Chương 233, thời gian chi thần. Chương 233, thời gian chi thần. Địa cầu. Làm ạ vẹn trở thành viên trở về đến địa cầu về sau, Nạ Tạ Xạ vừa mới chuẩn bị ấn xuống phản vật chất bom nút ấn. Tony sở tắc lại mở miệng ngăn cản nàng. Tony, giao cho ta đi. Đi tới Nạ Tạ Xạ bên người, Tony sở tắc đưa tay ra nói, cái này một lần đến với ta. Ngươi xác định? Nhìn Tony nghiêm túc vẻ mặt, Nạ Tạ Xạ nói, chớ miễn cưỡng chính mình, Tony, kỳ thực ngươi cũng không thích hợp làm loại chuyện này. Ta biết. Giả vờ thoải mái từ Nạ Tạ Xạ trong tay nhận lấy phản vật chất bom kích nổ. Tony sở tặc ánh mắt nhìn về phía mọi người nói, đã nói thế hệ thứ nhất sở hữu thành viên cùng nhau đối mặt loại tình huống này, nếu đến phía ta, vậy ta tự nhiên không thể lùi bước. Trốn tránh cũng không là ta phong cách, hơn nữa ta cũng không muốn để cho các ngươi vậy chuyện này cười nhạo ta một đời. Không có ai sẽ cười nhạo ngươi. Nghe thấy Tony nói như vậy, cơ lìn tiến đến đưa tay nói, hay là giao cho ta làm đi, ngược lại chính đã hơn một lần là ta nổ hủy đụng nhau tới địa cầu. Bất quá ta không chuẩn bị giao cho những người khác, tuy nhiên cái này rất gian nan. Nhìn yêu cầu phản vật chất bom kiếp nổ cơ lìn, Tony cười nói, hơn nữa ta cũng không hy vọng ta nữ nhi giáo phụ không về được. Dứt tiếng, Tony sở tạc ánh mắt từng bước kiên nghị, hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp ấn xuống kiếp nổ nút ấn. Với anh, một tiếng kịch liệt nổ tung đang đối với đụng không gian phía trên vang dội, quả kia chính đang tới gần mặt đất địa cầu trực tiếp bị nổ tung mất. Ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bởi vì nổ tung mà tứ phân ngũ liệt, cuối cùng dần dần biến mất địa cầu. Tony sở tạc tiện tay đem kiếp nổ đưa cho bên cạnh hỉ hệ gì ẩn nói, các vị, hôm nay chúng ta lại giải quyết một đợt đụng nhau nguy cơ, cho nên ta đề nghị tối nay tốt tốt chúc mừng một chút, không say không về. Người xác định? Nghe thấy Tony đề nghị, Nạ Tạ Xạ cười nói, theo ta được biết, vô luận là ta còn là hỉ hệ dị ẩn, hay hoặc là lò gẳng cũng như, cũng rất khó uống say. Cho nên đầu tiên bị rượu cồn gây tê liệt người, nhất định sẽ là ngươi. Sách, vậy cho dù, hay là về nhà bồi tiểu ma căn đi, dù sao so sánh với mẹ của nàng, tiểu ma căn càng yêu thích dính ta, ta nghĩ nàng nhất định là yêu nàng nhất lão cha, không ai sánh bằng. Nhìn Tony trang làm cái gì đều không phát sinh bộ dáng, ạ vẹn chờ những người khác cũng không có hủy đi xuyên. Có lẽ điều này có thể để cho Tony thoải mái một ít. Thần khí nơi. Nhìn đến xuất hiện trước mặt đầu này tử sắc nước sông, Thần Dương biết đây chính là phần tử người áo ẩn nói, có thể tiêu diệt nơi sẽ vượt qua thần tộc ôn dịch. Lấy ra đùm chế tạo không gian trang bị, Thần Dương liền đem nó bỏ vào dòng sông màu tím bên trong. Trang bị vừa mới bỏ vào, tử sắc dung dịch giống như là bị bơm nước cô rút ra một dạng, điên cuồng tràn vào lớn chừng ngón cái không gian trang bị bên trong. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, dòng sông màu tím liền bị rút lấy hết sạch. Đem bình nhỏ thu lại, Thần Dương đứng dậy chuẩn bị trở về đi qua. Lại nhìn thấy thần khí nơi phong ấn bị xé nứt, sau đó siêu việt thần tộc ngà voi vương xuất hiện ở trước mặt mình. Nhìn thấy ngà voi vương một khắc này, Tần Dương lắc đầu nói cách khác, đun cùng ẩn đã chết trận đúng không? Ừ, một tên phản đồ cùng một con run dế mà thôi, chỉ bằng bọn họ, cũng muốn. Phu sơ, đáng chết con kiến hôi, ngươi làm cái gì? Nhìn đến bị rút sạch từ sắc dung dịch, ngà voi vương đồng lỗ trong nháy mắt rút lại. Trong phút chốc vươn tay xé nát duy độ không gian, không chút do dự hướng về Tần Dương bắt tới. A, nhìn thấy một màn này, Tần Dương cười lạnh một tiếng, sở bị phót sở khởi động phía dưới, Tần Dương trong chớp mắt liền đi tới ngoài ngàn dặm. Ngươi đem ta nhóm xem như con kiến hôi, coi chúng ta vì là thí nghiệm phẩm. Có thể ngươi có nghĩ tới hay không, chôn vùi các ngươi siêu việt thần tộc, liền đem coi chúng ta những con kiến hôi này. Dứt tiếng, Tần Dương trong hai mắt xuất hiện một tia thiểm điện, không gian xung quanh cũng trong nháy mắt đứng im. Hướng theo Tần Dương bắt đầu chạy thật nhanh, kia đứng im thời không trực tiếp tại Tần Dương dưới chân hóa thành mảnh vỡ. Mỗi một khối vọt lên thời không mảnh vỡ đều tại triển lãm, đã từng trong vũ trụ này nơi chuyện phát sinh. Không. Thấy một màn này, ngà voi vương tiếng giống phẫn nộ vang vọng tại toàn bộ thần khí nơi. Cái kia to lớn bàn tay nghĩ phải bắt được ở tại thời không phá toái bên trong Tần Dương. Có thể tại hắn va chạm vào thời không thủy trong tích tắc, xung quanh hết thể trong nháy mắt khôi phục lại yên lặng. Toàn bộ thần khí nơi bên trong lại cũng không nhìn thấy Tần Dương một chút xíu thân ảnh. Năm 2012, New York. Bình tĩnh trên đường bị thét chói tai một hồi âm thanh nơi đánh vỡ, không trung lỗ sâu bên trong, đến không hết chỉ thua gì người chính liên tục không ngừng ra bên ngoài bay ra. Giờ bữa lôi thần sở cùng mặc lên chiến giáp Tony sợ tặc đang cùng liên tục không ngừng xuất hiện địch nhân giao chiến. Mà trên mặt đất, Steve cùng Nạ Tạ Xạ bọn họ chính là mang theo Eastman thành viên chính đang cứu người. Đứng tại không bên trong nhìn lấy phong tỏa đường phố bên trong đâu đâu cũng có chiến đấu kịch liệt, Tần Dương ánh mắt thả ở những kia tham dự vào Eastman trên thân. Quả nhiên, tại đây cũng không phải chính mình vũ trụ, chính là phần tử người nào ở nói, thuộc về Victor đủ vũ trụ. Mà đa nguyên vũ trụ thí nghiệm va chạm, cũng chính là bắt đầu từ nơi này. Nghĩ tới đây, Tần Dương vừa mới chuẩn bị dựa theo kế hoạch đi dạ tổ sở Lovenia tìm kiếm đun cùng ngạc ẩn. Chí tôn pháp sư Ản Si En Văn Trận xuất hiện, ngăn khuất Tần Dương trước mặt. Tại đây cũng không phải ngươi thế giới, người trẻ tuổi, ngươi là tại đa nguyên vũ trụ xuyên toa bên trong mất phương hướng sao? Dâu tóc hoa râm, khuôn mặt già yếu lại tràn đầy tiên phong đạo cốt nam tính trí tôn pháp sư Ản Sỉ Ẩn Văn nhìn Tần Dương hỏi. Nhìn trước mắt vị này nam tính trí tôn pháp sư Ản Sỉ Ẩn Văn, Tần Dương bỗng nhiên nói, Ản Sỉ Ẩn Văn pháp sư, ma pháp thánh điện nóc phòng sẽ bị chỉ thua gì người đánh nát vụn. Vừa nói, Tần Dương giơ tay lên, lóa mắt chỉ thiểm quang trực tiếp động xuyên chuẩn bị nổ hủy ma pháp thánh điện chỉ thua gì người phi thuyền. Làm xong cái này hết thể về sau, Tần Dương nhìn Ản Sỉ Ẩn Văn pháp sư nói, yên tâm, ta không phải đến chinh phục địa cầu. Nghe thấy Tần Dương nói như vậy, Ản Sỉ Ẩn Văn quay đầu liếc mắt nhìn rơi xuống đất phi thuyền. Sau đó đúng, đối với Tần Dương cười nói, đa tạ, trên nóc nhà vừa mới soạt xong sơn, ta cũng không hy vọng bị những này chỉ thua gì người hư hại. Mặt khác, đang nói, vô số lục sắc hạt ánh sáng tại bên cạnh hai người xuất hiện. sau đó những này hạt ánh sáng tạo thành Loki thân thể. Nhìn thấy Loki lấy phương thức như vậy xuất hiện, Chí Tôn pháp sư cũng không có vô cùng kinh ngạc. Hắn thông qua em sợ tổn thấy qua, trận này chỉ thua gì người xâm phạm địa cầu vô số trong kết quả, liền có Tần Dương cùng Loki xuất hiện. Nhưng lại Tần Dương liếc mắt nhìn Loki hỏi, thời gian chi thần. Không sai, bất quá ta càng yêu thích người khác gọi ta là Loki Odinson. Vừa nói, Loki ánh mắt nhìn về phía không trung, cái kia ngồi phi thuyền bắt lấy hạ cậy nổ tung mũi tên, kết quả bị nổ tiến vào sở tạc công nghiệp trong cao ốc bộ phận chính mình. Sau đó hướng về phía Tần Dương buông tay nói, cái này còn thật là khiến người ta ký ức sâu sắc một trận chiến đấu, các ngươi cái vũ trụ kia ta, cũng trải qua cái này hết thảy, sau đó tại GBA bên trong làm ra đồng dạng lựa chọn. Chương 234, tiêu diệt ta siêu việt thần tộc. Chương 234, tiêu diệt ta siêu việt thần tộc. Đối mặt Loki hỏi thăm, Tần Dương nhìn bị hụt bắt lấy hai chân không ngừng hướng mặt đất đập Loki. Sau đó vừa nhìn về phía tiếp viện qua đây Magneto và đang cùng bọn họ chiến đấu sụp dị ẩn. Liên lắc đầu nói, mới bắt đầu cùng ngươi trải qua không sai biệt lắm, bất quá về sau rất nhiều chuyện đều phát sinh thay đổi. Tại chúng ta cái vũ trụ kia bên trong, Loki là một người mang theo chỉ thua gì người xâm phạm địa cầu, đồng thời chúng ta cái vũ trụ kia Loki cũng không phải thời gian chỉ thần, mà là dồ tờ nhận quốc vương. Và Asgard chính lệnh quan, hiệp trợ hệ là xử lý Asgard chính vụ. Vậy hắn thật đúng là may mắn. Nghe thấy Tần Dương nói như vậy, Loki nhếch miệng lên nói, nếu như có thời cơ, ta sẽ cùng hắn trao đổi một chút nhân sinh, bất quá trước đây, ảo ẩn cùng đùn đang chờ chúng ta. Ngươi nói là, ngươi cũng là ẩn cùng đùn trong kế hoạch một vòng. Đương nhiên. Nhìn Tần Dương, Loki cười giải thích, chúng ta cũng không thể xác định, với tư cách trong kế hoạch mấu chốt nhất ngươi có thể thành công hay không, dù sao cái kế hoạch này mỗi một vòng đều nhìn như không sơ hở nào để tấn công, nhưng trên thực tế mỗi một lần lựa chọn đều là đang mạo hiểm. Cho nên, ta một mực ẩn nút tại cái vũ trụ này, là ẩn trong kế hoạch cuối cùng một lá bài tẩy, cùng lúc một khi ngươi không có kịp thời xuất hiện, như vậy ta liền sẽ vượt qua đa nguyên vũ trụ đi tìm ngươi. Nghe thấy Loki giải thích, Tần Dương nói, vậy thì đi đi, ta đã làm tốt chung kết cái này hết thể chuẩn bị. Được, ta cũng không kịp chờ đợi hy vọng nhìn thấy siêu việt thần tộc diệt vong một màn. Hướng về Tần Dương cười cười, Loki sau đó liền cùng Tần Dương cùng nhau đi tới giả tổ sở Lovenia thời gian lĩnh vực cuối cùng. Hỗn đản, ngươi vậy mà lựa chọn phản bội chúng ta. Ngã trên mặt đất trưởng lão Kang hung ác trợn mắt nhìn biến thể Kang, mà ở bên cạnh hắn tràn đầy mỗi cái vũ trụ Kang thi thể. Giết chết những này các người, chính là đáng chết này phản đồ cùng cầm lấy nhuốm máu thuẫn bài sở ti vở rộ giờ. Phản bội. A. Nghe trưởng lão Kang phẫn nộ ngữ khí, biến thể Kang đi lên trước cười nói, khó nói ngươi cho rằng chỉ cần là Kang biến thể, như vậy thì cùng các ngươi là một nhóm. Ta không hiểu, đến tột cùng là người nào cho ngươi ngu xuẩn như vậy ảo giác. Trên thực tế, mỗi cái vũ trụ Kang đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là trở thành đa nguyên vũ trụ người thống trị, trở thành thống trị hết thảy quốc vương. Nếu mọi người mục tiêu đều là giống nhau, như vậy chúng ta làm sao lại là đồng bạn đâu? Nói tới chỗ này, biến thể Kang tiến đến một bước bắt lấy trưởng lão Kang đầu, như vậy đạo lý cơ bản ngươi cũng không biết rõ, còn luôn là tổ chức Kang chi hội nghị. Cần phải người sẽ chết vào hôm nay, như vậy đi, vì để ngươi. Giang giác. Còn không chờ biến thể Kang nói xong, một thanh quyền trượng đầu nhọn vị trí trực tiếp đâm trúng trái tim của hắn. Vô ý thức túi đầu xuống nhìn từ trước ngực mình xuất hiện, kia đem còn đang nhỏ xuống tươi mới huyết trưởng lão Kang quyền trượng. Biến thể Kang vẻ mặt không dám tin quay đầu nhìn Sở Ti vợ rộ rỡ. Vì là? Vì sao? Đối mặt biến thể Kang hỏi thăm, Sở Ti vợ nắm quyền trượng nói, ngươi nói rất đúng. Sở hữu Kang mục tiêu đều là chinh phục đa nguyên vũ trụ, trở thành duy nhất quốc vương, giống như là ngươi tại 1000 năm sau đó làm loại này. Đã như vậy, lại là ai cho ngươi hảo giác, để ngươi cho rằng ta cùng ngươi là đồng bạn? Vừa nói, Sở Ti vừa nắm quyền trượng dùng lực đâm xuyên trái tim của hắn, tần thông qua tuổi xế chiều hạ kệ nói cho ta, sở hữu biến thể không chừa một ngống, trong này đương nhiên cũng bao gồm ngươi. Ngoài ra, có chuyện ta không nói thật với ngươi, đó chính là tần sở dĩ lựa chọn ta, mà không phải lò gẳng với hỉ hệ dị ẩn. Nó nguyên nhân thực sự chính là, để ngươi lầm tưởng ta sẽ không đúng, đối với đồng bọn mình xuất thủ, chỉ có loại này ngươi tài năng mới có thể chính thức che giấu rơi sở hữu khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Vừa nói, một luồng năng lượng nóng bỏng thuận theo quyền trượng lan ra đến biến thể Kang trên thân. Một giây kế tiếp, biến thể Kang bị đâm xuyên thân thể kịch liệt bốc cháy. Nghe biến thể Kang không cam lòng nổ hống, Sở Ti vừa bung ra quyền trượng vung một chút trên tấm thuẫn máu tươi. Thần lúc trước nói qua, càng đẹp nữ nhân lại càng sẽ gạt người. Nhưng sẽ gạt người không cũng chỉ có xinh đẹp nữ nhân. Nhìn biến thể Kang đang thiêu đốt hừng hực trong liệt hỏa biến thành tro tàn, cái kia ngã trên mặt đất chỉ còn lại một hơi trưởng lão Kang mười phần sung sướng cười lớn. Cần phải để ngươi vì là giết rơi chúng ta, lựa chọn đóng kín sở hữu khoa học kỹ thuật, thậm chí phong bế thời gian lĩnh vực, để phòng chết đi khôi phục việc sống. Ha ha, hiện tại ngay cả ngươi cũng không cách nào phục sinh đi, khục khục. Nhìn bởi vì kịch liệt cười to mà từng ngụm phun máu tươi, thẳng đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, trong mắt còn tràn đầy sung sướng bộ dáng. Sở Ti vừa nắm thuẫn bài quét nhìn một vòng hội nghị trận, xác định lại cũng không có một cái Kang người sống về sau, Sở Ti vừa liền trực tiếp phóng thích hỏa diễm nhang năng lượng, đem chọn cái Kang chi hội nghị trường toàn bộ đốt. Làm xong cái này hết thảy về sau, Sở Ti vừa triệu hồi ra em sợ tổn thở vào một cái nói, lần này cuối cùng cũng đem biến thể Kang sự kiện triệt để chung kết. Nói xong, Sở Ti vừa thân thể liền hóa thành lục sắc hạt ánh sáng, sau đó biến mất tại hội nghị bên trong sân. Sở Ti vừa sau khi rời đi không lâu, cháy hừng hực hội nghị trận bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Vô số biến thể Kang thi thể bị nơi bụi lấp, chỉ để lại một đôi phế tích chứng kiến tại đây đã từng phát sinh hết thảy. Siêu việt thần tộc lĩnh vực bên trong, làm Tần Dương cùng phần tử người và Victor đùn cùng Loki đi tới siêu việt thần tộc lĩnh vực về sau, sinh hoạt ở nơi này siêu việt thần tộc thành viên ngay lập tức phát hiện bọn họ. Hiện tại có thể không phải là cùng bọn họ lúc chiến đấu, dù sao chúng ta là đến tiêu diệt bọn họ. Vừa nói, phần tử người giơ tay lên, cùng Lộ Kỷ cùng Bít To Đùn cùng xây dựng lên một cái túi vây toàn bộ siêu việt lĩnh vực bình chướng. Thiểm qua người, tiếp theo ngươi nên đi phóng thích ôn dịch, đem nơi sẽ vượt qua thần tộc toàn bộ tiêu diệt đi. Hạ hạ. Nghe phần tử người điên cười như điên âm thanh, Tần Dương gật đầu một cái, lấy ra trang bị tử sắc dung dịch không gian trang bị rút ra nắp bình, sau đó khởi động sở tịt phốt sở, vòng quanh toàn bộ siêu việt lĩnh vực vung bãi tử sắc dung dịch. Những này tử sắc dung dịch va chạm vào mặt đất trong nháy mắt, liền bắt đầu nhanh chóng bốc hơi cùng không khí hòa làm một thể. Những cái kia xông lên trước muốn ngăn cản mấy người siêu việt thần tộc đang hô hấp đến không khí về sau, lập tức giống như là mất đi lực lượng mở dạng bình thường, che cổ ngã trên mặt đất. Dừng tay. Nhận thấy được ôn dịch xuất hiện về sau, Ngà Voi Vương lập khắc vượt qua to lớn không gian lãnh vực, chớp mắt liền đi tới bên này. Nhìn đến hóa thành quang mang đang không ngừng vùng vãi ôn dịch Tần Dương, Ngà Voi Vương nhãn bên trong tràn đầy phẫn nộ. Đáng chết con kiến hôi, chỉ bằng ngươi cũng muốn tiêu diệt ta siêu việt thần tộc. Gầm lên giận dữ vang vọng toàn bộ không gian, một cái hư huyễn bàn tay trực tiếp hướng về Tần Dương năm tới. Có thể còn không đợi cái này to lớn bàn tay nắm lấy Tần Dương, một đạo năng lượng màu xanh lục trực tiếp đem cái này cự thủ đánh tan. Mà hậu thân trên thả ra lục sắc quang mang Lộ Kỳ ngăn khuất Ngà Voi Vương trước mặt, đối thủ của ngươi là ta. Nhìn che trước mặt mình Lộ Kỳ, Ngà Voi Vương nhãn bên trong tràn đầy phẫn nộ. Chương 235, biến thể cang, những thứ này đều là ta cùng Tần kế hoạch. Chương 235, biến thể cang, những thứ này đều là ta cùng Tần kế hoạch, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cả ta. Còn có ta. Ha ha, tiêu diệt siêu việt thần tộc, làm sao có thể thiếu ta cái này được sáng tạo ra bom. Hướng theo Ngà Voi Vương thanh âm rơi xuống, mang theo thiết diện cụ đại hủy diệt người đồn cùng cười như điên phần tử người xuất hiện ở Ngà Voi Vương trước mặt. Mỗi người nhìn về phía Ngà Voi Vương, đều tràn đầy nồng đậm chiến ý. Khác biệt duy độ lĩnh vực bên trong, vô số con mắt lúc này nhìn chăm chú siêu việt lĩnh vực bên trong đã phát sinh hết thảy. Eternity, vô hạn, chôn bụi, Lý Vinci Bruno, Galagos, Tam Nữ Bu. Vô luận là khái niệm thần hay là chân thần, lúc này lặng lẽ quan sát, trận này quyết định đa nguyên vũ trụ chưa để chiến đấu. Trên chiến trường, lúc này Ngà Voi Vương cùng Lộ Kỳ ba người chiến đấu dị thường kịch liệt. Cơ hồ mỗi một kích cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Tại loại này uy lực kinh khủng tràn ngập trên chiến trường, Tần Dương hóa thành quang mang không ngừng xuyên toa vung bài đến, có thể tiêu diệt nơi sẽ vượt qua thần tộc tử sắc dung dịch. Làm ôn dịch cùng không khí dung hợp với nhau về sau, Tần Dương dừng bước lại, thịt vị gì ẩn động mặc một cái mất đi lực lượng, lại vẫn nghĩ muốn ngăn cản chính mình siêu việt thần tộc đầu. Ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường, sau đó liền trực tiếp tiến lên. Chết hết cho ta, các ngươi những này đáng chết con kiến hôi. Tràn đầy lực lượng cuồng bạo một quyền đập vào lỗ kỳ cấu trúc thời gian bình trướng trên. Một giây kế tiếp bình chướng bị đánh toái biến thành vô số lục sắc quần sáng xuất ra hướng bốn phía. Ngay tại tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt một quyền sắp đánh vào Vít To Đùn trên thân thời điểm. Tần Dương lại trong nháy mắt ngăn khuất đùn trước mặt, sau đó giơ lên năm đấm tầng tầng cùng hắn đúng, đối với đụng. Bèn, hai quyền đụng nhau về sau nơi bạo phát bảng bạc năng lượng trực tiếp đem bên trong phương viên 10 dặm sở hữu kiến trúc hóa thành phấn vụ. Bên cạnh, nếu mà không phải thần lộ kỳ lập tức ngưng tụ ra bình chướng đem ba người bọn họ bảo vệ, sợ rằng ngay cả thân làm thời gian chi thần hắn cũng sẽ ở cái này cổ cường bạo năng lượng bên trong vẫn lạc. Gặp quỷ Victor, ngươi là ở đâu cái vũ trụ tìm ra có thể và Ngà Voi Vương liều mạng không xuống hạ phong gia hỏa này? Nhìn trong nháy mắt cuồng bạo chiến đấu đến cùng nhau hai người, Lô Kỳ trong mắt tràn đầy chấn động. Phải biết những cái kia cường đại sẽ lẹt sợ tỷ ở tại Ngà Voi Vương trước mặt đều thuộc về tùy thời có thể bị tàn sát con kiến hôi. Thậm chí ngay cả khái niệm thần cùng Lý Vĩnh Chi bù nộ đều không bị Ngà Voi Vương coi ra gì. Nhưng bây giờ cái kia thiểm quang người vậy mà có thể chỉ dựa vào mượn cường độ thân thể liền và Ngà Voi Vương chiến đấu, cái này quá bất khả tư nghị. Nghe Lô Kỳ chấn động ngữ khí, Victor đùng nói. Đây chính là tương lai ta tại quan sát vô số đa nguyên vũ trụ bên trong, tìm ra duy nhất cứu thế chủ. Vừa nói, đùng trên tân khoa học kỹ thuật cùng ma pháp cùng lúc phóng thích nói, Lộ Kỳ, dựa theo kế hoạch giúp đỡ, phần tử người, kế hoạch cuối cùng một vòng, xem ngươi. Nghe thấy đùng mà nói, Lộ Kỳ hít sâu một hơi, lập tức phóng xuất ra thời gian năng lượng ngừng tụ ra một kích mạnh nhất. Mà phần tử người ánh mắt chính là gắt gao nhìn chằm chằm Ngà Voi Vương đạo, ta vẫn luôn ở đây chờ hôm nay, đùng, không thể không nói, có thể cùng các ngươi hợp tác quả thực là quá vui vẻ. Ha ha, Ngà Voi Vương, ngươi bom phần tử người đến á. Dứt tiếng, cùng thiếu phần tử người trực tiếp hóa thành một đạo chỉ, quăng, vọt vào Tần Dương và Ngà Voi Vương trong chiến trường. Vô số thần linh đều chú ý tới cuộc chiến đấu này, thậm chí ngay cả vô số đa nguyên vũ trụ hoạt trợ đều cùng tiến tới, lặng lặng nhìn chăm chú trên chiến trường chuyện phát sinh. Nơi có thần minh đều biết, cuộc chiến đấu này kết quả sẽ liên quan với vô số bình hành vũ trụ tồn vong. Cho dù là lúc này siêu việt thần tộc toàn bộ bị ôn dịch tiêu diệt, nhưng nếu là Ngà Voi Vương còn sống, như vậy vũ trụ thí nghiệm va chạm sẽ còn tiếp tục. Trên chiến trường, nhìn đến có thể và Ngà Voi Vương chiến đấu mà không xuống hạ phong Tần Dương, mỗi cái thần linh tâm lý đều tràn đầy chấn động. Phải biết Ngà Voi Vương chính là có thể một tay bóp chết xệ lẹt sở tỷ ô, thậm chí có thể tùy tiện chém giết tuyệt đại đa số thần linh tồn tại. Nhưng dù cho như thế, lúc này hắn vẫn như cũ cầm Tần Dương không có biện pháp chút nào. Cho dù là một kích mạnh nhất, Tần Dương vẫn như cũ có thể bằng vào cường độ thân thể tiếp lấy, còn vẫn có dư lực tiếp tục phản kích. Cái này sẽ để cho chú ý cuộc chiến đấu này những cái kia thần linh, đối với địa cầu sản sinh một cái mới nhận thức. Trên chiến trường, làm Tần Dương hịt vị dị ẩn cùng thần quân đụng khoa học kỹ thuật và thời gian chi thần lộ kỳ ma pháp công kích tại Ngà Voi Vương trên thân về sau. Từ Tần Dương trong tay nhận lấy trang bị tử sắc dung dịch trang bị phần tử người ảo ẩn, cùng tiêu hóa thân làm một đạo chỉ, quăng, vọt vào ngà voi vương bên trong thân thể. Với tư cách bị siêu việt thần tộc chế tạo ra bom phần tử người không chút do dự đem chính mình nổ. Sau một khắc, âm ầm tiếng nổ trong phút chốc làm cho cả siêu việt thần tộc lĩnh vực rung động. Thậm chí ngay cả vũ trụ đều vang dội tiếng sấm rền vang âm thanh. Làm nổ tung năng lượng chậm rãi tiêu tán về sau, lúc này phần tử người cũng sớm đã cái xác không hồn. Mà tại khói lửa bao phủ lĩnh vực bên trong, ngà voi vương vẫn như cũ đứng ở nơi đó, nhìn đến Tần Dương ba người ánh mắt tràn đầy vô tận lửa giận. Nhìn thấy phần tử người tại ngà voi vương cơ thể bên trong phát sinh như thế tráng liệt nổ tung, có thể ngà voi vương vẫn như cũ không chết. Loki hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía bên người Victor Đùm bất đắc dĩ nói, cho nên kế hoạch chúng ta cuối cùng vẫn thất bại. Nghe thấy Loki hỏi thăm, Victor Đùm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm ngà voi vương, vũ khí trong tay cũng lại lần nữa ngưng tụ lại năng lượng. Coi như là thất bại, ta cũng muốn chiến đến một khắc cuối cùng, ta phải khiến hắn biết rõ, trêu chọc đến đại vị diện người sẽ là kết quả gì. Nhìn đến chuẩn bị xông lên trước chiến đấu Đùm, Tần Dương trực tiếp đưa tay ngăn cản hắn, chờ một chút, ta cảm thấy kế hoạch sẽ không có thất bại. Vừa mới phần tử người biến thành chỉ quăng bước vào ngà voi vương cơ thể bên trong tự bạo lúc, tử sắc dung dịch cũng tại ngà voi vương cơ thể bên trong quyết tán. Thực lực của hắn có lẽ rất mạnh, nhưng nhìn chung quanh một chút còn lại siêu việt thần tộc thi thể liền có thể biết, bọn họ không ngăn được ở ôn dịch. Nghe thấy Tần Dương nói như vậy, Đùm vô ý thức liếc mắt nhìn bốn phía trên mặt đất, những cái kia chết bởi ôn dịch siêu việt thần tộc thi thể. Giữa lúc Đùm muốn tiếp tục nói gì thời điểm, phía trước cái kia không ai bị nổi ngà voi vương cũng rốt cuộc không kiên trì được, trực tiếp té quỵ dưới đất. Tử sắc khí thể không ngừng từ ngà voi vương trong da bay ra, ngà voi vương kia cao to thân thể cũng từng bước bắt đầu hư thối. Thấy một màn này, Loki năm năm đấm hưng phấn cơ múa một chút, ha ha, xem ra kế hoạch thành công, chúng ta thắng. Nghe thấy Loki hưng phấn tiếng hoan hô, Victor Đùm nhìn đến phía trước như cô gắt gao nhìn mình lom lom ba người ngà voi vương. Sau đó thanh âm trầm giọng nói, đáng tiếc, ảo ẩn không thấy được một màn này. Vừa nói, Đùm quay đầu nhìn về phía Tần Dương, có thể để cho ta tự tay đem đầu hắn chém xuống tới sao? Ta phải dùng đầu hắn để tế điện vô số bình hành vũ trụ bên trong, cam nguyện hy sinh ảo ẩn. Không thành vấn đề. Nghe thấy Đùm yêu cầu, Tần Dương gật đầu một cái, đưa tay tỏ ý hắn liền. Dù sao cái này hết thảy bố cục, đến bây giờ thắng hạ cuộc chiến đấu này đều là hắn và phần tử người ẩn sức lực. Cho nên, lẽ ra phải do hắn đến thân thủ chém xuống ngà voi vương đầu xem như chiến lợi phẩm, dùng cái này lễ tế phần tử người ẩn. Chương 236, cậy mạnh đại sư chương 236, cậy mạnh đại sư đa tạ. Hướng về Tần Dương gật đầu một cái, Victor Đùm đi lên trước, nhìn đã vô pháp lên tiếng ngà voi vương đạo, nhớ kỹ, giết chết ngươi người, là đại hủy diệt người thần quân Đùm. Dứt tiếng, Đùm trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh dao sắc. Sau đó, không chút do dự liền đem ngà voi vương đầu cho chặt xuống. Nhìn cái đầu lộn rơi xuống đất, vẫn như cũ trợn tròn đôi mắt, không có chút nào bất luận cái gì khuất thu phục bộ dáng. Loki quay đầu hướng Tần Dương buông tay nói, cái này để cho ta nghĩ lên Titan tinh thần ổ, tại cái vũ trụ này nguyên bản thời gian tuyến bên trên, hắn chính là bị sở sử dụng sợ tòm bợ dạ cơ chặt đầu xuống thời điểm. Toàn bộ quá trình hắn đều không có yêu cầu tha cho được câu, nguyên cái vũ trụ kia thần ổ cũng là như vậy. Nghe Loki hỏi thăm, Tần Dương suy nghĩ một chút bản thân tại Titan tinh chém xuống thần ổ đầu lúc chẳng cảnh. Sau đó liền gật đầu một cái, xác thực như thế. Bất quá nghe Hỉ Hệ Dị Ẩn nói, ta giết chết Thản Nổ về sau, một cái khác từ đa nguyên vũ trụ đến Thản Nổ tiếp quản Titan tinh. Cho nên không ra ngoài dự liệu mà nói, tiếp xuống dưới ta vũ trụ còn có một đợt cứng rắn trận muốn đánh. Vừa nghĩ tới tiên đoán bích họa bên trong, ạ vẹn trở vây công vũ trụ chi tâm Thản Nổ hạ tràng. Tần Dương liền ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời, ánh mắt xuyên qua những cái kia thần linh, nhìn thẳng lệ Tony tỷ cùng Lý Vinh Chỉ Bruno. Từ nơi này nhiều chút thần linh xuất hiện chú ý cuộc chiến đấu này thời điểm, Tần Dương liền ngay lập tức cảm giác đến bọn họ. Hiện tại, Tần Dương chờ đợi cái kia thần chi mỏ đá thí luyện. Nhất cước đem ngà voi vương đầu lâu dâm nát, Victor Đùm quay đầu hướng Tần Dương phát ra mời, nghĩ muốn đi tới dạ tổ sở Lovenia ngắm một chút sao. Ta cảm thấy cuộc chiến đấu này đáng giá cử hành một đợt tụ hội chúc mừng một chút, có lẽ ngươi sẽ được yêu dạ tổ sở Lovenia. Đối mặt Đùm trong giọng nói tiềm ẩn hàm nghĩa, hy vọng mình có thể lưu tại cái vũ trụ này. Tần Dương liền cười cự tuyệt nói, vẫn là quên đi, bằng hữu của ta nhóm còn đang chờ ta trở về. Được rồi, cần ta thời gian sử dụng máy móc đưa ngươi trở về sao? Không cần, ta có phương pháp trở về. Vừa nói, Tần Dương hoàng kim hộ thủ hơn 5 khỏa ẩn phế tỷ sở tôn nở sáng lên. Hướng về Loki cùng Đùm gật đầu một cái, Tần Dương liền thi triển sở bit foster, trong phút chốc biến mất tại hai người trước mặt. Hô, cuối cùng cũng kết thúc. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Loki nhìn Đùm cười nói, bất quá, không có thuộc về chúng ta vũ trụ người, cuối cùng là lưu không được, tiếp xuống dưới nguy cơ, còn phải chúng ta tự nghĩ biện pháp. Nghe thấy Loki mà nói, Victor Đùm liếc mắt nhìn bị chính mình giẫm nát ngà voi vương đầu, vậy liền để cho bọn họ tới đi. Ta sẽ để cho tất cả mọi người minh bạch, trở thành đại vị diệt người địch nhân, là ngu xuẩn dường nào quyết định. Vừa nói, Victor Đùm chuyển thân rời khỏi. Nhìn Đùm chuyển thân biến mất tại siêu việt thần tộc lĩnh vực, Loki ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn những cái kia cũng không có lộ diện thần linh, sau đó trên thân năng lượng từng bước sáng lên. Sau một khắc, cái này đâu đâu cũng có thi thể siêu việt thần tộc lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ hủy diệt. Tần Dương vũ trụ ạ vẹn chờ bên trong căn cứ, nhìn trong tay Tần Dương giao cho mình tự mình bảo thạch, lúc này tỏa ra ánh sáng. Đang cùng nạ tạ xạ trò chuyện cái gì hoán đã vẻ mặt thích thú đứng lên, hướng về phía mọi người cười nói, "Tần trở về, xem ra tất cả mọi chuyện đều đã giải quyết." Vừa nói, Hoán đã liền lập tức hướng về Adventure đại sảnh chạy đi. Nghe thấy Hoán đã mà nói, Adventure thành viên liếc mắt nhìn nhau, mỗi người đều thở phào một cái. Cái này một lần sự kiện, có lẽ cũng không phải Adventure thành viên gặp được qua kẻ địch cường đại nhất. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, cái này một lần lại là khó khăn nhất để giải quyết sự tình. Dù sao phá hủy đụng nhau bên trong không gian cái vũ trụ khác địa cầu, lấy cái vũ trụ khác địa cầu mấy tỷ người sinh mệnh làm giá bảo vệ mình địa cầu. Đối với Adventure mỗi cái thành viên đến nói, đều là vô cùng khó có thể chịu đựng tâm linh hành hạ. Hiện tại, cái này hết thể cuối cùng kết thúc. Tần trở về, vậy liền chứng minh những cái kia bị bọn hắn thân thủ phá hủy địa cầu, cũng lại lần nữa khôi phục như trước kia bộ dáng. Các vị, bất kể như thế nào, tối nay nhất định phải cử hành một đợt thịnh đại tụ hội đến chúc mừng một chút. Nhìn Adventure những người khác, Tony Sở Tạc vừa đi vừa vui vẻ nói, tối nay ta sẽ để cho kẻ tờ mang theo tiểu ma căn qua đây. Thượng đế làm chứng, thân thủ hủy diệt vĩ đại hội xã địa cầu tội ác cảm giác, ước chừng để cho ta hai ngày đều không có chợp mắt. Bất quá thật may, cái này mọi thứ đều kết thúc, chắc hẳn vĩ đại hội xã đám kia siêu cấp anh hùng, nhất định sẽ cho rằng đó là một cơn ác mộng. Nghe thấy Tony trong giọng nói thoải mái, Steve còn chưa mở miệng, bên cạnh cờ lìn bạt tờn liền cười nói, cho nên khi lúc ta liền nói, đem phản vật chất bom kiếp nổ giao cho ta, kết quả ngươi nhất định phải cậy mạnh. Cuối cùng còn để cho mình hai ngày đều không nghỉ ngơi, ngươi đây có thể trách ai? Xác thực, yêu thích cậy mạnh chính là Tony tính cách. Bên cạnh băng nở tiến sĩ bỗng nhiên gật đầu phụ hòa nói, giống như là ban đầu sáng tạo ra ủn trồng một dạng. Ta đồng ý, dù sao coi như là mắc lo lắng, bị quan tâm tình và cảm giác có tội những này cảm xúc tiêu cực, chúng ta Tony cũng trước đến giờ đều không mở miệng, một người cậy mạnh nâng cao. Nói tới chỗ này, nạ tạ xã buông tay nói, thật may tiểu ma căn xuất sinh, không phải vậy ta đều lo lắng chờ tần sau khi trở về, sẽ phát hiện cái thứ nhì ủn trồng xuất hiện. Không sai, từ ta gặp được hắn lần đầu tiên, hắn để cho ta thả xuống đứa nhỏ thời điểm ta biết ngay, Tony là một cậy mạnh đại sư. Ừ. Nạ tạ xạ có đôi lời nói không sai, Tony trên thân mặc dù mặc cứng rắn thiết xác, nhưng trên thực tế lại có một khỏa mềm mại tâm. Nghe thế hệ thứ nhất Adventure mấy tên không ngừng treo gẹo chính mình. Tony Sở Tạc không chút do dự hướng về phía bọn họ giơ ngón tay giữa lên, tối nay ta nhất định phải chuốc say các người, đến lúc đó đem ngươi nhóm khóc ròng ròng hình ảnh quay phim xuống phát đến Internet bên trên. Nghe thấy Tony hung ác ngữ khí, Adventure thành viên tất cả đều cởi mở cười lớn. Trong lúc nhất thời, thoải mái vui vẻ bầu không khí bao phủ tại toàn bộ Adventure bên trong căn cứ. Nguyên bản những cái kia nặng nề lo lắng, cũng ngay lúc này quét đi sạch sành sinh. Cũng trong lúc đó, chỉ có Sở Spider-Man tồn tại trong vũ trụ. Không muốn, yêu cầu các ngươi không nên làm như vậy, nhất định còn có những biện pháp khác, yêu cầu. Không. Bất thình lình từ trên giường ngồi dậy đến, giật mình tỉnh lại Peter Parker lúc này trên trán phủ đầy mồ hôi. Vô ý thức nhìn vòng quanh lên bốn phía, làm nhìn thấy chính mình đang nằm đang quen thuộc căn phòng về sau. Long vẫn còn sợ hãi Peter Parker lúc này mới thở phào một cái. Thượng đế a. Giơ tay lên dùng lực xoa xoa mặt mình vào má, Peter Parker nhớ lại trong ác mộng cảnh tượng. Mọi thứ đều là chân thật như vậy, thiếu chút nữa để cho hắn cho rằng cái này mọi thứ đều phát sinh qua một dạng. Hít sâu một hơi, Peter Parker ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, nhất định là chính mình gần nhất áp lực quá lớn, cho nên mới nằm mơ thấy đa nguyên vũ trụ siêu cấp anh hùng buông xuống, phá hủy mình cầu. Chương 237, bày tỏ bị cự tuyệt chương 237, bày tỏ bị cự tuyệt bang bang bang. Peter Parker chính suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng chợt bị văng lên. Sau đó gì may thanh âm ở ngoài cửa vang dội, làm sao Peter? Ta vừa mới nghe thấy ngươi kêu gọi, là xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, không có gì. May, ta chỉ là làm một cơn ác mộng. Nhìn tóc hoa dâm gì may mở cửa phòng đi tới, Peter Parker liền cười nói, cơn ác mộng kia quá chân thực một ít. Đó nhất định là ngươi gần nhất áp lực quá lớn. Dì may vẻ mặt hiền hòa cười nói, được, ta tiểu Peter, ngươi bây giờ đã không là trẻ con, khả năng đứt đoạn tiếp theo nằm ý. Nhanh lên một chút an điểm tâm đi, hôm nay chính là ngươi ngày thứ nhất chính thức đi làm ngày, có thể không thể tới trễ. Nga thật, buổi tối tan việc lúc trở về, đừng quên mua một hộp trứng gà trở về, trong tủ lạnh trứng gà không có. Nghe dì may một bên đi ra ngoài một bên tàu nhau. Peter Parker trên mặt không tự chủ lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Thật may, cái này mọi thứ đều chỉ là một cơn ác mộng, nếu không. Vô ý thức liếc mắt nhìn trên đầu giường đồng hồ báo thức, Peter Parker ánh mắt trong nháy mắt trở to. Hoàng bét, còn có nửa cái giờ liền tới trễ. Nhấc lên chăn luống cuống tay chân mặc lên y phục, hắn cũng không nghĩ ngày đầu tiên đi làm liền cho người lưu lại yêu tới trễ ấn tượng. Đến với thế giới bị Adventure nổ bị ác mộng, Peter Parker cũng sớm đã ném tới sau. Một cái vũ trụ khác địa cầu. Các ngươi thật cho rằng đây chẳng qua là một cơn ác mộng sao? Nhìn trong đoàn đội những người khác, thân mặt trời vẻ mặt ngưng trọng nói ra, ta nhớ rất rõ ràng, cái này phản vật chất bom liền ở trước mặt ta nổ tung. Ta muốn ngăn cản, có thể lực lượng lại bị phát ra chỉ, bằng, xúc tu mức khô, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó nổ tung, đem địa cầu chúng ta triệt để phá hủy. Nghe thấy thần mặt trời nói như vậy, lòng vẫn còn sợ hãi nòn cũng gật đầu nói, ta cũng nằm mơ thấy từ trên bầu trời hạ xuống đem ta hút khô xúc tu, cái này mọi thứ đều quá chân thực. Còn có cái tốc độ kia cùng ta tương xứng đi Eto. Thả ra trong tay hamburger, vô hạn giả nhìn mọi người nói, hắn nói chỉ cần bọn họ vũ trụ thiểm quang người trở về, như vậy đụng nhau nguy cơ liền sẽ hoàn toàn bị giải quyết, sở hữu đang đối với đụng trong nguy cấp đâm cháy địa cầu thậm chí là vũ trụ đều có thể một lần nữa xuất hiện. Ta còn tưởng rằng cái kia tỷ ệ tổ đang lừa gạt ta, không nghĩ đến hắn nói đều là thật. Bất quá, thân mặt trời, ngươi đi đâu vậy? Nhìn thân mặt trời đứng dậy rời khỏi, vô hạn giả hiếu kỳ hỏi. Đi tắm nắng. Nghe thấy vô hạn giả hỏi thăm chính mình, thân mặt trời năm năm đấm ánh mắt lóe lên một tia không cam lòng. Ta không muốn để cho loại chuyện này phát sinh nữa thứ hai lần, loại kia không có năng lực ta cảm giác chịu đủ. Vừa nói, thân mặt trời không chút do dự đi ra bên ngoài. Nhìn thân mặt trời rời khỏi, vĩ đại hội xã bên trong còn lại siêu cấp anh hùng liếc mắt nhìn nhau. Sau đó dồn dập đứng dậy đi làm việc mỗi người sự tình. Thần Dương nơi ở trong vũ trụ. Liên quan tới đa nguyên vũ trụ đụng nhau nguy cơ chuyện này, trừ ạ vẹn trở thành viên cùng hai cái thủ lá chắn người bên ngoài, cũng không có những người khác biết rõ. Dù sao mọi thứ đều là phát sinh ở đụng nhau bên trong không gian sự tình, những người khác coi như là nghĩ muốn điều tra, cũng cái gì đều không tra được. Ừ, nói chính là Nít Fuji. Đặc biệt là Hưu được mời tham gia xong chúc mừng tụ hội, đem trận này không có lý do gì tụ hội hồi báo cho Nít Fuji sau đó. Hắn liền càng hiếu kỳ hơn. Dù sao, tại trận này kéo dài đến đêm khuya cùng hoan tụ hội hiện trường, say rượu Tony ngồi Tần Dương bên người không ngừng vừa nói bao nhiêu gian nan dường nào, bao nhiêu lương tâm bất an các loại nói. Bao gồm Tần Dương bởi vì Tony khóc kể mà vẻ mặt bất đắc dĩ, đẹp tợ cùng Sở Ti vừa muốn lên trước lôi đi đưa đến phòng bên trong nghỉ ngơi. Có thể nhờ cậy Ni gắt gao ôm lấy chân bàn không chịu đi hình ảnh, để cho Hưu cảm thấy trong này tuyệt đối là phát sinh S.H.I.L.G. không biết biến cố trọng đại. Mấu chốt nhất chuyện, ạ vẹn chờ tại kết thúc xong trận này tụ hội về sau, tự nhiên hiếm thấy trừ nạ tạ xạ cái căn cứ này người quản lý bên ngoài, tất cả mọi người đều thả 3 ngày nghỉ. Chối này cử động khác thường, để cho Hưu cảm thấy chuyện này cũng không đơn giản, cho nên liền đem sự tình báo cáo cho Nít Fuji. Nghe Hưu giảng thuật, Nít Fuji vô ý thức nhớ tới, đoạn thời gian này bên trong, ạ vẹn chờ cuối cùng không tên đi tới thế giới các ngõ ngách. Đồng thời căn cứ vào vệ tinh quay phim đến hình ảnh biểu thị, ạ vẹn chờ thành viên mỗi xuất hiện ở một chỗ về sau, đều sẽ tiến vào một phiến đặc biệt không gian. Chờ bọn hắn đi ra lúc, cái kia đặc biệt không gian liền sẽ biến mất. Lại sau đó, ạ vẹn trở thành viên trên mặt liền sẽ lộ ra 10 phần nặng nề bộ dáng. Hắn không phải không có hỏi thăm qua ạ vẹn trở thành viên, nhưng vô luận là nạ tạ xạ vẫn là Tony Stark, cho dù là Cờ Lìn, đều không nói cho bọn hắn biết trong khoảng thời gian này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đối mặt ạ vẹn trở thành viên nói năng thận trọng thái độ, Nít Fuji chỉ có thể áp xuống đáy lòng nghi hoặc, cường hành đem tầm mắt chú ý tới lang nhân gia tộc trên thân. Đáng chết, không biết vì sao, lang nhân gia tộc cư nhiên tụ tập đến nước Mỹ cảnh nội. Nghĩ tới đây, Nít Fuji nhìn Hưu nói, đem lang nhân gia tộc tụ tập tình báo cho nạ tạ xạ truyền một phần. Hiện tại càng ngày càng nhiều lang nhân tụ tập tại nước Mỹ cảnh nội, thậm chí một ít lang nhân đều xuất hiện ở New York. Ta có thể không muốn nhìn thấy lang nhân tại New York gây ra đại loạn. Nghe thấy Nít Fuji chỉ lệnh, Hưu gật đầu một cái hỏi, vậy ạ vẹn chờ trong khoảng thời gian này sự tình liền không hòa hợp cha. Chúng ta sớm muộn sẽ biết. Nói tới chỗ này, Nít Fuji bỗng nhiên nói, đúng, mặt trăng trụ sở thiết lập như thế nào? Chúng ta có thể cùng Victor đùn cùng ở tờ sổ đi ở hai vị này thủ là trắng người. Bọn họ cự tuyệt chúng ta hợp tác yêu cầu. Còn không đợi Nít Fuji nói xong, Hưu liền trả lời. Một thở ép kẹ. Khoát khoát tay, tỏ ý Hưu đem lang nhân tình báo chuyển cho nạ tạ xạ. Chờ đến Hưu sau khi rời khỏi, Nít Fuji liền cầm điện thoại lên, gọi thông một cái thần bí dây số. 3 ngày sau. Jessica, ta vẫn có chút khẩn trương. Nhìn giúp mình buộc lên cả vạt Jessica. Lúc này toàn thân hát sắc tây trang đi tơ bạt cờ vẻ mặt tràn đầy khẩn trương, ta luôn cảm thấy mở di khả năng đã phát hiện ta là sở mãi đờ mạn sự tình. Hơn nữa, ở sân trường vũ hội trong đó bày tỏ thật tốt hay sao vạn nhất nàng biết rõ ta thân phận chân thật sau đó đáp ứng ta bày tỏ, kia nàng yêu thích đến tuột cùng là sở mãi đờ mạn vẫn là đi tơ bạt cờ. Còn nữa, vạn nhất nàng cự tuyệt ta làm sao bây giờ? Tại nhiều người như vậy trước mặt bày tỏ bị cự tuyệt, ta luôn cảm thấy có một số. Được, chớ khẩn trương. Giơ tay lên tại đi tơ bạt cờ trên đầu vỗ một cái. Jessica nhìn Peter bạt cờ khẩn trương không ngừng lắm lời, liền gửi giúp hắn đem cả vạt triệt để của chắc. Lui về phía sau một bước nhìn có một số ngây ngô, bất quá lại hết sức xoáy khí ánh sáng mặt trời Peter, Jessica hài lòng gật đầu một cái, quả nhiên, ta chọn cái này thân thể y phục phi thường thích hợp ngươi. Chương 238, đặc biệt năng lượng chương 238, đặc biệt năng lượng lấy giúp ký Peter, tối nay giáo viên vũ hội hẳn là thời cơ tốt nhất, ngàn vạn lần chớ để cho mình hối hận, ta tin tưởng MJ nhất định sẽ đáp ứng ngươi bày tỏ. Không sai. Jessica tiếng nói rơi vào, bên cạnh Nỉ Ạt cũng khích lệ nói, Peter, chúng ta chính là bạn tốt nhất, tin tưởng ta, MJ nhất định sẽ bị ngươi xoáy khí chính phủ, cố lên anh em. Nghe hai người khích lệ, Peter bật cờ hít sâu một hơi, sau đó gật đầu nói, ta sẽ thành công, ta nhất định sẽ thành công. Ăn trái cây chuẩn bị cùng bạn đã cùng nhau tan ca tờ giường, đi ngang qua Jessica cửa thời điểm, nghe Peter bật cờ không ngừng nhỏ giọng chính mình cho chính mình động viên. Tần Dương liền hiếu kỳ hỏi, Peter, ngươi tối nay rất tuấn tú, làm sao, chuẩn bị cùng yêu quý cô nương tỏ tình sao? Là Tần. Nghe thấy Tần Dương hỏi thăm, Peter bật cờ liền vội vàng đi lên trước hỏi, Tần, ta tối nay chuẩn bị cùng MJ tỏ tình, bất quá ta có một số. Ta có thể hỏi một chút ngươi khi đó là làm sao theo đuổi bạn đã sao? Xin lỗi, ta không có hỏi thăm ngài riêng tư ý tứ, ta chỉ là nghĩ. Chớ khẩn trương. Nhìn có một số nói không có mạch lạc Peter, hoán đã cười ôm lấy Tần Dương cánh tay nói, nếu có người yêu, như vậy thì lớn mật tỏ tình tốt, bất kể là thành công hay là thất bại, ít nhất sẽ không để cho hối hận của mình. Ngoài ra, lúc trước là ta theo đuổi Tần Nga. Nghe thấy hoán đã mà nói, Peter bạt cờ có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là dùng lực gật gật đầu nói, ta minh bạch, hô, ta sẽ cố lên. Nhìn vẫn có chút khẩn trương Peter bạt cờ, Tần Dương tiến đến vỗ vỗ bả vai hắn, hoàn đã nói không sai, nếu yêu thích liền còn lớn mật hơn theo đuổi, ngươi rất không tồi, Peter, ta tin tưởng nữ hải kia sẽ không cự tuyệt ngươi. Nghe thấy Tần Dương khích lệ, Peter bạt cờ lần nữa dùng sức chút gật đầu. Vừa mới chuẩn bị mang theo hoàn đã trở lại chính mình mộng ảo trang viên, có thể một giây kế tiếp Tần Dương ánh mắt lại trực tiếp xuyên thấu qua pha lê nhìn ra phía ngoài, khí tức thật mạnh, vật chi thạch lóe lên một chút ánh sáng. Hoãn Đạ cũng cảm nhận được ngoài trụ sở chuyển đến khí tức cường đại. Mang theo Hoãn Đạ đám người đi tới bên ngoài, chỉ thấy ạ vẹn chờ trên bãi cỏ, một cái mặc lên trang phục bình thường nam nhân chính cười mỉm nhìn Tần Dương. Hệ thần nhị tỷ. Nhìn đứng ở trên bãi cỏ ra hỏa, Tần Dương tiến lên phía trước nói, cái này là người ngươi giống như hóa thân. Đối mặt Tần Dương hỏi thăm, người đàn ông trung niên này cười gật đầu một cái, với tư cách khái niệm thần, có đôi khi ta thích lấy khác biệt thân phận du tẩu tại khác biệt trên tinh cầu. Hướng về Tần Dương cười cười, hệ tờ nhỉ thì liếc mắt nhìn ạ vẹn chờ mọi người nói, Tần, ta đã cùng Tam Nữ Vu đã nói, thần chi mỏ đá thí luyện cũng chuẩn bị xong. Tần, cái này một lần ta chính là qua đây dẫn ngươi tham gia thí luyện. Nghe thấy hệ tờ nhỉ thì nói như vậy, Tần Dương liền gật đầu một cái. Xoay người cùng Hoãn đã nói một câu, Tần Dương liền cùng hệ tờ nhỉ thì cùng nhau biến mất ở trong căn cứ. Trời ơi, vừa mới Tần Sưng Hâu người xa lạ này gọi thế nào? Hệ tờ nhỉ thì. Khó nói hắn chính là Tần nói qua kia là cái gì ngũ đại thần linh một trong hệ tờ nhỉ thì. Tần Dương cùng hệ tờ nhỉ thì cùng nhau sau khi rời đi. Peter mặt cờ kinh ngạc nhìn mọi người hỏi. Không sai. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn mình, Hoãn Đạ cười đem chuyện đã xảy ra giải thích một lần. Nghe Hoãn Đạ đem tiên đoán minh họa, vĩnh hằng chi tâm thản độ, và thần chi mỏ đá sự tình thí luyện tình liền cùng một chỗ nói một lần về sau. À bèn trở thành viên tất cả đều lọt vào trầm mặc. Chỉ chốc lát sau. Peter, ngươi không phải muốn tham gia giáo viên vũ hội sao? Hiện tại bị một rồi. Nghe Jessica nhắc nhở, Peter mặt cờ liếc mắt nhìn thời gian nhất thời có một số hoảng. Trời ơi, ta cư nhiên đem chuyện này cấp quên mất, còn có 20 phút vũ hội liền muốn bắt đầu, thời gian thật giống như không kịp. Đừng lo lắng, bằng nở tiến sĩ sẽ đưa ngươi cùng Nhị Ạt đi qua. Đối mặt Peter bạt cờ cùng Nhị Ạt hai người vẻ mặt gấp gáp bộ dáng. Nạ tạ xạ liền trực tiếp để cho bằng nở tiến sĩ lái xe đưa hai người bọn họ đi tới giáo viên. Cũng trong lúc đó, nơi sâu xa trong vũ trụ, thần chi mỏ đá bên trong. Các nàng chính là canh gác thần chi mỏ đá Tam Nữ Vu, phân biệt đại biểu đi qua, hiện tại cùng tương lai. Giới thiệu một chút Tam Nữ Vu về sau, hệ tờ Nhị Tỷ liền đối với Tần Dương nói, có thể hay không thông qua thần chi mỏ đá thí luyện, đạt được mai táng tại chúng thần trong mộ cái kia thần khí, liền xem ngươi bản lãnh. Ta tin tưởng, dựa theo thực lực ngươi cùng tính cách, trận này thí luyện đối với ngươi mà nói là 10 phần thoải mái. Hệ tơ nhỉ tỷ thanh em rơi xuống, Tam Nữ Vu cùng lúc mở ra thần chi mỏ đá giam cầm. Giam cầm bị mở ra sau đó, Tần Dương lần đầu tiên liền phát hiện, vô số viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở giải rắc thần chi mỏ đá nội bộ, thậm chí liền cả mặt đất đều tán lạc đến không hết ỉn phỉ tỷ sở tôn nở. Dựa theo Tam Nữ Vu yêu cầu, Tần Dương đem khảm nạm đến 6 viên ỉn phỉ tỷ sở tôn nở hoàng kim hộ thủ giao cho hệ tơ nhỉ tỷ. Sau đó liền không chút do dự bước vào thần chi mỏ đá. Mới vừa tiến vào thần chi mỏ đá, những cái kia ỉn phỉ tỷ sở tôn nở liền lập tức phóng xuất ra tia sáng chói mắt đem Tần Dương cố định lại. Không cùng người tiếp nhận thí luyện cũng không giống nhau, nếu ngươi mục đích cũng không phải là lực lượng, mà là thần khí, như vậy ngươi chỉ có đột phá ỉn phỉ tỷ sở tôn nở năng lượng giam cầm, mới có cơ hội tiến hành chính thức thí luyện. Nghe thấy tương lai mặt nói như vậy, Tần Dương lập tức thi triển sở địch phốt sở chuẩn bị thoát khỏi ỉn phỉ tỷ sở tôn nở khống chế. Nhưng rất nhanh, Tần Dương liền phát hiện cho dù là thi triển sở địch phốt sở, vẫn như cũ vô pháp đột phá những này ỉn phỉ tỷ sở tôn nở giam cầm. Đồng thời, mỗi một lần Tần Dương nghĩ muốn thoát khỏi thời điểm, đều có thể phát hiện giam cầm bản thân năng lượng trở nên cường đại hơn. Tựa hồ trừ ỉn phỉ tỷ sở tôn nở bên ngoài, còn có một loại 10 phần đặc biệt năng lượng. Ồ, nhận thấy được một điểm này, Tần Dương ánh mắt lóe lên một tia hứng thú, lập tức thăm dò lên cổ lực lượng này khởi nguồn. Thần chi mỏ đá bên ngoài, Eternity, ngươi lựa chọn cái người này linh giác rất mạnh. Nhìn thấy Tần Dương vậy mà ngay lập tức liền phát hiện không hợp lý, đồng thời nhắm mắt mấy giây về sau, liền trực tiếp tìm ra thần kỳ lực lượng khởi nguồn. Tam Nữ Vu một trong tương lai bật nhìn Eternity nói, thật may hắn không có tiêu diệt cái vũ trụ này tính toán, không phải vậy đi qua phía sau thí luyện, sợ rằng toàn bộ vũ trụ đều muốn thần phục tại dưới chân hắn. Nghe thấy tương lai bật nói như vậy, Eternity hóa thân cười ha ha nói, hắn cũng không phải là ta lựa chọn, mà là tất cả thần linh, bao gồm Lý Bình chỉ bù nổ cũng lựa chọn hắn. Ngươi phải biết, hắn thực lực bây giờ đã vượt quá tuyệt đại đa số thần linh, nếu không phải là đa nguyên vũ trụ đến, nắm giữ vĩnh hằng chi tâm thản đồ. Vậy sao chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, hắn tương lai nhất định sẽ siêu việt chúng ta, thậm chí là siêu việt Lý Bình chỉ bù nổ. Bất quá nắm giữ vũ trụ chi tâm thản đồ. Nói được nửa câu, hệ tơ nhỉ tỷ cùng vô hạn tam nữ vu lập tức nhìn thấy Tần Dương cư nhiên xuất ra lúc trước hoạt trở cho hắn trung cực xóa đi khí, 10 phần tùy tiện liền đem ỉn phỉ tỷ sở tôn nở giam cầm tùy tiện loại bỏ. Chương 239, không giết được xong những quái thú này. Chương 239, không giết được xong những quái thú này. Tam nữ vu nhất thời hướng về phía hệ tơ nhỉ tỷ nói, chính thức thí luyện liền muốn bắt đầu, có thể hay không thu được món đó thần khí, chỉ nhìn tâm tính hắn. Hiện tại mặt nhìn mỏ đá nội bộ Tần Dương thân ảnh nói một câu, sau đó liền nhắm mắt lại. Quá khứ cùng tương lai mặt cũng cùng lúc nhắm mắt lại. Thần chi mỏ đá nội bộ. Đi tới quả này phát ra chỉ, quăng, viên cầu trước, Tần Dương có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt cái này viên cầu có 10 phần nghịch thiên năng lượng. Thậm chí nếu là có thể nắm giữ nó, như vậy chính mình là có thể tùy tâm sử dụng để cho vô số bình hành vũ trụ dựa theo chính mình tâm ý đi thay đổi. Vừa mới vươn tay chạm tới cái này phát ra chỉ, quăng, viên cầu, sau một khắc quang mang trực tiếp đem Tần Dương tốn vệ. Liệu rót đầu đường. Lúc này Liệu rót đã hoàn toàn bị ngoại tinh nhân chiếm cứ, vô số nhà cao tầng lúc này nghiêm chỉnh biến thành một vùng phế tích. Tại Tần Dương trước mặt, vô số ngoại tinh nhân chính đang tới gần. Mà Tần Dương sau lưng, lúc này ạ vẹn trở sở hữu thành viên đều mất đi sức chiến đấu. Thấy một màn này, đồng dạng mất đi nơi có sức lực Tần Dương hít sâu một hơi. Sau đó không người từ dưới đất nhặt lên một thanh phá toái trường đao nhìn về phía những người ngoài hành tinh kia. Đầu hàng đi, thiểm qua người. Hướng theo ngoại tinh nhân chậm rãi bỏ ra một con đường, cầm trong tay song nhận chiến đao thả nổ mang theo Black Order chậm rãi đi ra. Ta rất tôn kính ngươi, thiểm qua người, nhưng các ngươi ạ vẹn trở đã triệt để thất bại. Quy hàng với ta, quỳ tại dưới chân ta, thiểm qua người, ta liền thả ngươi một con đường sống, nếu không, ta đem triệt để phá hủy các ngươi khỏa tinh cầu này. Nghe Thản Nộ uy hiếp, Thần Dương cười lạnh một tiếng, giơ tay lên cắt đứt lưỡi dao chỉ hướng Thản Nộ, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi đang uy hiếp là ai? Thản Nộ, chỉ bằng ngươi cũng xứng để cho ta đầu hàng. Dứt tiếng, Thần Dương nắm đoạn nhận không chút do dự nào tiến lên. Cho dù phía trước là vô số địch nhân, huyễn cảnh bên trong, lúc này mất đi lực lượng Tần Dương chính đang ra sức chém giết, mà tại hệ Tần Nhĩ Tỷ trong mắt, Tần Dương chỉ là va chạm vào hiện thực khống chế khí sau đó, liền đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hắn đang tiếp thụ cái gì thí luyện? Nhìn đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích Tần Dương, hệ Tần Nhĩ Tỷ ánh mắt nhìn về phía nhắm mắt lại Tam Nữ Vu. Hiện thực khống chế khí bản thân liền là một kiện nghịch thiên thần khí, nó sẽ đem thí luyện giả đưa tới hư huyễn chảng cảnh bên trong, sau đó từ dục khí, quyết tâm, ý chí từng cái phương diện đúng, đối với thí luyện giả tiến hành khảo nghiệm. Chỉ có thông qua hiện thực khống chế khí toàn bộ khảo nghiệm mới có thể chính thức nắm giữ nó. Nói tới chỗ này, Tương Lai Bạch mở mắt nhìn Hệ Tơn Nhĩ Tỷ nói, về phần thí luyện nội dung, cho dù là chúng ta cũng không cách nào nhìn thấy. Nghe thấy Tương Lai Bạch trả lời, Hệ Tơn Nhĩ Tỷ gật đầu một cái, lập tức giống như là nhận thấy được cái gì, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía địa cầu. Xem ra, nắm giữ vĩnh hằng chi tâm Titan người đã chờ không được, muốn đem trong vũ trụ tất cả sinh mệnh toàn bộ hiến tế. Vừa nói, Hệ Tơn Nhĩ Tỷ nhìn về phía Tam Nữ Vũ Đạo, chỉ có ta nhóm cùng Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ mới có thể kéo lại hắn một đoạn thời gian. Chờ đến tần thí luyện sau khi kết thúc, liền để cho hắn lập tức trở về đến địa cầu đi. Nhìn Hệ Tơn Nhĩ Tỷ hóa thân chuẩn bị tụ họp ngũ đại thần linh và Lý Vĩnh Chỉ Bù Nổ, đi ngăn cản đã đi tới địa cầu Thản Nộ. Hiện tại Bạch cao mày nói, Thản Nộ nắm giữ hàng lĩnh chi tâm, cho dù là các ngươi. Còn không đợi nàng nói xong, Hệ Tơn Nhĩ Tỷ liền cười nói, nếu mà tần thông qua thần khí thí luyện, như vậy thì xem như chúng ta đều chết, hắn cũng có thể lại lần nữa đem ta nhóm phục sinh. Nếu mà hắn không thông qua thí luyện, như vậy toàn bộ vũ trụ đều sẽ biến mất, cho nên chuyện này căn bản là không có khác nhau chút nào. Ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là cho Tần Tranh lấy một ít thời gian mà thôi. Vừa nói, Hệ Tơn Nhĩ Tỷ liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích Tần Dương, sau đó liền biến mất ở thần chi màu đá. Địa cầu, gặp quỷ đám này đáng chết ngoại tinh nhân làm sao như vậy biết chọn thời gian. Hết lần này tới lần khác Tần không tại địa cầu, chúng nó mới không hề có điểm báo trước tiến hành xâm phạm. Vẽ nổm chảo xé mở một cái quái dị thú thân thể, Nạ Tạ Sa một bên chiến đấu một bên nổ nước bọt nói. Một cái nổ tung mũi tên bắn vào một con quái vật trong đầu, kịch liệt nổ tung trực tiếp đem nó tính cả xung quanh quái thú toàn bộ nổ nát vụn. Có thể nhìn những quái thú này liên tục không ngừng từ mới xuất hiện không gian truyền tống bên trong lối đi tôn trào. Đứng tại ạ vẹn chờ mái nhà hạ cậy nói, vậy ai biết? Đối phó những quái thú này, ta vậy mà còn sử dụng tối nguyên thủy cung tiễn bên trong, bất quá các vị, cửa truyền tống không gian càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta căn bản là không giết được xong những quái thú này. Nghe thấy cờ lìn mà nói, Tony sợ tặc mặc lên nạ nổ chiến giáp một bên phóng thích cỡ nhỏ đạn đạo nổ nát vụn những quái vật này. Vừa hướng những người khác hỏi, sơ chén còn chưa tới sao? Mặt khác bằng nở cũng mau trở lại đi. Bằng nở tiến sĩ cùng Peter hoạt cờ sẽ trở về ngay thôi, bất quá tối nay giáo viên vũ hội Peter là tham gia không. Nạ nổ chiến thứ nhất sau lưng xuất hiện 8 cái chu đầm, Jessica một bên đi lại tơ nhện một bên trả lời. Hướng theo cửa truyền tống không gian càng ngày càng nhiều, quái thú số lượng cũng không ngừng gia tăng. Vô luận ạ vẹn chờ giết chết bao nhiêu, đều sẽ có quái thú từ cửa truyền tống không gian bên trong xuất hiện. Giữa lúc sở ti vừa nghĩ muốn để cho dạ vịt khởi động trụ sở công kích trình tự thời điểm. Mấy trăm cái kim sắc phép di chuyển cửa tại ạ vẹn chờ trụ sở bốn phía bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, đến từ các nơi trên thế giới bí thuật pháp sư dồn dập từ truyền tống môn bên trong hiện thân. Không chỉ là bọn họ, Black Bull dẫn dắt ý nhu mạn chiến sĩ, Nẹ Bún Nam Mò, Black Bắn Thẻ, thủ lá chắn người và tờ xô đi ở cùng đùm, và tiêm vào qua một huyết dịch hàng mẫu, biến thân trở thành lục cự nhân sở ở dùn chiến sĩ cũng dồn dập từ phép di chuyển trong môn xuất hiện. Nhìn thấy nhiều như vậy minh hữu qua đây tiếp viện, Tony sở tặc lập tức hưng phấn nói, ha ha, chúng ta tiếp viện đến, không hưởng công ta đem tiểu ma căn giao cho kiếm tờ. Nghe Tony hưng phấn tiếng hoan hô, sở ti vừa nói, hoan đạ, biến thành lục cự nhân sở ở dùn liền giao cho người chỉ huy. Tony, ngươi cùng sở chen phụ trách cấu trúc xung quanh trận địa, đừng, khắc, để cho những quái thú này tiến vào khu vực thành thị bên trong, những người khác cùng ta cùng nhau làm rơi những này ngoại tinh tạp trùng. Nghe thấy trong ống nghe truyền đến sở ti vờ chỉ lệnh, hoán đã lập tức sử dụng hỗn độn ma pháp đem trước mặt mấy trăm con cao đại quái thú xé nát. Sau đó khống chế thân thể bay đến không trung, tại bên trong bóng đêm dày đặc, thi triển ma pháp hoán đã thân ảnh vô cùng dễ thấy. Sở hữu sở ở dùn chiến sĩ tại ta xung quanh hội tụ. Nghe thấy vương hậu mệnh lệnh, những cái kia hóa thân làm một sở ở dùn chiến sĩ dồn dập bắt đầu tụ tập. Mấy chục lục cự nhân thanh thế hạo đại, mỗi người đều phẫn nộ nhìn trước mặt ngoại tinh quái thú. Nhìn thấy sở ở dùn chiến sĩ tụ tập qua đây, hoàn đã vung tay lên, sau một khắc những này hóa thân làm một sở ở dùn chiến sĩ gầm thét vọt vào chiến trường. Có tiếp viện gia nhập, chiến đấu cây cân trong phút chốc bắt đầu nghiêng về. Chiến trường một bên khác. Chương 240, đa nguyên vũ trụ đụng nhau nguy cơ kết thúc. Chương 240, đa nguyên vũ trụ đụng nhau nguy cơ kết thúc. Đi chết đi. To lớn âm thanh đợt công kích tê liệt trước mặt quái thú trận doanh, mấy ngàn cái quái thú tại Black Bull âm thanh đợt công kích xuống hóa thành phấn vụ. Mà một bên khác hỉ hệ dị ẩn, lúc này chính là không ngừng thả ra hệt vị dị ẩn đem lần lượt đầu quái thú xuyên thấu. Ha ha, Diu, để cho chúng ta so một lần, ai giết chết quái vật. Dơ lên sở tỏm bờ dạ cờ triệu hồi ra thiểm điện đánh xuống ở quái thú trung gian, rồi vung ra sở tỏm bờ dạ cờ đem những quái thú kia chém giết. Nhìn quái thú huyết nhục văng tung tóe tràn diện, rồi nhất thời đắc ý cười lớn. Đưa tay tiếp trở về sở tỏm bờ dạ cờ, rồi quay đầu liếc mắt nhìn bệ tạ dây Diu Diu bên kia. Có thể làm nhìn đến so các ngươi nắm phi hùng nện búa bay một đầu quái thú về sau, cư nhiên cùng chạy tới tiếp viện nữ lôi thần Dện Foster phối hợp lại. Tâm lý nhất thời không tên có một số chỗ sót. Nắm sở tóm bờ giả cơ bay đến Dện Foster bên người, rồi một bên cùng hắn phối hợp chạm giết những quái thú kia, một bên hỏi, "Dện, thân thể ngươi thế nào?" "Bác sĩ, ta không sao." Nắm búa nhỏ triệu hoán tiềm điện bổ vào bảy quái thú kia bên trong, Dện Foster nhìn Sô một cái nói, hiện tại cũng không là giao nói chuyện chút này thời gian. Nghe thấy Dện Foster nói như vậy, Sô nhún nhún vai, sau đó liền tiếp tục gia nhập vào trong chiến đấu. Cửa truyền tống không gian một bên khác. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ còn chưa động thủ sao?" Nhìn thấy vô số chỉ trách thú bị trên địa cầu người phản kháng giết chết, một cái Titan tinh nhân quỷ gối Thạ Nộ trước mặt hỏi. "Không đội vã." Nghe thuộc hạ hỏi thăm, ngồi vương tọa trên Thạ Nộ mỉm cười nhìn phía trước. Trong tay vĩnh hằng chi tâm không ngừng thả ra quan mang. "Ta đang đợi cái vũ trụ này thần linh cùng Lý Vĩnh Chí Bù Nổ xuất hiện, nếu mà bọn họ lời nói thông minh, như vậy nhất định sẽ thừa cơ hội này tìm ra ta. Nếu không, ta sẽ đem cái vũ trụ này tất cả sinh mệnh, bao gồm bọn họ những này thần linh cùng nhau hiến tế cho ta yêu mến tử vong." Nói tới chỗ này, Thạ Nộ liếc mắt nhìn địa cầu phương hướng, sau đó nhẹ nhàng phất tay một cái, "Đi thôi, Thái Khắc Tường, dẫn dắt ngươi người đi tiêu diệt trên địa cầu những cái kia phản kháng con kiến hôi. Cùng lúc, đem kẻ phản bội Hỉ Hệ Di Ân cùng nhau tiêu diệt." "Vâng, chủ nhân." Nghe thấy Thạ Nộ mệnh lệnh, Thái Khắc Tư lập tức chỉnh trọng nói, "Ta sẽ đem Hỉ Hệ Di Ân đầu chặt xuống treo ở Titan tinh nổi bật nhất địa phương, để cho tất cả mọi người biết, dám phản bội chủ nhân sẽ có dạng nào hạ chẳng." Vừa nói, Thái Khắc Tư đứng dậy, sau đó liền dẫn Titan tinh diệt bá sáng tạo ra chiến sĩ hướng về cửa truyền tống không gian đi tới. Thái Khắc Tư dẫn dắt quốc vương hộ vệ đội thông qua truyền tống môn đi tới địa cầu. Ngồi vương tọa trên Thạ Nộ nhưng thủy chung không nhúc đích, mãi cho đến mấy bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn sau đó. Thạ Nộ lúc này mới lên tiếng nói, "Chờ lâu như vậy, các ngươi rốt cuộc đến, a, thần linh. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ giống như kiểu trước đây trốn." Vừa nói, Thạ Nộ từ vương tọa trên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị thần sắc. Nhìn thấy Thạ Nộ trong tay vĩnh hằng chi tâm sáng lên, Lý Vĩnh Chí Bù Nổ cùng Nghệ Tận Nhĩ Tỷ mấy người cũng biết rõ đã không có bất kỳ trò chuyện cần thiết. Rồi sau đó, một đợt kinh thiên động địa chiến đấu tại Titan tinh bạo phát. Địa cầu, một quyền đem hung mãnh quái thú đánh cho thành một bãi bùn lầy. Khi Hệ Dị Ân nhìn ạ vẹn trở cùng những cái kia tiếp viện minh hiếu, đem những quái thú này đánh liên tục bại lui, liền đáp ý cười lớn. Trong hai mắt phóng thích hịt bị Dị Ân hướng về những quái thú kia bắt đầu quét nhìn, mỗi khi hịt bị Dị Ân lướt qua một chỗ chiến trường, trong chiến trường những quái thú kia liền sẽ biến thành từng cổ thi thể. Giữa lúc Hỉ Hệ Dị Ân chuẩn bị đi tiếp viện những người khác thời điểm, một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ lại từ phía sau truyền đến. "Hỉ Hệ Dị Ân." Nghe thấy cái này thanh âm quen thuộc, Hỉ Hệ Dị Ân lập tức xoay người. Sau đó liền nhìn thấy ban đầu cùng mình cùng nhau gia nhập quốc vương hộ vệ đội Thái Khắc Tư. "Thái Khắc Tư." Khống chế thân thể bay đến khoảng cách Thái Khắc Tư 10m phạm vi, Hỉ Hệ Dị Ân mở miệng nói, "Những quái thú này quả nhiên là Thạ Nộ phái tới." "Ý miệng, ngươi tên phản đồ này." Nghe thấy Hỉ Hệ Dị Ân lại dám gọi thẳng chủ nhân tên, Thái Khắc Tư trong hai mắt tràn đầy lửa giận, thân thể làm quốc vương hộ vệ trưởng, "Ngươi lại dám phản bội chủ nhân, phản bội ngươi tộc quần, ta hiện tại liền muốn thay chủ nhân diệt trừ rơi ngươi tên phản đồ này." Dứt tiếng, Thái Khắc Tư trong nháy mắt vọt tới Hỉ Hệ Dị Ân bên người, sau đó tầng tầng một quyền đập về phía Hỉ Hệ Dị Ân đầu. Lát mình tránh thoát Thái Khắc Tư đòn nghiêm trọng, Hỉ Hệ Dị Ân cũng nắm lên nắm đấm cùng hắn chiến đấu. "Hắn không phải chủ nhân chúng ta, Thái Khắc Tư, chúng ta thậm chí chỉ là hắn sáng tạo ra cỗ máy giết chóc." Im lặng. Hai mắt phóng xuất ra hịt vị dị ẩn cùng Hỉ Hệ Dị Ân hịt vị dị ẩn va chạm nhau. Thái Khắc Tư tức giận nói, "Này không phải là ngươi phản bội chủ nhân mà cớ, đi chết đi, ngươi đáng chết này phản đồ." Nhìn thấy Thái Khắc Tư khăng khăng như thế, Hỉ Hệ Dị Ân nhíu mày nói, "Ngươi hẳn biết, ngươi không phải ta đối thủ, nếu ngươi từ đầu đến cuối chưa tỉnh ngộ, như vậy ta sẽ đưa ngươi đi hệ tận nhị tỷ sâu bên trong." Dứt tiếng yêu, hai người trong nháy mắt chật đánh nhau, từng cú đấm thấu thịt hai người không có chút nào một chút lưu tình. Siêu cao tốc độ tần suất chiến đấu dẫn phát ra từng trận tiếng nổ đùng đoàng, kia chiến đấu kịch liệt thậm chí đem tịch quấn vào quái thú biến thành một đôi thi thể. Nhìn thấy hộ vệ trưởng cùng phản đồ chiến đấu đến cùng nhau, quốc vương hộ vệ đội còn lại thành viên cũng lập tức gia nhập chiến trường. Tại những này quốc vương hộ vệ đội lực lượng trước mặt, nguyên bản còn chiếm theo thượng phong ạ vẹn chờ trong nháy mắt bị xoay chuyển, thậm chí ngay cả rất nhiều ỷ nụ mạn chiến sĩ đều chết tổn thương thảm trọng. Dừng tay. Nhìn thấy tộc nhân mình thương vong thảm trọng, Black Bolt lập tức mở miệng phát ra âm ba công kích. Bàng bạc năng lượng trong phút chốc một ít quốc vương hộ vệ đội thành viên biến thành phấn vụ. Có thể mặt khác một ít Titan hộ vệ đội thành viên lại chạy thẳng tới ạ vẹn chờ công kích đi qua. Thấy một màn này, không trung hoán đã thúc giục Bạch Chi Thạch phóng xuất ra hỗn độn ma pháp. Tại mạnh đại hỗn độn ma pháp trước mặt, những này có thể tùy tiện giết hạ ỷ nụ mạn chiến sĩ hộ vệ đội, vậy mà không có chút nào bất luận cái gì lực phản kháng. Đem các loại quốc vương hộ vệ đội thành viên chém giết xong về sau, Hoàn đã chuẩn bị tiếp tục thi triển ma pháp giải quyết rơi truyền tống môn bên trong xuất hiện quái thú. Có thể một giây kế tiếp, lại nhìn thấy nắm giữ vĩnh hằng chi tâm Thạ Nộ từ truyền tống môn bên trong đi ra. Đồng thời xuyên thấu qua truyền tống môn, Hoàn đã thậm chí có thể nhìn thấy Lý Vĩnh Chí Bù Nổ thi thể. Thấy một màn này, Hoàn đã cau mày thông qua thai nghe báo cho ạ vẹn chờ những người khác, "Các vị, vĩnh hằng chi tâm Thạ Nộ xuất hiện, tất cả mọi người tập hợp." Vừa nói, Hoàn đã trực tiếp phóng thích hỗn độn ma pháp hướng về Thạ Nộ công kích đi qua. Thần chi mỏ đá lại được gọi là chúng thần phân mộ. Cho nên khi mỏ đá bên trong truyền đến bàng bạc năng lượng ba động về sau, nguyên bản nhắm mắt lại hiện tại bật trong nháy mắt mở mắt, hai nạn đã tới, chúng thần vẫn lạc. Những cái kia khái niệm thần cùng Lý Vĩnh Chí Bù Nổ đã trở về chúng thần phân mộ. Nghe đến bây giờ Vu nữ mà nói, đi qua mặt cau mày, ánh mắt nhìn về phía đứng ở mỏ đá trung ương vẫn không nhúc nhích Tần Dương. Sau đó hướng về phía hiện tại bách hỏi, hắn đang tiếp thụ tầng thứ mấy thí luyện. Chương 241, gọ thảm. Chương 241, gọ thảm. Tầng thứ 5, vũ khí thí luyện. Được, phải, đến bây giờ Bạch trả lời, đi qua Bạch đem vệ tờ nhỉ tỷ trước khi rời đi, giao cho nàng hoàng kim hộ thủ đưa cho tương lai Bạch. Ta đi nơi sâu xa trong vũ trụ trấn thủ, ít nhất phải chờ đến gạ lạn phục sinh. Còn không đợi đi qua vu nữ rời khỏi, hiện tại Bạch chợt nói, không cần, thí luyện lập tức kết thúc, cái vũ trụ này còn có thể không tiếp tục tích chứa tại sắp hiểu rõ. Hiện tại Bạch tâm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống xuống, một giây kế tiếp thần chi mỏ đá trung ương bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt hỗn loạn. Vô số tán lạc tại hầm mỏ bên trong ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở bay đến không trung, sau đó thả ra đủ mọi màu sắc quang mang vòng quanh tần dương không ngừng xoay tròn. Mà tần dương tiếp xúc chạm hiện thực không chế khí, quang mang cũng từng bước trở nên lưu hòa. Địa cầu, cơ hồ là ngắn ngủi trong tích tắc thời gian, nguyên bản đối chiến những quái thú kia còn chiếm thượng phong hạ bất chờ, lúc này lại tất cả đều ngã trên mặt đất. Cả Penamezica thuẫn bài vỡ vụn, Tony nạ nổ chiến giáp hư hại, diện phổ sở bữa lôi thần bị bóp nát, thậm chí ngay cả sổ sở tòm bờ dạ cờ cũng cắt thành chừng mấy đoạn. Gian nan từ dưới đất bò dậy, Steve liếc mắt nhìn bốn phía đâu đâu cũng có ý nhu mạn cùng bí thuật pháp sư thi thể. Sau đó vừa nhìn về phía trong tay đứt đoạn thuẫn bài, nhất kích. Cái vũ trụ kia chi tâm thả nổ vừa bắn nhất kích, chính mình những này ạ vẹn trở cư nhiên thương vong thảm trọng. Hít sâu một hơi, Steve nắm chặt trong tay thả xuống thuẫn bài, nhìn còn lại từ dưới đất bò dậy ạ vẹn trở thành viên, sau đó mở miệng hỏi nói, các ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Đối mặt Steve hỏi thăm, Tố lau chùi mép một cái máu tươi, toàn thân cũng từng bước lóe lên lôi đỉnh quang mang, làm sao, ngươi mệt mỏi. Tuy nhiên sở tòm bờ dạ cờ cùng đũa lôi thần toàn bộ vỡ vụn, có thể tại lúc này, hắn khỏa kia dao động thần cách lại từng bước vững chắc. Đã từng Asgard lôi đỉnh chi thần, cũng lại một lần trở về. Bên cạnh đoán đã liếc mắt nhìn trên mặt đất bạch chi thạch vãi mảnh, sau đó hồn độn ma pháp tại thân trên điên cùng dâng lên. Cho dù vừa mới chính mình lấy bạch chi thạch vỡ vụn thành đại giới, ngăn cản thả nổ nhất kích, có thể ạ vẹn trở thành viên vẫn như cũ thương vong thảm trọng. May mắn còn sống sót, ạ vẹn chờ bò dậy dần dần tụ tập đến sở ti vở bên người. Tony sở tạc điều động chiến giáp một tia năng lượng cuối cùng nói, sở ti vở, hạ lệnh đi. Nhìn xung quanh may mắn còn sống sót bằng hữu, sở ti vở ánh mắt tập trung thản ổn, lập tức nắm đấm ngựa khí kiên định nói, ạ vẹn chờ, tụ họp. Dứt tiếng, sở hữu ạ vẹn chờ không chút do dự lại một lần hướng về thản ổn. Nhìn trên địa cầu những này ạ vẹn chờ thành viên không sợ chết xông về phía mình, nắm giữ vĩnh hằng chi tâm thản ổn vẫn như cũ mặt không biểu tình. Vĩnh hằng chi tâm lại một lần sáng lên, sau một khắc sở hữu ạ vẹn chờ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét. A, một bầy kiến hôi. Thanh âm băng lãnh nói một câu, chuyện này với hắn mà nói, loại tràng diện này hắn đã gặp vô số lần. Trong tay vĩnh hằng chi tâm như cũ thả ra qua mang, thả nổ nắm lên nắm đấm chuẩn bị đem địa cầu phá hủy. Có thể một giây kế tiếp, hỗn độn ma pháp lực lượng lại trực tiếp cuốn lấy vĩnh hằng chi tâm. Nhìn từ dưới đất bò dậy hoàn đạ, thả nổ trong ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện vô cùng kinh ngạc vẻ mặt. Hắn không nghĩ đến, tại vĩnh hằng chi tâm công kích phía dưới, cái này nắm giữ hỗn độn ma pháp nữ nhân, cư nhiên còn chưa chết. Khu, ngươi đừng hỏng. Từ dưới đất đứng lên, Hoàn đã nhìn bên người ạ vẹn trở còn lại thành viên thi thể, cực độ bi thống cùng phẫn nộ để cho nàng hỗn độn ma pháp bắt đầu bạo động. Thấy một màn này, Thả Nổ giơ tay lên ngăn cản sau lưng những cái kia nghĩ muốn tấn công vũ trụ quái thú. Sau đó giơ tay lên, vĩnh hằng chi tâm quang mang lại một lần sáng lên, ngươi là người thứ nhất tiếp nhận vĩnh hằng chi tâm công kích không có chết, còn như cũ dám hướng về ta xuất thủ người. Với tư cách kính ý, ta đem dùng một kích mạnh nhất đem ngươi giết chết. Vừa nói, Thả Nổ trọng quyền vung lên, vĩnh hằng chi tâm kẹp bùng nổ ra hủy thiên diệt địa năng lượng chạy thẳng tới Hoàn đã công kích đi qua. Thời khắc mấu chốt, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngăn khuất Oán Đạ trước mặt. Sau một khắc hiện thực khống chế khí trực tiếp đem vĩnh hằng chi tâm phóng thích năng lượng xóa đi. Thân ái, nhìn che trước mặt mình Tần Dương, Oán Đạ ánh mắt nhất thời đỏ lên. Yên tâm, ta trở về, mọi thứ đều kết thúc. Nhìn Oán Đạ hốc mắt hồng hồng, Tần Dương nhẹ giọng an ủi một câu, rồi sau đó liền khiến cho dùng hiện thực khống chế khí năng lực đem vừa mới phát sinh hết thể xóa đi. Tại hiện thực khống chế khí năng lực phía dưới, nguyên bản chết trận Adventure và ý nhu mạn chiến sĩ dồn dập phục sinh, ngay cả bị vĩnh hằng chi tâm phá hủy vũ khí cũng lại lần nữa phục hồi như cũ. Trời ơi, trong nháy mắt từ dưới đất bò dậy, Jessica vô ý thức nhìn một phía, làm nhìn thấy Tần Dương thân ảnh về sau, Jessica lập tức hưng phấn nói, trời ơi, Tần, ngươi rốt cuộc trở về, gặp quỷ ta vừa vặn giống như là chết, thậm chí linh hồn thật giống như đều thấy. Còn không đợi Jessica nói xong, cửa truyền tống không gian bên trong, tại Titan sở ta đột chết những cái kia thần linh cũng dồn dập hiện thân. Quả nhiên, ta biết ngay ngươi có thể thông qua thí luyện. Hệ Tần nhỉ tỷ hóa thân đi tới Tần Dương bên người, nhìn Tần Dương trong tay hiện thực khống chế khí nói, bất quá, ngươi cùng thả nổ cuộc chiến đấu này không thể phát sinh ở địa cầu. Không phải vậy, địa cầu thậm chí là ngân hà hệ đều sẽ bởi vì vũ trụ chi tâm cùng hiện thực khống chế khí năng lượng va chạm mà hủy diệt. Nghe thấy hệ Eternity nói như vậy, Thần Dương gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía phục sinh mọi người, sau đó lấy ra tự mình bảo thạch khảm nạm tại đoạn đã trên mặt nhẫn. Chờ ta trở lại. Hướng bề đoạn đã cười cười, Thần Dương tiến đến một bước nhìn Thạ Nô nói, ta đã từng thân thủ chém xuống qua cái vũ trụ này Thạ Nô đầu, cho nên ta rất muốn biết, đầu ngươi cùng đầu hắn phải chăng một dạng. Vừa nói, Thần Dương sử dụng hiện thực khống chế khí đem chính mình cùng Thạ Nô truyền tống đến nào hệ giờ. Sau đó, Tần Dương liền thi triển sở Pit Foster, trực tiếp cùng Thả Nổ chiến đấu đến cùng nhau. Địa cầu, hướng theo Tần Dương cùng Thả Nổ cùng nhau truyền tống đi, ạ vẹn trở cơ địa phương xung quanh những cái kia cửa truyền tống không gian cũng lập tức đóng kín. Nhìn còn lại những quái thú kia, hệ Tần Nhỉ Tỷ cũng không có chờ ạ vẹn trở có hành động, liền vây tay đem những quái thú này toàn bộ tiêu diệt. Về phần nạ tạ xa, chính là đi tới Hoàn Đạ bên người nhẹ giọng nói, yên tâm đi, Tần sẽ không. Ta biết. Nhìn nghĩ muốn an ủi mình nạ tạ xa, Hoàn đã cười an ủi săn sóc một cái sờ tự mình bảo thạch, tần tướng khỏa này tự mình bảo thạch giao cho ta, chính là nghĩ muốn để cho ta cảm giác được hắn còn sống. Trong lúc nói chuyện, tự mình bảo thạch hào quang màu vàng cùng hỗn độn ma pháp năng lượng lẫn nhau cuốn quanh, mà Hoàn đã chính là nhếch miệng lên nói, tuy nhiên, ta cảm giác không đến hắn suy nghĩ, nhưng ta có thể cảm giác được hắn tồn tại. Nào kệ giờ, khi phát hiện thật sự khống chế khí cùng vũ trụ chi tâm va chạm nhau trong tích tắc, kia bị thiên diệt địa một dạng, bình thường, uy lực trực tiếp đem thả nổ căn ướt. Nhìn thấy nổ tung năng lượng để cho thả nổ thịt nát xương tan, đồng thời lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tự mình hướng về thôn vệ qua đây. Tần Dương cũng không ở lưu lực, trực tiếp thi triển sở kịch phó sở, đem tốc độ tăng lên tới tối cao. Làm không gian hư vô mảnh vỡ tại Tần Dương dưới chân nứt ra, vô số đa nguyên vũ trụ tràng cảnh không ngừng tại Tần Dương bên người sau khi xuất hiện. Tần Dương trong nháy mắt biến mất tại nổ tung nào hẹ giờ, rồi sau đó xuất hiện ở một cái xa lạ trong thành phố. Đen nhánh bóng đêm bao phủ thành phố này, ngưng trọng bầu không khí để cho trên đường mấy cái người đi đường bước chân vội vã. Tựa hồ, thành phố này ban đêm tràn đầy nguy hiểm. Nhìn xung quanh xa lạ thành thị, Tần Dương chuẩn bị biết rõ tại đây đến tuột cùng là chỗ nào thời điểm. Lại cảm ứng được sau lưng bên trong hẻm nhỏ thoát ra một cái cầm lấy đạ gờ người da đen. "Ha, đem trên thân ngươi tiền lấy ra, nếu không ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục." Nghe thấy người da đen này uy hiếp, Tần Dương bỗng nhiên cười lên. Một giây kế tiếp đạ gờ rơi xuống đất, mà người da đen kia lại bị Tần Dương bóp cổ sốc lên đến. "Nơi này là nơi nào?" "Ca, Gò Thảm." Bị Tần Dương bóp cổ sốc lên đến người da đen liều mạng vùng vẫy đến, một giây kế tiếp lại bị Tần Dương trực tiếp bóp gãy cổ. Tiện tay đem thi thể ném xuống đất, Tần Dương ngẩng đầu nhìn nồng đậm bóng đêm, lập tức khóe miệng dâng lên vẻ tươi cười. "Gò Thảm, có ý tứ." Chương 242, tiền. "Vẫn là mạng người." Chương 242, tiền. "Vẫn là mạng người." Gò Thảm thành phố, màn đêm giống như một khối to lớn hắc sắc tơ lụa, chấm điện điện túi thấp xuống, đem trọn cái thành thị nghiêm nghiêm thật thật bao phủ trong đó. Bịn hạt mưa giống như băng lãnh ngân trầm, không có chút nào thương hại từ không trung vung vãi rơi xuống, đánh vào tràn đầy dơ bẩn cùng rêu xanh trên đường. Đèn nghe ông ở trong màn mưa lập lòe, tia sáng kia giống như là người chết chìm tại trong vực sâu hắc ám phát ra tín hiệu cầu cứu, tuy nhiên rực rỡ nát vụn, lại lộ ra một luồng khó nói lên lời tuyệt vọng, vì là thành phố này u ám thêm vào một chút không chân thật màu hái, phản phất cái thế giới này là một cái to lớn, lão đảo muốn ngã võ đài cảnh bố trí, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tần Dương đứng tại một đầu eo hẹp đầu hẻm, kia đường hầm giống như là mặt đất toét ra một đạo vết thương ghê rợn, tản ra hôi thối cùng ẩm ướt khí tức. Bốn phía là loang lổ vết tượng, lá chắn da giống như ngã gục người nứt ra lần phiến, từng mảng chốc ra, lộ ra bên trong màu đỏ sẫm cục gạch, kia cục gạch phảng phất cũng tại im lặng nói ra thành phố này tang thương cùng khó khăn. Thỉnh thoảng truyền đến âm u tiếng gầm gừ, giống như là từ địa ngục sâu bên trong truyền đến ác quỷ nổ hống, vang vọng tại cái này trong không gian eo hẹp, làm người ta kinh ngạc run sợ. Hắn nắm chặt hai tay, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, giống như mấy cái quật cường tiểu câu. Tần Dương hắn nếm thử điều động cơ thể bên trong còn sót lại quang tử năng lượng, trên trán gân xanh hơi kêu động, giống như mấy cái không an phận tiểu xà tại dưới da cuốn lượn. Hắn hai mắt lập lòe bất khuất qua mang, tia sáng kia giống như trong bóng tối hai quả cô tinh, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại kiên định bốc cháy, phản phất tại hướng về cái này vô tận hắc ám tuyên bố chính mình tồn tại. Tần Dương lẩm bẩm nói ra, vai diễn kỳ dự quân 30 tuy nhiên không đủ mạnh, nhưng đủ ta ứng đối sơ kỳ khiêu chiến. Hệ thống, cho ta cặn kẽ phân tích một chút trước mặt trạng thái. Thanh âm tại yên tĩnh này trong ngõ hẻm có vẻ hơi đột ngột, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ quyết tâm, giống như là một cái cô độc chiến sĩ tại trước trận chiến cho chính mình động viên. Hệ thống nhắc nhở âm thanh cơ giới mà lạnh tĩnh nói ra, tốc chủ trước mặt trạng thái nói ra, lực lượng, tốc độ, lực phòng ngự đều xuống tới 4 là quân 30 bảo lưu kỹ năng, quang tử nguyên tố hóa sơ cấp, lôi điện công kích sơ cấp. Đề nghị ưu tiên tìm kiếm tư nguyên, giải tỏa kỹ năng mới hoặc để bạn hiện có kỹ năng nâng cấp. Kia hệ thống thanh âm không có một chút tình cảm sát thái, giống như là một cái lạnh lùng quan tòa tại đọc bản án, băng lãnh mà dứt khoát, mỗi một chữ đều tựa như búa tạ gõ Tần Dương tâm, để cho hắn càng rõ ràng hơn chính mình hiện nay đang nơi tình thế nghiêm trọng. Tần Dương khẽ miệng khẽ nhếch nói ra, "Tư nguyên sao?" Gò Thảm thành phố từ không thiếu hụt kinh hỉ. "Hệ thống, mở ra phụ cận tư nguyên quét hình." Lúc này, Tần Dương nhếch miệng lên đường cong trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, giống như là một cái giảo hoạt hồ ly tại người được con mồi khí tức. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nói ra, quét hình bên trong. Phát hiện tiềm ẩn Minh Hữu nói ra, "Bạn mạn, ở tại trung tâm thành phố trung lâu tiềm ẩn địch nhân nói ra, Joke, gần đây hoạt động thường xuyên với Lao Thành khu." Cùng lúc, kiểm tra đến nhiều chỗ phi pháp giao dịch điểm, khả năng chứa hi hữu tài liệu. Kia tiếng máy tại cái này ở mức trong không khí vang vọng, giống như là một cái vô hình hướng dẫn du lịch đang vì Tần Dương chỉ dẫn cái nguy hiểm này mà lại tràn đầy kỳ ngộ trong thành phố mỗi cái danh lam thắng cảnh. Tần Dương trầm tư chốc lát nói ra, trước tiên không đội tìm bạn mạn, hắn quá mức kiêu căng, dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Joke, ngược lại là một không sai điểm vào, hắn hỗn loạn có lẽ có thể làm việc cho ta. Về phần phi pháp giao dịch điểm, chính là ta cần. Tần Dương chân mày hơi nhíu lại, giống như hai đám mây đen tại ánh mắt hắn phía trên xoắn xuýt. Trong đôi mắt lập lòe suy nghĩ quằn mang, giống như là hai ngọn ở trong bóng tối mẩy mò ngọn đèn nhỏ, cân nhắc mỗi một lựa chọn lợi và hại. Ở trong lòng lặng lẽ tính toán, mỗi một cái ý nghĩ đều giống như một khoảng quân cờ, trong đầu trên bàn cờ cẩn thận di động. Lập tức, Tần Dương qua lại gõ thảm u ám hẻm nhỏ, bước chân nhẹ nhàng mà nhẹ nhẹ, giống như là một cái ở trong bóng tối xuyên toa bờ lê cát. Dè đặt tránh né mặt đất nước động cùng tạt bã, mỗi một bước đều giống như đang nhảy một chi nguy hiểm vũ đạo. Giọt mưa đánh vào trên người hắn, thuận theo má hắn tuột xuống, giống như là băng lánh nước mắt. Ánh mắt cảnh giác quét nhìn bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào khả năng ẩn tàng nguy hiểm góc. Cuối cùng, Tần Dương hắn đi tới một nơi nhìn như bỏ hoang nhà kho trước, tại đây chính là hệ thống tiêu ký phi pháp giao dịch điểm một trong. Nhà kho đại môn dị loang lổ, giống như một chương mọc đầy tê dại mặt, kia dị như cùng tuổi tháng vết sẹo, nói ra nó đã từng tăng thương. Nhà kho cửa sổ kiếng phần lớn đã phá toái, chỉ còn lại mấy khối mảnh vỡ vẫn còn ở ương ngạnh treo ở khung cửa sổ bên trên, ở trong gió lảo đảo muốn ngã, giống như là mấy lần phá toái cơ hiệu. Xung quanh cỏ dại rậm rạp, những cỏ dại kia giống như là một đám đói bụng nạn dân, điên cuồng mà cướp đoạt phía này cằn cỗi trên đất mỗi một tấc chất dinh dưỡng. Tần Dương thấp giọng tự nói ra, xem ra tối nay sẽ không nhàm chán. Thanh âm âm u mà khàn tiếng, giống như là một thanh dị sét cưa tại cưa đến một khối cứng rắn mục đầu. Trong đôi mắt lập lòe hưng phấn cùng khẩn trương xen lẫn qua mang, tia sáng kia giống như là sắp bạo phát miệng núi lửa dung nham, tại hắn đáy mắt sâu bên trong lộ ra. Đẩy cửa ra, kho hàng bên trong đèn đuốc sáng choang, tia sáng ngời đèn quang thứ được, phải, Tần Dương ánh mắt hơi nheo lại. Một đám hắc bang thành viên chính ngồi quanh ở một cái bàn dài bên cạnh, trên bàn tán lạc đủ loại hàng cấm. Những cái kia hàng cấm ở dưới ngọn đèn lập lòe dụ người qua mang, giống như là một đám bị tù chịu ác ma đang phát ra cám dỗ triệu hoán. Hắc bang đầu mục cảnh giác ngẩng đầu nói ra, là ai? Thanh âm hắn giống như là một đầu bị quấy rối tóc rắn ra tiếng lách cách, tràn đầy địch ý trong đôi mắt lập lòe hung tàn qua mang, tia sáng kia giống như hai đem chùy thủ sắc bén, thẳng tắp đâm về phía Tần Dương. Hắc bang đầu mục trên mặt hắn có một đạo thật dài vết sẹo, từ cái trán một mực kéo dài đến cằm, giống như một đầu đốn lượn con rết nằm ở trên mặt hắn, để cho hắn khuôn mặt hiện ra càng thêm dữ tợn. Tần Dương chậm rãi đi vào, bước chân hắn trầm ổn mà có lực, mỗi một bước đều giống như trên mặt đất gõ ra một cái kiên định thanh âm. Lúc này, Tần Dương vẻ mặt bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ nói ra, chớ khẩn trương, ta chỉ là tới làm cái giao dịch. Thanh âm tại trong kho hàng vang vọng, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ bỏ ra một khoả thạch, tuy nhiên nhìn như bình tĩnh, cũng tại một đám này hắc bang thành viên trong tâm kích thích tầng tầng sóng gợn. Hắc bang đầu mục cười lạnh nói, giao dịch, ngươi dùng cái gì để đổi? Tiền, vẫn là mạng ngươi. Hắn cười lạnh giống như là một hồi lạnh lẽo bắc phong, thổi qua cái này tiểu nhỏ nhà kho, để cho bầu không khí trở nên càng thêm băng lãnh. Hắn hàm răng cao thấp không đều, ở dưới ngọn đèn hiện lên hoàng sắc ánh sáng, giống như một loạt mục nát vòng rào. Hắc bang đầu mục cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là một chỉ chuẩn bị vồ mồi bị ác, tràn đầy công kích tính. Tần Dương khẽ mỉm cười, chỉ khẽ búng, một đạo rất nhỏ lôi điện ở trong không khí nhún nhảy. Kia lôi điện giống như là một đầu linh động tiểu xà, ở trong không khí dãy rủa thân thể mình, phát ra răng rắc tiếng vang, không khí chung quanh phảng phất đều bị cổ lực lượng này đốt, tản mát ra một luồng nhàn nhạt mùi khét. Hắc bang các thành viên dồn dập kinh hô, lùi về sau mấy bước. Chương 243, tức sắp đến biến cách chương 243, tức sắp đến biến cách ánh mắt bọn họ bên trong tràn đầy kinh hoàng, giống như một đám bị giật mình con thỏ. Thân thể bọn họ run lẩy bẩy, vũ khí trong tay cũng cầm không vững, phát ra bịch bịch tiếng vang. Hắc bang đầu mục ánh mắt lấp lóe nói ra, hảo thủ đoạn, nhưng ngươi được chứng minh ngươi có đầy đủ hàng. Ánh mắt của hắn bên trong vừa có tham lam, lại có một tia nghi ngờ, giống như một cái tại hãm tỉnh ranh giới quanh quần hồ ly, vừa dự đoán được con mồi, vừa sợ rơi vào cạm bẫy. Tần Dương bình tĩnh nói ra, chứng minh. Rất đơn giản. Trên mặt không có một vẻ bối rối, giống như là một tòa đỉnh núi sừng sững tại một đám này hoảng loạn hắc bang thành viên trước mặt. Lập tức, Tần Dương thân hình chợt lóe, bộ phận thân thể hóa thành hạt ánh sáng, kia hạt ánh sáng giống như là một đám long lánh tinh linh, tản ra êm dịu mà thần bí quang mang. Trong nháy mắt xuất hiện ở một tên cố gắng chạy trốn hắc bang thành viên trước mặt, kia tốc độ nhanh để cho người cơ hồ không thể nhận ra thấy, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn đã xuất hiện ở nơi đó. Nhẹ nhàng vung tay lên, một cổ vô hình lực lượng giống như là một bàn tay vô hình, đem người kia thật chặt trói buộc chặt, người kia vùng bay đến, lại lúc nhích không được, giống như một cái bị lưới nện vây khốn rồi nhặng. Tần Dương thu hồi năng lực, lại lần nữa đứng lại nói ra, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện một chút sao? Hắn hô hấp đều đặn, giống như cái gì đều chưa từng xảy ra một dạng, chỉ là trong ánh mắt nhiều thêm một phần tự tin và đối với thế cục trưởng không cảm giác. Hắc bang đầu mục nuốt nước miếng nói ra, ngươi muốn cái gì? Hắn trên cổ họng xuống ngoạng ngoại, giống như là một cái bị khốn trụ lao thử đang làm cuối cùng vùng ấy. Vào giờ phút này, ánh mắt của hắn bên trong đã không có ban nay khoa trường, thay vào đó là một loại kính sợ cùng bất đắc dĩ. Tần Dương trực tiếp có nên nói hay không nói, kim loại hiếm, đặc biệt là những cái kia có thể tăng cường năng lượng. Thanh âm hắn dứt khoát, giống như một thanh sắc bén kiếm chặt đứt trong không khí bao phủ hiểu lầm cùng do dự. Mỗi một chữ đều rõ ràng có lực, tại nhà kho hơi hiện ra trống trải không gian bên trong quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ kiên định. Hắc bang đầu mục do dự một chút nói ra, có là có, nhưng giá cả không nhỏ. Hắn chân mày gắt gao nhíu chung một chỗ, giống như là hai đầu xoắn suýt run. Trong đôi mắt lập lòe rào hoạt cùng cân nhắc lợi và hại quan mang, kia ánh mắt tại Tần Dương cùng trên bàn hàng cấm ở giữa qua lại dao động. Môi hắn khẽ run, hàm răng nhẹ cắn môi dưới, tựa hồ đang nội tâm tiến hành một đợt kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Hai tay không tự chủ tại trên đùi bướt ve, độ dày thô ráp ngón tay tại cũ nát trên quần xẻ qua, phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc. Tần Dương từ trong túi móc ra một khối tiểu hình năng lượng thạch, nhẹ nhẹ đặt lên bàn nói ra, cái này, đủ sao? Hắn động tác trầm ổn mà ung dung, ngón tay nắm thật chặt năng lượng thạch, năng lượng đó thạch tản ra êm dịu mà thần bí quang mang, chiếu sáng bàn tay hắn đường vân. Làm hắn đem năng lượng thạch đặt lên bàn lúc, phát ra một tiếng nhẹ nhàng cạch thanh âm, tại yên tĩnh trong kho hàng hiện ra cực kỳ rõ ràng. Tia sáng kia trên bàn đầu xạ ra một mảng nhỏ ánh sáng, trong vầng sáng tựa hồ có từng tia từng sợi năng lượng đang lưu động, giống như thần bí nở tụ lì tại xoay chậm chậm. Hắc bang đầu mục ánh mắt sáng lên, đó là bọn họ chưa từng thấy qua tinh khiết nguồn năng lượng. Ánh mắt hắn trong nháy mắt trở to, đồng tử co lại nhanh chóng, trong mắt tràn đầy tham lam cùng kinh hỉ. Ánh mắt kia giống như một cái đói rất lâu người đột nhiên nhìn thấy một bàn phong phú mỹ thực, hắn không được lập tức đem làm của riêng. Miệng hắn hơi mở ra, trong cổ họng không tự chủ phát ra một tiếng nhẹ nhàng gục gục âm thanh, phản phất là nước miếng tại trong cổ họng lợn vợn thanh âm. Thân thể nghiêng về trước, cổ đưa thật dài, giống như một chỉ thấy con mồi vũ tù, đội vàng nghĩ muốn tới gần năng lượng đó thạch. Hắc bang đầu mục liền đội vàng gật đầu nói ra, thành giao. Ta lập tức chuẩn bị cho ngươi. Hắn gật đầu động tác 10 phần dồn dập, đầu giống như gà con mổ thóc một dạng trên dưới đung đưa. Hắc bang đầu mục hắn vừa nói, một bên đứng dậy, ghế tại phía sau hắn bị đẩy phát ra chói hai cốt két âm thanh. Hắn hướng về thân thể sau khi thủ hạ dùng mắt ra hiệu, kia trong đôi mắt mang theo mệnh lệnh cùng cấp thiết. Bọn thủ hạ lập tức hiểu ý, dồn dập hướng đi nhà kho trong góc, chỗ đó chất đầy đủ loại dương cùng tạp vật. Bọn thủ hạ tại lục soát kim loại hiếm thời điểm, động tác hơi hiện ra hoảng loạn. Bọn họ tay tại trong dương nhanh chóng lục soát, tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt, bịch bịch tiếng vang tại trong kho hàng liên tục. Có thủ hạ trên trán bốc lên suất mồ hôi hột theo gò má tuột xuống, giọt trên mặt đất, vang lên một mảng nhỏ bụi đất. Bọn họ ánh mắt khẩn trương mà chuyên chú, rất sợ tìm không đến đủ để cho Tần Dương hài lòng kim loại hiếm. Tần Dương đứng bình tĩnh trong đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ bận rộn thân ảnh. Hai tay quanh ôm ở trước ngực, ý phục nếp vốn hướng theo hắn động tác hơi nhấp nhô. Hắn hô hấp đều đặn mà có tiết tấu, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang cùng không khí chung quanh tiến hành một đợt im lặng đối thoại. Lỗ tai hơi dựng thẳng, bén nhạy bắt đến xung quanh hết thảy động tĩnh, cho dù là nhất thanh âm rất nhỏ cũng chạy không thoát lỗ tai hắn. Giao dịch hoàn thành sau đó, Tần Dương mang theo kim loại hiếm rời khỏi nhà kho, trong tâm tính toán làm sao lợi dụng những tư nguyên này để bạt chính mình. Tần Dương hắn bước kiên định tốc độ đi ra nhà kho, mỗi một bước đều giống như dẫm ở vận mệnh trên dây đàn, đàn đấu ra hy vọng thanh âm. Bên ngoài mưa vẫn còn ở tí tách dưới đất, giọt mưa đánh vào trên người hắn kim loại hiếm bên trên, phát ra nhẹ nhàng tí tách âm thanh, phảng phất là kim loại đang cùng nước mưa nói ra tức sắp đến biến cách. Tần Dương nội tâm độc thoại nói ra, hệ thống, phân tích những tài liệu này, nhìn có thể hay không dùng để thăng cấp năng lực ta. Hắn trong lòng mặc nói thầm những lời này, thanh âm giống như là tại chỗ sâu trong óc vang vọng tiếng trùng, thanh tích lại dẫn vẻ mong đợi. Ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, giống như là hai đàm vắng vẻ hồ nước, cất giấu vô tận suy nghĩ. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nói ra, phân tích bên trong. Xác nhận tài liệu khả dùng ở để bạt lôi điện công kích đến trung cấp, quang tử nguyên tố hóa cần càng cao cấp bậc tài liệu. Kia hệ thống thanh âm băng lãnh mà cơ giới, giống như một cái không có cảm tình trí giả đang trần thuật đến sự thật. Mỗi một chữ đều giống như một quả băng lãnh hạt châu, rơi vào Tần Dương trong tâm, kích thích khác biệt sóng gợn. Tần Dương hài lòng gật đầu nói, đủ. Lôi điện công kích tăng cường có thể khiến cho ta trong chiến đấu càng thêm linh hoạt đa dạng. Gật đầu động tác chậm chạp kiên định, giống như là đang đối với tương lai mình làm ra một cái trang trọng hứa hẹn. Tần Dương khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một chút nhàn nhạt cười mỉm, kia cười mỉm bên trong bao hàm tự tin và đúng, đối với sắp để bạt năng lực mong đợi. Trong đôi mắt lập lòe hưng phấn quan mang, giống như là trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao, tràn đầy hy vọng. Ngay tại lúc này, một hồi dồn dập tiếng bước chân cùng kinh hoàng kêu lên đánh vỡ đêm tối yên tĩnh, tiếp theo là càng thêm kịch liệt vùng vẫy cùng tuyệt vọng kêu khóc. Thanh âm kia giống như là một thanh sắc bén đao, phá bỡ đêm tối yên tĩnh. Tiếng bước chân hỗn loạn mà bối rối, giống như là một đám bị giật mình bị ật đang phi nước đại. Chương 244, tìm kiếm đáp án chương 244, tìm kiếm đáp án trong tiếng kêu ầm ĩ tràn đầy sợ hãi và bất lực, mỗi một cái âm tiết đều giống như ở trong bóng tối vùng vẫy linh hồn phát ra tín hiệu cầu cứu. Tần Dương nhanh chóng chuyển thân thể của hắn giống như một cái linh hoạt con quay, trong nháy mắt thay đổi phương hướng. Chỉ chốc lát mà, Tần Dương mục đích của hắn chỉ quăng, tập trung tại cách đó không xa một màn thảm kịch trên, tuổi trẻ bỡ rủ sợ bên, tương lai bạn mạn, chính không giúp đứng ở nơi đó. Mắt thấy phụ mẫu bị không biết thế lực tàn nhẫn giết hại cảnh tượng đáng sợ, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ, kia ánh mắt giống như là hai đem tiêu đốt cây bốc, muốn đem bóng tối này bên trong tội ác đốt cháy hầu như không còn. Tần Dương thấp giọng tự nói, trong nháy mắt bước vào trạng thái chiến đấu nói ra, cái này không phải là tình cờ. Thanh âm hắn âm u mà áp lực, giống như là trước khi mưa báo tới sấm rền. Cơ thể hơi ngồi sụp xuống, hai chân giống như hai cái căng thẳng lò xo, tùy thời chuẩn bị bắn ra đi. Hai tay nắm quyền, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, giống như là mấy quả cứng rắn bạch thạch. Lập tức, Tần Dương hắn nhanh chóng hướng về xảy ra chuyện hiện trường, ánh sáng quả thực năng lực ở trong cơ thể hắn phun trào, hai chân phản phất bị lực lượng vô hình thúc đẩy, trong nháy mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách. Tốc độ chạy trốn cực nhanh, sau lưng mang theo một hồi cuồng phong, kia cuồng phong gào thét đến, thổi lên mặt đất lá rụng và tạp vật, giống như là một đầu phẫn nộ cự long tại phía sau hắn bay lượn. Tần Dương thân ảnh hắn trong bóng đêm hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết tích. Vợ dù sở đầy nước mắt, âm thanh run rẩy nói ra, "Không, mẫu thân, ba ba, ai tôi cứu bọn họ?" Hắn nước mắt giống như đứt dây hạt châu, không ngừng từ trong hốc mắt lan xuống. Mặt hắn to lớn bởi vì đau khổ mà bặm mẻo, đôi môi không ngừng run rẩy, hàm răng cắn thật chặt, giống như là muốn đem sở hữu thống khổ đều cắn nát. Trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, mỗi một chữ đều giống như từ phá toái trong tâm nặng đi ra. Tần Dương ôn nhu mà kiên định nói ra, "Đừng sợ, hải tử, ta sẽ bảo hộ ngươi." Thanh âm ôn nhu giống như một hồi xuân phong, nhẹ nhàng phất qua bờ rủ sở thụ thương tâm linh. Tần Dương trong ánh mắt tràn đầy thương hại cùng kiên định, giống như là một tòa kiên cố hải đăng, vì là bờ rủ sở tại hắc ám tuyệt vọng chi hải ngón giữa dẫn đến phương hướng. Rất nhanh, Tần Dương xuất hiện ở bờ rủ sở bên người, đem hắn kéo lại khu vực an toàn. Hắn động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, cánh tay giống như một đầu có lực mãng xà, ôm thật chặt bờ rủ sở thân thể. Tại kéo động bờ rủ sở thời điểm, cơ thể hơi nghiêng về, lợi dụng thân thể của mình thăng bằng cùng lực lượng, bảo đảm bờ rủ sở có thể bình ổn mà nhanh chóng được đưa tới an toàn địa phương. Cùng lúc, hai tay của hắn hơi mở ra, hào quang màu vàng tại hắn lòng bàn tay hội tụ, đó là ánh sáng quả thực giao phó cho hắn tốc độ ánh sáng lực lượng. Tia sáng kia càng ngày càng sáng, giống như là hai đoàn thiêu đốt kim sắc hỏa diễm tại hắn lòng bàn tay cháy hừng hực. Quang mang bên trong tựa hồ có vô số năng lượng đang cuộn trào, giống như là mãnh liệt thủy triều tìm xuất khẩu. Quang mang tản mát ra nhiệt lượng để cho không khí chung quanh đều trở nên ấm áp, từng kia từng sợi nhiệt khí ở trong không khí bay lên. Người áo đen lãnh khốc thanh âm từ trong bóng tối truyền tới nói, thử, lại còn có người dám nhúng tay chúng ta chuyện. Thanh âm kia băng lãnh mà âm u, giống như là từ trong hầm băng truyền đến nguyên rủa. Mỗi một chữ đều giống như một khối băng lãnh thạch đầu đập xuống đất, để cho người cảm thấy có chút hàn ý. Mấy cái bóng đen từ chỗ tối thoát ra, cầm trong tay dao sắc, hướng về Tần Dương cùng Bờ Rụ Sở ép tới gần. Thân ảnh bọn họ giống như là trong bóng tối của lặng yên không một tiếng động di động. Dao sắc tại yếu ớt dưới ánh sáng lập lòe hàn quang, giống như là ác ma ánh mắt đang dòm ngó con mồi. Hắn bước chân nhẹ nhàng mà nhanh chóng, mỗi một bước đều giống như ở trong bóng tối nhún nhảy thanh âm, diễn đấu tử vong nhịp điệu. Nhưng Tần Dương chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hào quang màu vàng hóa thành vô số mảnh nhỏ tiểu quang điểm, lấy siêu việt mắt thường tốc độ bắn về phía những người áo đen kia. Trong nụ cười mang theo một loại tự tin và đối với địch nhân kinh miệt, nụ cười kia giống như là một đóa nở rộ ở trong bóng tối bông hoa, mỹ lệ nhưng lại tràn đầy lực lượng. Hắn đạn động tác ngón tay ưu nhã tùy ý, giống như một nhà nghệ thuật gia tại khỏe yêu quý nhạc cụ. Tần Dương giọng ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng nói ra, ánh sáng là chính nghĩa sứ giả, cũng là hắc ám khắc tinh. Thanh âm trầm ổn mà có lực, giống như là cổ lão tiếng chuông ở trong trời đêm vang vọng. Mỗi một chữ đều giống như một quả chính nghĩa viên đạn, bắn về phía những cái kia trong bóng tối tội ác. Hướng theo ánh sáng chạm vào, người áo đen dồn dập ngã xuống đất, phản phất bị lực lượng vô hình đánh trúng chỗ yếu, mất đi chiến đấu lực. Bọn họ tiếng ngã xuống đất ghi âm và ghi hình là từng túi nặng nề lương thực bị ném xuống đất, ầm 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 tiếng vang tại yên tĩnh ban đêm hiện ra cực kỳ đột ngột. Thân thể bọn họ tại ngã xuống đất trong nháy mắt còn hơi co quắp, giống như là bị dòng điện đánh trúng côn trùng. Toàn bộ quá trình, Bờ Rụ Sở chỉ cảm thấy hoa mắt, hết thảy liền đã kết thúc. Ánh mắt trừng thật to, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Đại não giống như là chạm điện một dạng, trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt hết thảy. Thân thể của hắn còn đang khẽ run đến, đó là ban nãy sợ hãi dư vị còn ở trong thân thể vang vọng. Bờ Rụ Sở khiếp sợ vừa cảm kích mà nhìn đến Tần Dương nói ra, ngươi là ai? Ngươi là làm sao làm được? Thanh âm hắn bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng kính sợ, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm đến Tần Dương, giống như là muốn đem Tần Dương nhìn xuyên một dạng. Bờ Rụ Sở đôi môi hơi mở ra, hô hấp còn có chút dồn dập, giống như là một cái vừa mới trải qua một cơn ác mộng hải tử đang tìm kiếm đáp án. Tần Dương ngồi xổm người xuống, động tác nhẹ nhàng mà chậm chậm, giống như một phiến lông vũ bay xuống. Hắn ngồi xuống lúc, đầu gối cong góc độ đúng lúc chỗ tốt, áo che gió màu đen và áo nhẹ nhàng quét qua mặt đất, mang theo một mảng nhỏ bụi đất. Ánh mắt ôn nhu nhìn về Bờ Rụ Sở, kia ánh mắt giống như ngày xuân dưới ánh mặt trời ấm áp kia nước nhỏ, tràn đầy vô tận ấm áp cùng quan tâm. Ánh mắt giống như là thâm thúy hồ nước, trong suốt mà lại yên tĩnh, Bờ Rụ Sở thân ảnh nho nhỏ phản chiếu trong đó, giống như là trên mặt hồ một chiếc thuyền con. Tần Dương nói ra, ta gọi là Tần Dương, đến từ rất xa địa phương. Về phần những này, ngươi có thể hiểu thành là năng lực ta. Trọng yếu là, ngươi bây giờ an toàn. Thanh âm giống như nhẹ nhàng phòng, nhẹ nhàng phất qua Bờ Rụ Sở bên hai. Mỗi một chữ đều giống như một quả ấm áp hạt giống, gieo giống tại Bờ Rụ Sở kia tràn đầy bị thương trong lòng. Đôi môi hơi khép mở, hàm răng trắng tinh chỉnh tề, tại yếu ớt dưới ánh sáng hiện lên êm dịu lộng lẫy. Bờ Rụ Sở nghẹn ngào nói ra, bọn họ, phụ mẫu ta. Cổ họng giống như là bị cái gì đồ vật nặng ở, mỗi nói ra một chữ đều giống như dùng hết sức lực toàn thân. Môi hắn run rẩy, nước mắt lần nữa mơ hồ hai mắt, kia nguyên bản trong mắt trong suốt lúc này giống như là bị báo táp bao phủ hồ bạc, tràn đầy thống khổ cùng đau thương. Cái mũi nhỏ giật một cái, hô hấp trở nên dồn dập mà rối loạn, giống như là một cái thụ thương tiểu động vật tại nghẹn ngào. Thần Dương vỗ nhẹ nhẹ đập Bờ Rụ Sở mang, để cho hắn im lặng an ủi. Bàn tay rộng lớn mà ấm áp, mỗi một lần rơi xuống đều mang nhẹ nhàng lực lượng. Chương 245, thần bí mật mã chương 245, thần bí mật mã kia vỗ nhẹ nhẹ đánh giống như là có tiết tấu nhịp trống, truyền lại một loại im lặng cùng khích lệ. Ngón tay hơi cong, lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng vào Bờ Rụ Sở sau lưng, phản phất có thể xuyên thấu qua kia phong phanh y phục truyền lực lượng bản thân. Cánh tay có tiết tấu địa trên dưới đung đưa, giống như là một thanh ôn nhu soạn, nghĩ muốn soạt đi Bờ Rụ Sở trong tâm thống khổ. Tần Dương nói ra, ta biết cái này rất khó tiếp nhận, nhưng ngươi phải kiên cường. Cha mẹ ngươi hy vọng ngươi có thể sống được, việc sống ra bọn họ kiêu ngạo. Thanh âm càng thêm âm u mà giàu có tư tính, giống như là một vị trí giả tại hướng về tuổi trẻ học đồ truyền thụ nhân sinh chân đế. Trong đôi mắt lập lòe kiên định quan mang, tia sáng kia giống như là hải đăng ánh sáng, nghĩ muốn xuyên thủng Bờ Rụ Sở trong tâm hắc ám cùng tuyệt vọng. Lông mày hơi hơi dương lên, chân mày giữa có nhàn nhạt nếp nhăn, đó là hẳn đúng, đối với Bờ Rụ Sở thâm thiết quan tâm thể hiện. Bờ Rụ Sở lau đi nước mắt, hắn nâng lên tay nhỏ, mu bàn tay sủ xì lao qua gò má, nước mắt cùng trên mặt cho bụi ở trên mặt vạch ra từng đạo vết tích. Trong mắt lóe ra một tia kiên quyết nói ra, ta biết, nhưng ta nên báo đáp thế nào ngươi? Trong ánh mắt không còn chỉ có bi thương, còn nhiều hơn một phần kiên định cùng cố chấp. Ánh mắt kia giống như là sắp thiêu đốt hỏa diễm, tuy nhiên còn rất yếu ớt, nhưng đã có phồn thịnh sinh mệnh lực. Cơ thể hơi thẳng tắp, giống như là một cây ở trong mưa gió nỗ lực đứng vững gót chân tiểu thụ miêu. Thần Dương mỉm cười nói, báo đáp, không cần, hải tử. Nhớ kỹ, trong lòng mỗi người đều có một bó ánh sáng, nó có thể chỉ dẫn ngươi trước được. Làm ngươi lớn lên, dùng ngươi phương thức đi chiếu sáng cái thế giới này, đó chính là đúng, đối với ta tốt nhất báo đáp. Nụ cười giống như nở rộ đông hoa, tỏa ra tại bóng tối này ban đêm. Nhếch miệng lên đường cong hoàn mỹ mà mê người, lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Trên gương mặt có hai cái nhàn nhạt má lúm đồng tiền, giống như là múc mật một dạng ngọt. Khép mắt lại, trong lúc này tràn đầy đúng, đối với vợ rủ sở kỳ vọng cùng tín nhiệm. Vợ rủ sở gật đầu, trên đầu xuống đung đưa, động tác mặc dù có chút non nớt nhưng lại tràn đầy lực lượng. Tóc tại trước trán lắc lư, mấy cái lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dán tại trên trán. Trong đôi mắt lập lòe tân quang mang nói ra, ta biết, ta phát thể. Tiểu nắm tay chắc chẽ nắm, giống như là nắm một cái chân quý hứa hẹn, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng. Bóng đêm thâm trầm, gò thảm thành phố đường bị hoàng hôn đèn đường kéo dài bóng dáng. Đường kia đèn giống như là từng cái cô độc quả tơ mèn, tản ra hoàng hôn mà yếu ớt chỉ, quăng. Dưới ánh đèn, bay múa vô số côn trùng nhỏ, chúng nó giống như là bị chỉ, quăng, hấp dẫn tinh linh, tại đèn chỉ, quăng, xung quanh vô tự bay múa. Thỉnh thoảng có một cái thiêu thân bổ nhào về phía kia nóng rực đèn âm, phát ra nhẹ nhàng phốc một tiếng, lập tức rơi xuống đất. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi xe cảnh sát phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Kia tiếng còi xe cảnh sát giống như là sắc bén chạm cánh gác, ở trong bóng tối quen quẩn. Thanh âm từ xa đến gần, giống như là một đầu gầm thét bị ật đang chạy nhanh. Hồng sắc cùng lam sắc đèn báo hiệu lập lòe, ánh sáng tại đường trên vách tường đầu xạ ra xoay tròn quang ảnh giao thoa, giống như là một đợt điên cuồng vũ đạo. Bên trong bót cảnh sát, gọt đồn cảnh quan cùng hạ vị bợ dọc ngồi một trường chất đầy án kiện tư liệu trước bàn. Bàn là loại kia tiểu xưa bằng gỗ bàn, mặt bàn ổ gà lởm chởm, có rất nhiều vết chảy cùng vết bẩn. Tư liệu chất giống như núi nhỏ cao, tờ giấy ranh rơi xoắn đến, có còn nhiễm phải cả phê tí. Bàn ít cả cũ để một cái cũ nát cái gạt tàn thuốc, bên trong chất đầy tàn thuốc, khói bụi chiếu xuống xung quanh. Hai người thần sắc nghiêm trọng, trước mặt cà phê đã sớm cun nao, lại không có người chiếu cố đến. Ly cà phê là loại kia phổ thông màu trắng gốm sứ ly, miệng ly có một vòng nhàn nhạt vết bẩn. Cà phê mặt ngoài ngưng kết một tầng thật mỏng dầu trơn, giống như là một tầng nhàn nhạt xương. Ly nắm tay đã có nhiều chút mài mòn, lộ ra bên trong độ dày thô ráp gốm sứ phẩm chất. Gọt đồn cảnh quan xoa xoa mệt mỏi hai mắt, ngón tay dùng sức để ép ánh mắt xung quanh huyệt bị. Ánh mắt xung quanh có thâm sâu vành mắt đen, giống như là bị người dùng hắc sắc bút vẽ nặng nề vẽ hai vòng. Trong đôi mắt vằn vện tia máu, giống như là một tấm màu hồng lưới nệm. Ánh mắt kiên định nói ra, Happy, chúng ta cách chân tướng lại gần một bước. Cái đầu mối này chỉ hướng nguyên vợ chồng nộ hại đêm đó, nội thành mấy cái chưa giải tiểu quy mô phạm tội hoạt động, chúng nó ở giữa tựa hồ có vi diệu liên hệ. Thanh âm hắn mang theo một tia khàn tiếng, giống như là cũ nát máy thu âm phát ra âm thanh. Đôi môi khô nước, lên ra địa phương hơi nhếch lên. Hạ vị bợ dọc bưng lên ly cà phê, ngón tay nắm thật chặt ly đem. Tay rất lớn, to bằng ngón tay tráng, then chốt vượt trội. Hắn bưng lên ly thời điểm, trên cánh tay bắp thịt hơi nô lên. Cười khổ một tiếng, nụ cười kia giống như là một đóa khô nhéo phí, không tức giận chút nào. Lập tức thả xuống nói ra, đúng vậy a, gọt đồn. Thành phố này giống như một lưới con mẹ lớn, mỗi một đường kia đều có thể thông hướng cái kia nút trong bóng tối nện. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, đừng để cho những tiểu lâu la kia đem chúng ta dẫn hướng ngõ cụt. Tóc có một số bừa bộn, mấy cái lọn tóc rũ xuống trên trán. Cái trán rộng rãi, phía trên có vài đạo nhàn nhạt nếp nhăn, đó là năm tháng cùng áp lực lưu lại vết tích. Gọt đồn lật đầu, mở ra một bản cẩn trọng án kiện ghi chép. Quyển kia ghi chép tờ giấy đã ố vàng, tản ra một luồng cũ kỹ khí tức. Trang sách ranh giới mòn rất sắc bén hại, giống như là bị vô số người lật xem qua. Ngón tay dè đặt lật trang sách, mỗi một trang chuyển động lúc đều phát ra nhẹ nhàng xa xa âm thanh. Hắn nói ra, ngươi nói đúng, chúng ta không thể bị hiện tượng bề ngoài mê hoặc. Nhìn tại đây, cái này tên là ảnh nhận bang phái, tại bên vợ chồng nộ hại từ đầu đến cuối hoạt động dị thường thường xuyên, hơn nữa bọn họ nguồn vốn tựa hồ đột nhiên trở nên sung dụ. Ánh mắt chăm chú nhìn trên trang sách văn tự, những cái văn tự kia giống như là thần bí mật mã chờ đợi đến hắn đi phá giải. Hạ bị cau mày, lông mày giống như là hai đầu xoắn xuýt chung một chỗ mao mao trùng. Hắn nhận lấy ghi chép nói ra, ảnh nhận. Đám kia tiểu tử luôn luôn lấy tàn nhẫn xưng danh, nhưng trực tiếp cùng bên vợ chồng dính líu quan hệ. Cái này sau lưng nước, sợ rằng rất được có thể chết chìm mấy cái cá mập. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận nhìn ghi chép trên nội dung. Ánh mắt tại trên trang sách nhanh chóng quét nhìn, giống như là một cái tại trong bụi cỏ tìm kiếm con mồi thằn lằn. Mùi hơi nhíu lên, giống như là cảm nhận được cái gì không tốt hương vị. Gọt đồn trầm tư chốc lát nói ra, chúng ta cần một cái điểm bảo, một cái có thể thâm nhập bọn họ nội bộ người. Happy, ngươi có ý kiến gì hay không? Hai tay quanh ôm ở trước ngực, ngón tay vô ý thức trên cánh tay nhẹ nhàng gõ. Y phục có một số nếp vốn, nơi cổ áo lây bung ra một khỏa, lộ ra một mảng nhỏ độ dày thô ráp sờ kín. Hạ vị nết miệng lên một chút rào hoạt cười nói, nhắc tới cũng trùng hợp, ta có cái lao người liên lạc, gọi lao thử. Gần nhất cùng ảnh nhận người rất thân cận. Hắn thiếu nợ ta chút nhân tình, có lẽ có thể cạy ra bọn họ miệng. Trong nụ cười mang theo vẻ tự tin cùng tính kế. Chương 246, thời gian đếm ngược lúc chương 246, thời gian đếm ngược lúc hàm răng có một số vàng ố, trong đó một cái răng cửa còn có chút khuyết tổn. Đôi môi hơi hơi dương lên, bên khóe miệng có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, giống như là đã từng bị cái gì đồ vật quẹt làm bị thương qua. Gọt đồn ánh mắt sáng lên nói ra, được, vậy liền từ lao thử bắt đầu. Nhưng nhớ kỹ, an toàn là số một, chúng ta không thể để cho bất luận người nào biết do chúng ta hành động. Trong đôi mắt lập lòe hy vọng quan mang, giống như là ở trong bóng tối nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là một chỉ chuẩn bị bổ mồi báo săn mồi. Hai tay thật chặt bắt lấy bên cạnh bàn, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng. Mấy ngày sau, một gian tối tăm quán ba bên trong. Nay quán ba giống như một cái bị thời gian quên mất góc, tràn ngập một luồng mốc meo mà lại pha tạp vào rượu cồn cùng thuốc lá khí tức không khí. Ánh đèn mờ nhạt mà chập chờn, phản phất là trong gió cây đèn tây sắp tắt, tùy thời đều có thể dập tắt. Trên vách tường vách giấy đã chóc ra không ít, lộ ra bên trong loang lổ mặt tường, giống như là một vị lão giả trên mặt nếp nhăn, nói ra năm tháng tăng thương. Lao thử hạ thấp giọng, thanh âm giống như là từ dưới lòng đất xuất hiện một dạng, yếu ớt lại dẫn vẻ run rẩy. Ánh mắt không dám nhìn thẳng gọt đồn cảnh quan cùng bờ dọc cảnh quan, ánh mắt lấp loe không yên, con mắt giống như là hai quả không an phận đạn châu tại trong hốc mắt loạn chuyển. Đôi môi hơi khô nứt ra, khẩn trương mí môi, thỉnh thoảng mở ra một cái khe nhỏ, nhanh chóng phun ra mấy chữ, sau đó lại đóng chặt lại, giống như là sợ bị người ở chung quanh nghe đến. Hắn nói ra, gọt đồn cảnh quan, bờ dọc cảnh quan, các ngươi muốn biết, ta đều hỏi thăm được. Anh nhận gần nhất xác thực tiếp bút đại mua bán, nghe nói cùng một số to lớn di sản có liên quan, đóng, mà bên vợ chồng chết, khả năng chính là kia bút di sản tranh đoạt chiến mở màn. Hạ vị cười lạnh nói, di sản, bên vợ chồng, cái này nghe cũng không giống như trùng hợp. Cười lạnh giống như là một hồi băng lãnh phong, thổi qua cái này oi bức mà áp lực quán ba góc. Khoe miệng hướng phía dưới liếc, bên phải khoe miệng hơi hơi dương lên, hình thành một cái mang theo trào phúng đường cong. Ánh mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt lộ ra hoài nghi và khinh thường, giống như một cái đang thẩm vấn coi con mồi sói. Lông mày hướng lên lựa chọn. Trên trán xuất hiện vài đạo nhàn nhạt nếp nhăn, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ dâng lên sóng gợn. Gót đồn nghiêm túc nói ra, nói tiếp, lao thử. Bọn họ kế hoạch bước kế tiếp là cái gì? Gót đồn vẻ mặt giống như điêu khắc một dạng, bình thường, ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn lao thử. Trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng cấp thiết. Hai tay để lên bàn, ngón tay không tự chủ gõ mặt bàn, phát ra nhẹ nhàng thành khẩn âm thanh, giống như ngã đồng hồ âm thanh. Tư thế ngồi đoan chính, cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là một cái tùy thời chuẩn bị bổ nhào về phía con mồi báo săn mồi. Lao thử do dự một chút nói ra, nghe nói bọn họ chính tại tìm một cái chìa khóa, một thanh có thể mở nào đó cái bí mật tủ sắt chìa khóa. Chiếc chìa khóa đó, nghe nói ẩn nó bên trang viên trong một gian phòng bí mật khác. Hắn tại lúc nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cửa quán bar, giống như là tại lo lắng có nguy hiểm gì lại đột nhiên xông tới. Tay bất an tại trên đùi trà sát động, độ dày thô ráp bàn tay cùng khố ma sát phát ra nhẹ nhàng xa xa âm thanh. Hô hấp trở nên có chút dồn dập, lồng ngực hơi phập phồng. Hạ Vi nheo lại mắt nói ra, bên trang viên, chỗ đó hiện tại chính là cái nhà quỷ, từ khi Thomas cùng mặt thang nộ hại sau đó, liền không ai dám tới gần. Ánh mắt híp lại thành một đầu kẽ hở nhỏ, cơ hồ không thấy được con mắt. Vẻ mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, trên mặt bắp thịt căng thẳng. Hắn dùng tay sờ cả một cái, gốc râu cằm đâm đâm cảm giác để cho hắn hơi nhíu mày. Trong đầu hiện ra bên trang viên bộ dáng, đó là một tòa cự đại mà lại âm u kiến trúc, bao quanh hắc ám cùng tử vong khí tức. Gót đồn đứng lên, động tác dứt khoát mà có lực, ghế tại phía sau hắn phát ra cốt két một thanh âm vang lên. Mắt sáng như lúc nói ra, vậy hãy để cho chúng ta trở thành cái thứ nhất. Happy, chuẩn bị một chút, tối nay chúng ta liền đi bên trang viên tìm hiểu ngọn ngành. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm, kia ánh mắt giống như là hai ngọn sáng ngời hải đăng, xuyên thấu quán ba bên trong hắc ám cùng mê vụ. Cả người hắn tản mát ra một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, giống như là một vị sắp đạp ra chiến trường tướng quân. Ban đêm, bên ngoài trang viên, ánh trăng lạnh lùng vẩy vào trang viên bên trên, giống như là một tầng ngân sắc lụa mỏng, nhưng không cách nào che giấu trang viên âm u trang viên đại môn dị loang lổ. Trên cửa sắc hoa văn đã mơ hồ không rõ, giống như là bị năm tháng cự thủ tùy ý bôi bôi qua. Đại môn hai bên trên trụ đá đóng đầy dây leo, những cái kia dây leo giống như là vô số điều lục sắc xạ, vướng lượn quấn vòng quanh. Có một số dây leo thậm chí kéo dài đến trên cửa, giống như là đang nỗ lực phong tỏa cái này bị nguyền rủa địa phương. Hạ Vị cầm trong tay đèn tin cầm tay kia ánh sáng ở trong bóng tối có vẻ hơi yếu ớt, giống như là một cái ở trong bóng tối vùng vây đom đóm. Hắn nắm thật chặt đèn tin, ngón tay bởi vì dùng lực mà trở nên trắng. Ánh mắt cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt giống như là con nai bị hoảng sợ. Thân thể khẽ run, không phải là bởi vì lạnh lẽo, mà là bởi vì chỗ này tản mát ra khí tức âm trầm. Hắn nói ra, chỗ này âm u đến làm cho người sống lưng lạnh cả người. Gót đồn, ngươi xác định đây là ý kiến hay? Thanh âm có một số phát run, tại yên tĩnh trong buổi tối quanh quẩn, giống như là bị hắc ám thôn vệ lại phun ra tàn phế thanh âm. Gót đồn kiên định nói ra, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu mà chiếc chìa khóa đó thật tồn tại, nó có thể là để lộ hết thảy quan trọng. Thanh âm trầm ổn mà có lực, giống như là trong bóng tối định hải thần trầm. Ánh mắt kiên định nhìn đến trang viên, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Tốc độ trầm ổn về phía trước bước vào, mỗi một bước đều giống như tại hướng về trong bóng tối tà ác thế lực tuyên chiến. Y phục bị đêm tối gió thổi hơi phiêu động, và áo giống như là vũ độc của hai người rẽ đặt xuyên qua cỏ dại rậm rạp đình viện. Những cỏ dại kia dung mạo rất cao, cơ hồ không qua bọn họ đầu gối. Cỏ dại phiến lá sắc bén, xẹt qua bọn họ khố, phát ra nhẹ nhàng rẹt âm thanh. Trong bụi cỏ lúc thỉnh thoảng truyền đến côn trùng tiếng kêu to, thanh âm kia giống như là từ địa ngục truyền đến ngâm nga, để cho người giận cả tóc gáy. Bọn họ bước chân rất nhẹ, giống như là sợ quấy rối phiến này ngủ say tử vong chi địa. Cuối cùng đi tới trang viên chủ trước lầu. Lầu chính cao to mà lại cũ nát, trên vách tường gạch đá có một số đã rã ra, giống như là lão đảo muốn ngã hàm răng. Một cơn gió thổi qua, cửa sổ két rung động, thanh âm kia giống như là rên thống khổ. Hoặc như là gột hô hoán. Phản phất có vô số cặp ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối, loại cảm giác này để cho Hạ Vị cùng Gót Đồn cổ sống đều bốc lên khí lạnh. Gót Đồn nhẹ nói, căn cứ vào lao thử miêu tả, gian phòng bí mật hẳn là phòng ngầm dưới đất. Chúng ta chia nhau tìm, ngươi phụ trách bên này, ta phụ trách bên kia. Thanh âm thấp đủ cho cơ hồ giống như dị thai, nhưng mà yên tĩnh này hoàn cảnh bên trong lại rõ ràng có thể nghe. Trong ánh mắt mang theo vẻ khẩn trương cùng mong đợi, hắn dùng nhẹ tay nhẹ chỉ bên trái cùng bên phải phương hướng, ngón tay ở trong không khí xẹt qua một đạo vô hình tuyến. Tầng hầm, đi qua một phen sau đó, trong tầng hầm ngầm tràn ngập một luồng ẩm ướt cùng mục nát mùi vị, kia mùi vị giống như là vô số chết đi sinh vật tản mát ra. Trên vách tường rỉ ra giọt nước thuận theo vách tường tuột xuống, tí tách rơi trên mặt đất, giống như là thời gian đếm ngược lúc. Tối tăm đèn chỉ, quăng, lấp loé không yên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Chương 247, ánh sáng là chính nghĩa sứ giả, cũng là hắc ám khắc tinh. Chương 247, ánh sáng là chính nghĩa sứ giả, cũng là hắc ám khắc tinh. Hạ Vị đột nhiên khẽ hô nói ra, gọi đồn, mau tới. Nơi này có một tận tàng hốc tượng, xem ra giống như là cơ quan cửa vào. Trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn cùng khẩn trương. Ánh mắt trừng thật to, chăm chú nhìn cái kia ẩn tàng hốc tượng. Cơ thể hơi nghiêng về trước, muốn xem được, phải càng rõ ràng một chút. Tay không tự chủ đưa về phía cái kia hốc tượng, ngón tay tại hốc tượng ranh giới nhẹ nhàng chạm đến, cảm thụ được kia độ dày thô ráp phẩm chất. Gọt đồn nhanh chóng chạy tới nói ra, để cho ta xem một chút. Không sai, đây là cái phức tạp ổ khóa, cần riêng biệt chìa khóa mới có thể mở. Ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm ổ khóa, trong đôi mắt giống như là đang giải thích đến thần bí gì mật mã. Chân mày hơi nhíu lại, suy tính cái này ổ khóa sau lưng bí mật. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát ổ khóa hình dạng cùng hoa văn, mũi cơ hồ muốn áp vào hốc tường trên. Giữa lúc hai người lọt vào trầm tư lúc, một hồi dồn dập tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến. Tiếng bước chân kia giống như là một đợt đột nhiên xuất hiện báo tác, đánh vỡ tầng hầm yên tĩnh. Mỗi một bước đều giống như trọng truy đập xuống đất, để cho người tim cũng run rẩy theo. Không biết nhân vật lanh khốc thanh âm nói ra, xem ra chúng ta tiểu con mồi tự mình tìm tới cửa. Thanh âm kia giống như là từ trong hầm băng truyền tới, băng lãnh mà lại tràn đầy ác ý. Thanh âm phòng ngầm dưới đất bên trong quanh quẩn, giống như là vô số ghost tại cùng kêu lên thì thầm. Gót đồn nhanh chóng rút súng, động tác nhanh như thiểm điện, ngón tay gắt gao bóp vào cò súng, thương trong tay hắn giống như là một phần thân thể hắn, thân thể giống như một bức tường một dạng ngăn khuất Hạ Vi trước người, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng kiên quyết. Hắn lớn tiếng nói, người nào trong đó? Đi ra! Thanh âm phòng ngầm dưới đất bên trong quanh quẩn, mang theo một loại uy nghiêm và không thể nghi ngờ lực lượng. Đèn ánh sáng lên, mấy tên ảnh nhận giúp thành viên xuất hiện trong tầm mắt, dẫn đầu là một vị mang trên mặt vết sẹo nam tử. Đèn chỉ có nhiều chút chói mắt, để cho Gọt Đồn cùng Hạ Vi không tự chủ nheo mắt lại. Vết sẹo nam cười lạnh nói, Gọt Đồn cảnh quan, vừa dọc cảnh quan, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Các ngươi không nên nhúng tay chúng ta chuyện. Cười lạnh giống như là một thanh sắc bén đao, phá vỡ không khí khẩn trương. Trên mặt vết sẹo kia ở dưới ngọn đèn hiện ra càng thêm dữ tợn, giống như là một đầu cuộn mình ở trên mặt con rết màu đỏ. Trong đôi mắt lộ ra hung tàn cùng ngạo mạn, phản phất trong mắt hắn, Gọt Đồn cùng Hạ Vị đã là cá nằm trên đất. Hạ Vị cười lạnh đáp ứng nói ra, chúng ta quản là chính nghĩa, không phải các ngươi bẩn thỉu giao dịch. Cười lạnh mang theo phẫn nộ và khinh thường. Thân thể từ Gọt Đồn đứng phía sau đi ra, trong tay cũng nắm thật chặt thương, ánh mắt nhìn chằm chằm vết sẹo nam. Vẻ mặt giống như là thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy đúng, đối với chính nghĩa cố chấp cũng đúng, đối với tà ác mê thị. Một đợt kịch liệt đấu súng lập tức bạo phát, tiếng súng tại phong bế trong tầng hầm ngầm vang vọng, thanh âm kia giống như là vô số tiếng nổ cùng lúc vang dội. Viên đạn ở trong không khí gào thét mà qua, giống như là một đám phẫn nộ hoàng phong. Thương miệng phun ra lửa giống như là ác ma ánh mắt, chật lóe chật lóe. Đạn sát từ nòng súng bên trong bắn ra, rơi xuống đất, phát ra thanh thúy len ken âm thanh. Không khí khẩn trương đạt đến đỉnh điểm, Hạ Vị cùng Gọt Đồn nhịp tim đập hướng theo tiếng súng kịch liệt lúc đích. Gọt Đồn vừa đánh vừa lui, bước chân nhanh chóng mà lại cẩn thận, mỗi một bước đều giống như tại hắc ám thâm viên ranh giới dò xét. Cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là một cái tùy thời chuẩn bị đánh hoặc là chạy trốn báo săn mồi. Ánh mắt nhanh chóng quét nhìn hoàn cảnh xung quanh, tìm kiếm bất luận cái gì có thể đột phá miệng, ánh mắt kia giống như là hai đem sắc bén kiếm, cố gắng tại cái này tràn đầy nguy hiểm trong tầng hầm ngầm bổ ra một con đường sống. Hô hấp dồn dập mà lại có tiết tấu, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang vì mình thân thể truyền vào lực lượng, kia thở ra khí tức đang khẩn trương trong không khí hình thành từng đoàn nhàn nhạt bạch vụ. Happy, chúng ta phải nghĩ biện pháp ra ngoài, tại đây không thể ở lâu. Gọt Đồn thanh âm âm u mà lại cấp thiết, giống như là tại trong báo táp kêu gào, trong thanh âm mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác gấp gáp. Ngón tay nắm thật chặt thương, trên cánh tay bắp thịt bởi vì khẩn trương mà hơi gồ lên, gân xanh giống như là từng đầu đốn lượn tiểu xà tại dưới da khiêu động. Hắn vừa hướng lùi về sau, một bên thỉnh thoảng hướng về ảnh nhận giúp thành viên nổ súng phản kích, viên đạn từ trong nòng súng gào thét mà ra, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng cường đại trùng kích lực. Hạ Vị điểm hộ Gọt Đồn rút lui, tư thế giống như là một tòa pháo đài vững chắc, bảo vệ sau lưng Gọt Đồn. Hai chân tách ra, vững vàng đứng trên mặt đất, giống như là cắm rễ ở trong thổ địa đại thụ. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước địch nhân, trong ánh mắt tràn đầy kiên quyết cùng kiên nghị, ánh mắt kia giống như là thiêu đốt hỏa diễm, phải đem trước mắt địch nhân toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Trong tay hắn thương không ngừng xạ kích, thương miệng phun ra lửa giống như là phẫn nộ dở dạ gồng đang gầm thét. Biết rõ, hướng bên kia có phiến cửa sổ, tuy rằng nhỏ, nhưng đủ chúng ta ra ngoài. Thanh âm kiên định lại rõ ràng, giống như là trong bóng tối hải đang vì lá Gọt Đồn chỉ dẫn phương hướng. Thân thể tại nổ súng cùng lúc chậm rãi hướng về cửa sổ phương hướng di động, mỗi một bước đều giống như đang cùng Xin Nghị Gệ Mị tiến hành một đợt kéo co tranh tài. Bả vai bởi vì lực đàn hồi mà khẽ run, nhưng hai tay vẫn vững vàng cầm súng, giống như là bị sắt thép đúc một dạng, bình thường. Thân thể bọn họ giống như là hai đạo phá phong tiễn, liều lĩnh hướng về kia phiến tiểu cửa sổ nhỏ. Tại xuyên qua cửa sổ thời điểm, mảnh kiếng bể quẹt làm bị thương bọn họ sờ kín, vết thương thật nhỏ chảy ra chấm máu tươi, nhưng bọn hắn lúc này đã không để ý tới những đau đớn này. Bọn họ y phục bị mồ hôi ướt đẫm, dán chặt vào người, giống như là tầng thứ hai sờ kín. Trở lại an toàn trên đường, hai người từng ngụm thở hổn hển, giống như là mới vừa từ trong biển sâu nổi lên mặt nước người chết chìm. Trên đường đèn chỉ, quăng, rơi vãi trên người bọn hắn, kia ánh sáng lờ mờ để bọn hắn có một loại nặng hồi nhân gian cảm giác. Vào giờ phút này, hai người bọn họ nhịp tim đập vẫn kịch liệt lúc đích, giống như là muốn phá tan lồng ngực. Cục cảnh sát, sáng sớm hôm sau, Ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào cục cảnh sát trong phòng làm việc, kia trong ánh sáng trôi lơ lửng vô số nhỏ bé bụi trần, giống như là một đám dưới ánh mặt trời chơi đùa tinh linh. Gót Đốn ngồi tại trước bàn làm việc là loại kia kiểu xưa bằng gỗ bàn, phía trên phủ đầy vết chảy cùng vết bẩn, giống như là năm tháng lưu lại ân ký. Trước mặt chất đầy văn kiện cùng tư liệu, những cái kia tờ giấy có đã vàng ố xoắn, giống như là bị thời gian quên mất lá khô. Hắn nghiêm túc sửa sang lại tối hôm qua manh mối, ngón tay nhẹ nhàng lật tờ giấy, mỗi một trang chuyển động đều mang một loại cẩn thận từng ly từng tí chuyên chú. Tuy nhiên không có trực tiếp tìm ra chìa khóa, nhưng chúng ta xác nhận ảnh nhận đúng là tìm kiếm bên vợ chồng lưu lại nào đó cái bí mật. Hơn nữa, bọn họ sau lưng tựa hồ còn có càng lớn thế lực đang thao túng. Hắn một vừa sửa sang lại một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay văn kiện, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ cùng nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại, giống như là hai tòa tiểu ngọn núi nhỏ, tại trong mắt hình vuông thành một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Hạ Vi ngồi tại đối diện, thân thể dựa vào ghế, kia ghế phát ra nhẹ nhàng cốt két âm thanh, giống như là đang kháng nghị trọng lượng. Hắn nuốt đau nhức bả vai, ngón tay dùng sức đè ép trên bả vai bắp thịt, cố gắng làm dịu kia đau nhức cảm giác. Vẻ mặt có một số thống khổ, miệng hơi mở ra, phát ra nhẹ nhàng hí thanh âm. Chương 248, bỏ ra giá thật lớn. Chương 248, bỏ ra giá thật lớn. Đúng vậy à, trận này trò chơi so với chúng ta tưởng tượng phức tạp. Bất quá, gõ đồn, chỉ cần ta nhóm tiếp tục điều tra, chân tướng cuối cùng phơi trần khắp thiên hạ. Thanh âm mang theo một loại mệt mỏi sau đó kiên định, giống như là trải qua mưa gió sau thử thách đại thụ, mặc dù có chút vết thương chồng chất, nhưng vẫn như cũ tràn đầy sinh cơ. Mắt nhìn gõ đồn, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng kích lệ. U ám ở mức lòng đất quán ba, ánh đèn mờ nhạt giống như là bị năm tháng ăn mòn cũ hình ảnh. Kia hoàng hôn đèn chỉ, quăng, tại trong sương khói trở nên càng thêm mông lung, giống như là ẩn tàng ở trong sương mù của ánh mắt. Khói mù lượn lờ tại quán ba mỗi góc, giống như là vô số điều màu trắng xà đang múa may. Sương khói kia có cay mũi mùi thuốc lá cùng một loại hòa lẫn rượu cồn cùng mồ hôi mốt meo khí tức. Bèn chỉ ngồi xoàn cô bùa hệ vội ngồi một mình ở góc, thân ảnh giống như là bị hắc ám thôn vẹn một bộ phận, chỉ lộ ra một cái mơ hồ hình dáng. Trong tay hắn nuốt một ly hịch kỳ, ly rượu kia ở trong tay giống như là một cái bị loay hoay đồ chơi. Ngón tay dài mảnh mà lại tái nhợt, giống như là không có sự sống xương trắng, nhẹ nhàng nắm lấy ly rượu ly trôi. Trong ánh mắt lập lòe phức tạp quan mang, tia sáng kia giống như là trong bóng tối tinh tinh, lúc ẩn lúc hiện, bao hàm dạ tâm, không cam lòng, oán hận các loại tâm tình. Tần Dương thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngồi xuống, không có dẫn tới bất luận người nào chú ý, động tác nhẹ nhàng giống như là một phiến bay xuống lâm vũ, không có phát ra một chút tiếng vang. Thân thể giống như là dung nhập vào xung quanh bóng tối bên trong, chỉ có làm hắn ngồi xuống thời điểm, mới dưới ánh đèn lờ mờ hiện ra một cái nhàn nhạt hình dáng. Tần Dương nhẹ nói, "Ô Soạn, hoặc có lẽ là Bèn Trình tiên sinh, ngươi trầm tư để trong này bầu không khí đều nặng nề mấy phần." Thanh âm thấp đủ cho giống như là gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc, nhưng lại rõ ràng truyền vào Bèn Trình trong tai. Ánh mắt bình tĩnh mà lại thâm thúy, giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước, để cho người không đoán ra. Bèn Trình ngẩng đầu, cảnh giác quan sát Tần Dương. Ánh mắt giống như là hai quả băng lãnh hạt châu, dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe cảnh giác quan mang. Lông mày hơi nhíu lên, hình thành một cái nho nhỏ xuyên chữ, ánh mắt từ Tần Dương mặt bắt đầu, chậm rãi di động xuống dưới, giống như là đang thẩm vấn coi một cái không biết nguy hiểm. Cơ thể hơi về phía sau dựa vào, giống như là đang cùng Tần Dương duy trì khoảng cách nhất định. Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Thanh âm âm u mà lại khàn tiếng, giống như là bị giấy ráp mài qua thạch đầu phát ra âm thanh. Đôi môi hơi mở ra, lộ ra một loạt có một số vàng ố hàm răng. Tần Dương cười mỉm, nụ cười giống như là ở trong bóng tối tỏa ra bông hoa, tràn đầy thần bí cùng tự tin. Trong ánh mắt để lộ ra không thể nghi ngờ lực lượng, ánh mắt kia giống như là có thể xuyên thấu bẹn chỉnh linh hồn. Ta là Tần Dương, một cái có thể khiến cho ngươi đoán trước tương lai người. Gò tham thành phong vân biến ảo, người ta đều biết, nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, mình có thể đứng tại kia phong bạo chi nhãn. Thanh âm bình tĩnh mà lại tràn đầy cám dỗ, giống như là ác ma ở bên thai thì thầm. Bèn Trình cười lạnh nói, đứng tại phong bạo chi nhãn, đó cũng không là dựa vào không tưởng liền có thể làm được. Cười lạnh giống như là một hồi lạnh lẽo phong, thổi qua cái này oi bức quán ba góc. Khoe miệng hướng phía dưới liếc, hình thành một cái trào phúng đường cong. Trong đôi mắt vẫn tràn đầy cảnh giác, giống như là một cái tùy thời chuẩn bị công kích hoặc là chạy trốn bị ác. Tần Dương vươn tay, nhẹ nhàng vung lên. Xung quanh ánh sáng tựa hồ hướng theo động tác hơi lấp lóe, ngón tay thon dài mà lại linh hoạt, giống như là ở trong không khí khẽ một bài im lặng nhạc khúc. Kia nhẹ nhàng rung lên, giống như là có một loại lực lượng vô hình ở trong không khí quét tán ra. Bèn Trình trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ánh mắt hơi trợ to, đồng tử thu có rúm người lại. Kia kinh ngạc vẻ mặt ở trên mặt chợt lóe lên, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ dâng lên một tia sóng gợn. Không tưởng, không, Ô Soạn, ta nắm giữ lực lượng, đủ để thay đổi hiện trạng lực lượng. Ví dụ như, cái này. Thần Dương trong giọng nói tràn đầy tự tin và kiêu ngạo. Tần Dương trong bàn tay đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, đó là ánh sáng quả thực năng lực hiện ra. Tia sáng kia giống như là một quả đột nhiên bạo phát mặt trời nhỏ, nóng rực mà lại sáng ngời. Quang mang trong nháy mắt tràn đầy trọn cái quầy rượu, giống như là ban ngày đột nhiên buông xuống đến cái này xó xỉnh âm vũ trong quán rượu, tất cả mọi người đều dừng động tác lại, kinh ngạc không thôi. Ánh mắt bọn họ bị quang mang đâm vào nhau lại, trên mặt lộ ra kinh hoàng cùng biểu lộ khiếp sợ. Bọn họ giống như là bị cố định hình ảnh vào thời khắc ấy, ly rượu trong tay, thuốc lá đều ngừng giữa không trung bên trong. Bèn Trình khiếp sợ nói ra, cái này, đây là cái gì? Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và hiếu kỳ, thân thể không tự chủ về phía sau co rúm người lại, giống như là đang tránh né kia ánh sáng nóng bỏng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương trong tay qua mang, trong ánh mắt giống như là nhìn thấy một cái thật không thể tin kỳ tích. Tần Dương thu hồi năng lực, hết thảy khôi phục như thường. Tia sáng kia giống như là bị một cái vô hình tay đột nhiên dập tắt, hắc ám trong nháy mắt lại lần nữa bao phủ qua ba. Mọi người giống như là từ một cơn ác mộng bên trong thức tỉnh, dồn dập khôi phục lúc trước động tác, nhưng bọn hắn trong ánh mắt vẫn lưu lại thần sắc khiếp sợ. Đây chỉ là một góc băng sơn, ta nắm giữ, không chỉ có những chuyện này. Ta chú ý tới ngươi rất lâu, Bèn Trình, ngươi trí tuệ, ngươi dạ tâm, đều đang yên lặng tích lũy lực lượng. Nhưng vì cái mù nhì dưới bóng tối, ngươi lúc nào có thể chính thức dương cánh bay cao? Tần Dương thanh âm lần nữa tại Bèn Trình bên tai vang lên, giống như là một cái thần bí dự ngôn ra như nói Bèn Trình vận mệnh. Bèn Trình trầm ngâm chốc lát nói ra, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Ta chẳng qua chỉ là dưới tay nàng tiểu tốt. Trong thanh âm mang theo một chút do dự cùng không cam lòng. Trong ánh mắt thoáng qua một tia vùng ấy, giống như là tại nội tâm dục vọng cùng hiện thực khốn cảnh ở giữa tiến hành một đợt kịch liệt đấu tranh. Ngón tay không tự chủ tại ly rượu trên hoạt động, giống như là đang tìm một cái đáp án. Tần Dương giọng thành khẩn nói ra, bởi vì ta nhìn thấy ngươi khác biệt, hồ soạn. Ngươi không chỉ là che dù tiểu đệ. Ngươi có năng lực, cũng có dục vọng đi thay đổi cái này hết thảy. Gò Thảm Thành sắp nên đón trước giờ chưa từng có hỗn loạn, thế lực mới đang nổi lên, mà ngươi có tư cách trở thành kia dẫn dắt biến cách người. Tần Dương thanh âm trầm ổn mà chân thành, mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng chậm rãi chảy ra. Ánh mắt chuyên chú nhìn Bèn Trình, trong ánh mắt lộ ra một loại thâm nhập cốt tủy thấy rõ, phản phất có thể nhìn xuyên Bèn Trình nút ở sâu trong nội tâm môi góc. Đôi môi hơi đóng mở, hàm răng trắng tinh chỉnh tề, dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy. Bộ mặt vẻ mặt bình tĩnh mà ôn hòa, lại dẫn một loại không thể nghi ngờ lực lượng, giống như một vị trí giả như nói một cái sắp phát sinh tiên đoán. Bèn Trình nhếch miệng lên một chút cười lạnh nói, biến cách. Vậy ý nghĩa phải bỏ ra giá thật lớn, thậm chí có thể là sinh mệnh đại giới. Cười lạnh giống như là một đạo băng lãnh vết nước, tại hắn kia hơi hiện ra âm u trên mặt lan tràn ra. Khóe miệng hơi hơi dương lên, bên phải khóe miệng so với bên trái cao hơn một chút, hình thành một cái mang theo trào phúng và khinh thường đường cong. Trong đôi mắt lộ ra một loại đã trải qua hiểu đời giàu hoạt cũng đúng, đối với không biết sợ hãi, kia ánh mắt giống như là ở trong bóng tối lấp lóe hai điểm hàn tinh, lạnh lùng nhìn Tần Dương. Chương 249, tìm kiếm bảo tàng người thám hiểm chương 249, tìm kiếm bảo tàng người thám hiểm cắn chặt hàm răng, trên vai hàm bắp thịt hơi gồ lên, tựa hồ đang nhớ lại năm xưa những cái kia tràn đầy nguy hiểm và đẫm máu trải qua. Tần Dương đứng lên, động tác sạch sẽ lưu loát, không có một chút dây dưa dài dòng. Thân thể giống như một cây cao ngất tùng thụ, trong nháy mắt từ chỗ ngồi trên thẳng đứng lên. Y phục hướng theo động tác nhẹ nhàng đông đưa, và áo xẹt qua không khí, phát ra nhẹ nhàng hít kha zz 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 âm thanh. Ánh mắt kiên định nhìn Bèn Trình, trong ánh mắt giống như là bốc cháy hai đoàn nóng rực hỏa diễm, ngọn lửa kia bên trong tràn đầy quyết tâm cùng tự tin. Hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, ngón tay hơi cong, giống như là tùy thời chuẩn bị nắm chặt nắm đấm, nên đón tức sắp đến khiêu chiến. Tần Dương nói ra, sinh mệnh giá trị ở chỗ nó làm sao bị sử dụng. Ta nguyện ý trở thành ngươi hậu thuẫn, giúp ngươi thanh trừ chướng ngại, để cho ngươi có thể không cố kỵ chút nào theo đuổi mộng tưởng của ngươi. Thanh âm tại trong quán rượu vang vọng, giống như là vang lên một ngụm cổ xưa thần bí trung lớn, mỗi một cái âm tiết đều tràn đầy lực lượng. Trong ánh mắt không có một chút do dự, trong suốt mà kiên định, giống như kia sâu không thấy đáy hồ nước, cho người một loại vô cùng đáng tin cảm giác. Lồng ngực hơi dơ cao, cho thấy một loại cường đại khí tràng, phản phất hắn chính là cái kia có thể thay đổi hết thể cứu thế chủ. Bèn Trình đứng lên, cùng Tần Dương mắt đối mắt. Động tác có một số chậm chậm, giống như là đang do dự, hoặc như là tại tích lũy sức mạnh. Thân thể từ chỗ ngồi chậm rãi dâng lên, ghế tại phía sau hắn phát ra nhẹ nhàng cốt két âm thanh, phản phất tại kháng nghị rời đi. Trong ánh mắt mang theo một loại tâm tình rất phức tạp, vừa có đúng, đối với Tần Dương hoài nghi, lại có đúng, đối với tương lai vẻ mong đợi. Ánh mắt hơi nheo lại, giống như là hai đem ẩn náu trong vỏ dao sắc, cố gắng từ Tần Dương trong ánh mắt tìm ra một chút kẽ hở. Thân thể đứng nghiêm, tuy nhiên vóc dáng cũng không cao lớn, nhưng lúc này lại tản mát ra một loại không thể khinh thường khí thế. Bèn Trình nói ra, ngươi điều kiện là cái gì? Ta cũng không tin có người sẽ vô duyên vô cớ giúp đỡ một người xa lạ. Thanh âm âm u mà khàn tiếng, giống như là cũ kỹ ống bê tại khó khăn kéo động. Đôi môi khô nước, khóe miệng còn có một ít bởi vì uống rượu mà lưu lại nước đọng, dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe yếu ớt chỉ, quăng. Trên cổ họng xuống lăn động một cái, giống như là tại nuốt xuống một ngụm khó mà diễn tả bằng lời cay đắng. Ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, giống như một cái ở trong bóng tối nhận thấy được nguy hiểm bị ác. Tần Dương khẽ mỉm cười nói ra, điều kiện rất đơn giản, chúng ta cần lẫn nhau. Ta cần một cái giải gọ thảm, vừa khắc nhìn thay đổi nó đồng bọn mà ngươi, cần một cái có thể khiến cho ngươi phát huy toàn bộ tiềm lực võ đài. Làm chúng ta liên thủ, gọ thảm tương lai, để cho chúng ta cùng biết. Tần Dương nụ cười giống như ngày xuân bên trong tỏa ra bông hoa, ấm áp mà mê người. Nhếch miệng lên, lộ ra một loạt chỉnh tề khiết răng trắng, trên gương mặt xuất hiện hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền, giống như là múc hai giọt ngọt ngào rượu. Khép mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với tương lai ước ao và đúng, đối với hợp tác mong đợi. Hai tay nhẹ nhàng mở ra, giống như là tại hướng về Bèn Trình triển thành ý, lòng bàn tay đưa lên, ngón tay hơi tách ra. Bèn Trình trầm mặc chốc lát, trong ánh mắt thoáng qua quyết tuyệt. Ở đó ngắn ngủi trong trầm mặc, trong đầu giống như là có vô số suy nghĩ đang nhanh chóng thoáng qua. Ánh mắt hơi trợ to, giống như là đột nhiên quyết định, trong con ngươi bốc cháy một loại mãnh liệt khát vọng. Hô hấp trở nên dồn dập, lồng ngực nhanh chóng phập phồng, giống như là đang vì sắp làm ra quyết định tích lũy sức mạnh. Đôi môi môi mím thật chặt, giống như là một đạo đóng chặt thành môn, đem nội tâm do dự cùng bất an thật chặt khóa ở bên trong. Bèn Trình nói ra, "Được, ta tiếp nhận ngươi đề nghị. Nhưng nếu mà ngươi phản bội ta, Tần Dương, ta sẽ để cho ngươi thấy được, liền tầm thường nhất chim cánh cụt cũng có nó mong ước." Thanh âm băng lãnh mà kiên quyết, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng nặn đi ra. ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp. Hai tay không tự chủ nắm thành quả đấm, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, giống như là mấy quả cứng rắn thạch đầu. Cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là một chỉ chuẩn bị đánh mãnh thú, tùy thời chuẩn bị hướng về Tần Dương phát động công kích. Tần Dương vươn tay nói ra, hợp tác vui vẻ, ổ soạn. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là chiến hữu. Tay kiên định duỗi về phía trước, cánh tay duỗi thẳng, giống như là một cây thẳng tắp giật lìn. Bàn tay rộng lớn mà có lực, ngón tay thon dài, sờ kín bóng loáng mà có dẻo dai. Trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng tín nhiệm, giống như là tại mời Bèn Trình cùng nhau bước lên một đoạn tràn đầy không biết nhưng lại tràn đầy hy vọng lữ trình. Bèn Trình do dự một chút, nội tâm giống như là tại tiến hành một đợt kịch liệt đấu tranh. Ánh mắt tại Tần Dương tay cùng Tần Dương mặt ở giữa qua lại dao động, trong ánh mắt tràn đầy do dự cùng xoắn xuýt. Ngón tay khẽ run, giống như là trong gió lá cây, không biết nên lựa chọn như thế nào. Hô hấp trở nên có chút rối loạn, đôi môi hơi mở ra lại khép lại, giống như là có chuyện muốn nói lại cũng không biết kể từ đâu. Cuối cùng, Bèn Trình nắm chặt Tần Dương tay nói ra, chỉ hy vọng như thế. Tay giống như là một thanh băng lạnh kìm, nắm thật chặt Tần Dương tay. Ngón tay dùng sức giam Tần Dương bàn tay, giống như là muốn tại Tần Dương trên tay lưu lại chính mình ấn ký. Trong ánh mắt vẫn mang theo một tia nghi ngờ, nhưng mà một loại đúng, đối với tương lai mạo hiểm tinh thần. Tay có một số ẩm ướt, là bởi vì khẩn trương mà xuất mồ hôi, kia mồ hôi tại hai người trong bàn tay hình thành một loại vi diệu dinh dính cảm giác. Hướng theo hai người bắt tay, quán ba nội khí phân tựa hồ cũng thay đổi được, phải trở nên tế nhị. Người xung quanh tựa hồ cũng cảm nhận được cái này cổ không tầm thường khí tức, bọn họ ánh mắt không tự chủ tìm đến phía cả hai cái vừa mới đặt thành người hợp tác. Trong quán rượu nguyên bản tiếng huyên náo thanh âm cũng thay đổi được, phải âm u một ít, giống như là mọi người đều đang tận lực hạ thấp giọng, không muốn quấy rầy đến cả hai cái đang thay đổi gò thảm vận mệnh người. Quán ba đèn chỉ quăng như cũ hoàng hôn, khói bụi như cũ lượn lờ, nhưng mà cái này nhìn như bất biến hoàn cảnh bên trong, lại phảng phất có một cổ vô hình lực lượng đang lặng lẽ phun trào. Tần Dương bắt đầu cặn kẽ kế hoạch bước đầu tiên hành động, thanh âm trở nên nghiêm túc mà chuyên nghiệp. Ánh mắt chuyên chú nhìn Bèn Trình, vừa nói vừa dùng tay tại không trung ra dấu. Ngón tay giống như là chỉ huy động, ở trên không bên trong vẽ ra từng đạo vô hình đường cong, mỗi một đường thẳng cái đều đại biểu bọn họ trong kế hoạch một cái vòng tiết. Tốc độ nói vừa phải, không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào Bèn Trình trong tai. Tần Dương nói ra, chúng ta đầu tiên phải làm là thu thập liên quan tới phỉ cái mù nhị tình báo. Nàng thế lực phân bố, nàng hàng ngày hành trình, nàng tình trạng tài chính, những thứ này đều là chúng ta cần giải quan trọng tin tức. Trong đôi mắt lập lòe trí tuệ quan mang, giống như là ở trong bóng tối tìm kiếm bảo tàng người thám hiểm. Vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, chân mày hơi nhíu lại, giống như là hai tòa tiểu ngọn núi nhỏ, tại trong mắt hình vuông thành một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Bèn Trình thì ở một bên cẩn thận lắng nghe, cơ thể hơi nghiêng về trước, lỗ tai giống như là hai cái nhạy bén ra ra, bắt đến Tần Dương nói mỗi một chữ. Ánh mắt chăm chú nhìn Tần Dương mặt, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú cùng suy nghĩ. Chương 250, trong bóng tối xảo huyệt chương 250, trong bóng tối xảo huyệt tay nâng cầm lên, ngón tay nhẹ nhàng ở trên cầm lướt ve, giống như là đang cảm thụ đến chính mình nội tâm suy nghĩ. Hắn thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị đúng, đối với, Tần Dương nói tán đồng. Bèn Trình nói ra, phỉ cái mũ nỉ thế lực thâm căn cố đế, nếu muốn động nàng, chúng ta nhất thiết phải từ bên trong tan rã nàng lực lượng. Thanh âm âm u mà trầm ổn, giống như là tại kể lể một cái đã sớm nghĩ cặn kẽ kế hoạch. Trong đôi mắt lộ ra một loại thâm thúy sức quan sát, giống như là một cái ở trong bóng tối mai phục đã lâu thợ săn, đúng, đối với, con mồi tập quán như lòng bàn tay. Tay tử cầm trên thả xuống, ở trên không bên trong nhẹ nhàng cơ múa một chút, giống như là tại nhấn mạnh chính mình quan điểm. Tần Dương nói ra, không sai, ta sẽ phụ trách ở vòng ngoài gây ra hỗn loạn, hấp dẫn nàng sự chú ý mà ngươi thì cần phải tìm được những cái kia đối với nàng bất mãn, hoặc là có thể bị chúng ta lợi dụng người. Tần Dương thanh âm kiên định tự tin, trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với kế hoạch lòng tin. Hai tay quanh ôm ở trước ngực, giống như là tự cấp mình nói ra tăng một loại lực lượng cảm giác. Thân thể đứng nghiêm, giống như là một tòa không thể lay động tháp cao, cho người một loại vô cùng đáng tin cảm giác. Bèn Trình gật đầu nói, ta biết mấy cái nhân vật then chốt, bọn họ đúng, đối với vì cái thống trị sớm có câu oán hận, chỉ là thiếu sót một cái thời cơ thích hợp. Đầu trên dưới đung đưa, động tác mức độ không lớn, nhưng lại tràn đầy lực lượng. Trong đôi mắt lập lòe vẻ hưng phấn, giống như là nhìn thấy một tia thắng lợi ánh rạng đông. Ngón tay không tự chủ tại trên đùi gõ, giống như là đang vì tức sắp đến hành động đánh nhịp. Thần Dương nói ra, rất tốt, vậy ta nhóm liền từ bọn họ bắt đầu. Nhớ kỹ, mỗi một bước đều phải cẩn thận, gọ thảm sóng ngầm cuộn cuộn, hơi bất cẩn một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục. Thần Dương thanh âm nghiêm túc mà trịnh trọng, giống như là một vị trưởng giả tại căn dặn văn bối. Trong ánh mắt tràn đầy cảnh cáo cùng lo âu, lông mày mặt nhăn càng chặt hơn, giống như là hai đám mây đen tại trong mắt mới tụ tập. Hai tay nắm thật chặt Bèn Trình bả vai, dùng sức bóp một cái, giống như là muốn đem mình nói khắc thật sâu tại Bèn Trình tâm lý. Bèn Trình cười khổ nói, tại gò thảm sinh tồn, ai không lạ như đi trên miếng băng mỏng đâu. Nụ cười cay đắng mà bất đắc dĩ, giống như là một đóa tại trong trời đông giá rét của khô đông hoa. Trong đôi mắt lộ ra một loại đúng, đối với gò thảm thành bất đắc dĩ cũng đúng, đối với vận mệnh cảm thán. Đôi môi hơi hơi dương lên, hình thành một cái tràn đầy tự rêu đường cong. Cơ thể hơi về phía sau dựa vào, giống như là đang tránh né Tần Dương kia tràn đầy áp lực ánh mắt. Cùng Bèn Trình phân biệt sau đó, Tần Dương một mình đi tại gò thảm kia tối tăm mà lại tràn đầy khí tức nguy hiểm trên đường. Ban đêm phong giống như băng lãnh lưỡi dao, xẹt qua gò má, hắn lại không thèm để ý chút nào, trong đầu tất cả đều là tiếp xuống dưới kế hoạch. Hai bên đường phố đèn đường lập lòe hoàng hôn ánh sáng, giống như là mệt mỏi lão nhân tại nỗ lực mở mắt, dưới ánh đèn bay múa vô số mảnh nhỏ tiểu phi trùng, chúng nó giống như là bị cái này yếu ớt chỉ, quăng, hấp dẫn tinh linh, lại bị nhốt tại cái này một mảng nhỏ quang minh bên trong. Tần Dương bước chân trầm ổn mà có tiết tấu, mỗi một bước rơi xuống đều giống như giẫm đạp tại thành phố này mạnh đập, hắn áo che gió màu đen ở trong gió nhẹ nhàng đông đưa, và áo giống như là hắc sắc cờ hiệu ở trong gió bay phất phới. Lúc này, Tần Dương ngồi một trương từ công nghệ cao tài liệu chế thành trước bàn làm việc, cái bàn làm việc tản ra một loại băng lãnh kim loại cảm nhận. Mặt bàn bóng loáng như gương, phản xạ trong căn phòng yếu ớt ánh sáng, tại mặt bàn ranh giới có tinh xảo đường vân, giống như là phù văn cổ xưa, hoặc như là khoa học kỹ thuật hiện đại tinh vi thiết kế. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, kia tiếng đánh tại yên tĩnh trong căn phòng vang vọng, giống như là một loại đặc biệt tiết tấu, mỗi một lần gõ đều kèm theo ngón tay cùng mặt bàn tiếp xúc lúc phát ra nhẹ nhàng lóc cóc âm thanh. Ngón tay thon dài mà có lực, móng tay tu bổ đến mức rất chỉnh tề, ở dưới ngọn đèn hiện lên nhàn nhạt lộng lẫy. Trong ánh mắt lập lòe suy nghĩ qua mang, tia sáng kia giống như trong bầu trời đêm lấp lóe tinh thần, thâm thúy mà vừa thần bí, phảng phất tại cặp con mắt kia phía sau có một cái vô tận trí tuệ vũ trụ, vô số suy nghĩ ở tại bên trong bay nhanh xoay tròn, va chạm. Bên trong gian phòng, hình chiếu 3D kỹ thuật xây dựng gò thảm thành phố địa đồ ở trên không bên trong xoay chậm chậm. Bản đồ kia giống như là một cái lơ lửng ở giữa không trung mộng ảo thành thị, tản ra hào quang màu u lam. Mỗi một cái khu vực đều ghi chú khác biệt tin tức điểm, những tin tức kia điểm hướng là lâm tấm bảo thạch khảm nạm tại gò thảm trên mặt đất. Vật kiến trúc hình dáng có thể thấy rõ ràng, nhà cao tầng giống như là từng cái cự nhân đứng sừng sững ở trong thành phố, mà những cái kia hẻm nhỏ cùng góc giống như là nút ở cự nhân dưới chân bóng mờ. Màu sắc bất đồng tiêu ký đại biểu khác biệt thế lực phạm vi, hồng sắc có thể là nguy hiểm nhất nhóm người phạm tội, lam sắc có lẽ là một ít miễn cưỡng duy trì trật tự tiểu đoàn thể, mà hoàng sắc bộ phận thì có thể là tràn đầy không biết cùng biến số khu vực. Trên bản đồ còn có một ít lấp lóe đường cong, giống như là thành thị mạch máu, đó có thể là nhân viên lưu động thường xuyên lộ tuyến hoặc là giao dịch dưới đất bí mật thông đạo. Hệ thống, giải thích chi tiết một chút nhiệm vụ lần này đi. Tần Dương thanh âm âm u mà giàu có tư tính, thanh âm kia giống như là từ cổ lão máy hát bên trong chạy ra trầm đồng nhịp điệu, ở trong phòng chậm rãi quyết tán. Hắn đúng, đối với tức sắp đến khiêu chiến vừa mong đợi lại hưng phấn, ánh mắt hơi nheo lại, giống như là một cái sắp bước lên đi săn hành trình báo săn ngồi, trong ánh mắt lộ ra một loại nóng lòng muốn thử khát vọng. Cơ thể hơi nghiêng về trước, phần lưng thẳng tắp, giống như là một tên tùy thời chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh binh lính. Khuôn hệ thống nói ra, "Túc chủ, xử lý Nicolas gia tộc nhiệm vụ chỉ tại suy yếu gò thảm trong thành phố Hắc Ám thế lực, cùng lúc giải tỏa kỳ dự hệ thống khuôn năm quyền hạn." Kỳ dự hệ thống, xuất sứ tử Hoan tỷ hệ sơ, bên trong đại tướng kỳ dịch, nắm giữ tốc độ ánh sáng di động, cờ sạ nạt các loại cao cấp năng lực, đối với ngài lực chiến đấu chính là bước nhảy vọt chất lượng. Kia âm thanh hệ thống không tình cảm chút nào, cơ giới mà băng lãnh, giống như là một cái không có linh hồn sứ giả tại tuyên đọc thần bí thiên thư. Mỗi một chữ đều rõ ràng mà dứt khoát, ở trong phòng quanh quẩn một loại không thể nghi ngờ quyền vị cảm giác. Tần Dương nét miệng lên một nụ cười nói ra, nghe không sai, vừa vặn cho lần này xuyên việt hành trình thêm chút thú vui. Bất quá, làm sao để cho vẹn chỉ tưởng lầm là ta cứu hắn, điểm này cần phải thật tốt sách lược. Nụ cười giống như là ở trong bóng tối tỏa ra một đóa thần bí bông hoa, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Trên gương mặt xuất hiện hai cái nhàn nhạt má lún đồng tiền, giống như là múc hai giọt ngọt ngào mỹ tiểu. Trong đôi mắt lập lòe rào hoạt cùng hưng phấn quan mang, giống như là một cái chính đang lưu tính một đợt đặc sắc chơi ác hải tử. Gò thảm thành phố một chỗ nào đó đổ nhắm đi. Màn đêm giống như là một khối to lớn hắc sắc màn tre, nặng nề đè ở gò thảm chợ trên không. Long đất quán ba nút ở thành thị sâu bên trong, giống như là một cái trong bóng tối xảo huyệt. Quán ba cửa vào là một cái eo hẹp mà lại tối tăm cầu thang. Trên vách tường đèn chỉ quăng lấp lóe không yên, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Dọc theo cầu thang đi xuống là có thể nghe thấy bên trong tiếng huyên náo thanh âm kia giống như là từ dưới lòng đất xuất hiện của sự kêu lên. Chương 251, bèn chỉnh quán ba bên trong đèn chỉ quăng tối tăm, vài chiếc cũ nát đèn treo từ trên trần nhà rủ xuống, đèn chỉ quăng giống như là trong gió cây đèn tẩy sắp tắt, chập chờn bất định. Đèn treo trên meo đầy cho bụi cùng lưới nện, giống như là năm tháng lưu lại vết tích. Khói mù lượn lờ tại quán ba mỗi góc, sương khói kia giống như là màu trắng gossip, tràn ngập một luồng cay mũi mùi thuốc lá cùng tiểu khí hỗn hợp khí tức. Các lộ hắc bang phần tử ở chỗ này tụ tập, thân ảnh bọn họ dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện. Có ngồi ở trong góc thấp giọng trò chuyện, bọn họ thanh âm giống như là trong bóng tối nói thì thầm, thần bí vừa nguy hiểm có tại trước quầy ba cười lớn tiếng đến, tiếng cười kia thu kịch mà lại tràn đầy một loại giá tính lực lượng âm u âm nhạc tại trong quán rượu vang vọng, này âm thanh vui mừng giống như là trong bóng tối nhảy, nặng nề mà lại tràn đầy tiết tấu cảm. Tần Dương người mặc một bộ tầm thường áo che gió màu đen, áo khoác chất liệu thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng lại có một loại đê điều cảm nhận. Hắn bước vào quán ba, trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Bước chân trầm ổn mà tự tin, mỗi một bước đều giống như mang theo một loại vô hình khí tràng. Ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, giống như là một cái đầm sâu không thấy đáy hồ nước, để cho người không đoán ra. Trên mặt không có gì vẻ mặt, giống như là đeo một trương thần bí mặt nạ, lạnh lùng mà lại bình tĩnh. Tần Dương hắn tiếp tục hướng đi quầy ba, đúng, đối với, bạt kẽn đờ khẽ gật đầu nói ra, một ly hịch kỳ, thêm đá. Động tác ưu nhã tự nhiên, giống như là một vị thường xuyên ra vào loại này nơi lao thủ. Thanh âm âm u bình tĩnh, tại cái này nguyên náo trong quán rượu lại rõ ràng có thể nghe. Bạt kẽn đờ thuần thục điều phối đến loại rượu, hai tay giống như là hai cái linh động hồ điệp tại ly rượu cùng chai rượu ở giữa bay lượn. Hắn cầm lên một cái óng ánh trong suốt rượu hịch kỳ ngọt ly, dùng trước một khối sạch sẽ bố trí lau chùi một chút, sau đó từ trên kệ rượu gỡ xuống một chai whisky. Hắn thuần thục mở nắp bình ra, đem kia màu hổ phách dịch thể chậm rãi rót vào trong ly rượu, loại rượu tại trong ly rượu phát ra thanh thủy ủ cục cục âm thanh. Đó lấy, hắn dùng kẹp xốc lên mấy khối băng khối, bỏ vào ly rượu, băng khối cùng ly rượu va chạm phát ra nhẹ nhàng len ken âm thanh. Cùng lúc nhẹ giọng nói, mới tới. Nicolas gia tộc địa bàn, cẩn thận một chút. Trong đôi mắt lộ ra một loại thiện ý cảnh cáo, giống như là đang nhắc nhở một cái sắp đạp vào cạm bẫy người. Lông mày hơi nhíu lên, trên trán xuất hiện vài đạo nhàn nhạt nếp nhăn. Tần Dương cười khẽ, tiếng cười giống như là một hồi nhẹ nhàng phong, thổi qua cái này tràn đầy không khí khẩn trương quán ba góc. Ánh mắt quét qua bốn phía, giống như là hai đem đèn pha ở trong bóng tối tìm kiếm mục tiêu. Ánh mắt bén nhạy vừa mịn đến mức không buông tha bất kỳ một xó xỉnh nào. Hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, trong đôi mắt lập lòe một loại thần bí quan mang. Yên tâm, ta không phải đến tìm phiền toái. Hắn nhẹ giọng đáp ứng, thanh âm kia thấp đủ cho giống như là mỗi tiếng ông ông, nhưng lại tràn đầy một loại không thể nghi ngờ tự tin. Lập tức dùng ánh mắt xéo qua bắt được trong góc mấy cái bộ dạng khả nghi người, chính là Nicolas gia tộc tiểu đệ. Ánh mắt xéo qua giống như là một đạo vô hình sát tuyến, tinh chuẩn mục tiêu phong tỏa. Tần Dương nội tâm độc thoại nói ra, bước đầu tiên, trước tiên thăm dò lai lịch bọn họ. Nội tâm giống như là một tòa bình tĩnh núi lửa, bề ngoài nhìn như bình tĩnh, bên trong tâm lại đang tiến hành kịch liệt suy nghĩ. Trong ánh mắt thoáng qua một tia kiên quyết, giống như là một cái ở trong bóng tối lặng lẽ theo dõi con mồi sói, chuẩn bị tùy thời phát động công kích. Quán ba phía sau đường hẻm. Quán ba phía sau đường hẻm là một cái u ám mà lại ở góc địa phương, trên vách tường tràn đầy vết xấu cùng vết bẩn, giống như là bị năm tháng cùng tội ác ăn mòn tranh sơn dầu. Mặt đất khắp nơi là cặn bã cùng nước đọng, tản ra một luồng mùi hôi thối. Tối tăm đèn chỉ, quăng tại đầu hẻm lập lòe, giống như là đang cố gắng xua đuổi hắc ám, nhưng lại hiện ra như vậy vô lực. Tần Dương đi ra quán ba, ban đêm không khí lạnh lẽo phả vào mặt, hắn lại giống như là không cảm giác được lạnh lẽo. Hắn cố ý thả chậm bước chân kia giống như là tại đo đạc đến phía sau đường hẻm chiều dài. Cơ thể hơi lắc lắc, giống như là một cái uống chút rượu người say, nhưng ánh mắt cũng vô cùng tỉnh táo. Hắn giống như là đang chờ người nào, lỗ tai hơi dựng thẳng, giống như là tại bắt đến xung quanh động tĩnh. Không lâu, mấy cái Nicolas gia tộc tiểu đệ theo kịp, bọn họ tiếng bước chân tại yên tĩnh phía sau đường hẻm ở bên trong rõ ràng, giống như là tử thần bước chân đang đến gần. Một người cầm đầu cười lạnh nói, "Bằng hữu, trễ như vậy còn ra đến dạo bước, không sợ không thể quay về sao?" Cười lạnh giống như là một hồi lạnh lẽo bắc phong, thổi qua cái này eo hẹp phía sau đường hẻm. Mang trên mặt một loại hung hăng càn quấy thân sắc, trong đôi mắt lộ ra một loại hung tàn và khinh thường. Hàm răng cao thấp không đều, dưới ánh đèn lờ mờ hiện lên hoàng sắc chỉ, quăng. Hắn mặc lên một kiện hắc sắc áo khoác da, phía trên có Nicolas gia tộc tiêu chí, kia tiêu chí giống như là một cái tà ác đồ đằng. Tần Dương xoay người, động tác giống như là một cái vũ giả ở trên vũ đài hoa lệ chuyển thân. Trong ánh mắt để lộ ra không thể khinh thường khí thế kia giống như là chặn một cái vô hình tường cao, trong nháy mắt đứng tại hắn và kia chút tiểu đệ ở giữa. Ánh mắt giống như là hai đem thiêu đốt cây đuốc, phải đem trước mắt địch nhân đốt cháy hầu như không còn. Thân thể đứng nghiêm, giống như là một cây cao ngất tùng thụ, cho người một loại cường đại lại không thể xâm phạm cảm giác. Ồ, các ngươi Nicolas gia tộc chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? Thanh âm âm u mà lại tràn đầy uy nghiêm, giống như là một vị vương giả đang chất vấn mạo phạm chính mình thần dân. Khách nhân? Ừ, tại trong mắt chúng ta chỉ có hai loại người, bằng hữu cùng địch nhân. Bọn tiểu đệ từng bước áp sát, bọn họ bước chân hỗn loạn mà lại tràn đầy công kích tính, giống như là một đám đói bụng dã lang đang vây công con mồi. Bọn họ trong ánh mắt lộ ra một loại tham lam cùng hung tàn, giống như là bị hắc ám thôn vệ linh hồn. Trong tay bọn họ cầm lấy đủ loại vũ khí, có là gậy gộc, có là đòn đao, những vũ khí kia dưới ánh đèn lờ mờ lập lòe hàn quang, giống như là lưỡi hái tử thần. Tần Dương nhếch miệng lên, đột nhiên thân hình chợt lóe, thân thể giống như là một tia chớp tại chỗ biến mất. Lợi dụng vừa nắm giữ sơ cấp tốc độ kỹ xảo, động tác nhanh đến mức để cho người cơ hồ không cách nào thấy rõ. Hắn giống như là một hồi vô hình phong, thoải mái tránh thoát bọn họ vây công, cũng để tay sau lưng chế trụ dẫn đầu tiểu đệ. Cánh tay giống như là một đầu có lực mãng xà, thật chặt khóa lại dẫn đầu tiểu đệ cổ. Ngón tay dùng sức để ép tiểu đệ động mạch cổ, để cho tiểu đệ vô pháp tránh thoát. Trong ánh mắt lộ ra một loại lạnh mặc và khinh thường, giống như là đang nhìn một cái bị chính mình tùy tiện bắt được tiểu chủ tử. Hiện tại, nói cho ta, lão đại các ngươi tại chỗ nào? Tần Dương thanh âm lạnh lùng mà kiên định. Thanh âm kia giống như là từ băng nguyên sâu bên trong truyền đến lạnh lẽo hàn phong, mỗi một chữ đều mang rét thấu xương hàn ý. Đôi môi vì khẽ mí môi, hàm răng khẽ cắn môi dưới, khiến cho khỏe miệng đường còn càng lạnh lùng. Ánh mắt giống như là hai đem sáng lấp lóa đạo gờ, đâm thẳng hướng về bị hắn chế trụ tiểu đệ. Trong ánh mắt cảm giác nuột ngạt phảng phất thực chất một dạng bình thường, để cho không khí chung quanh đều trở nên trầm trọng. Tiểu đệ run rẩy nói ra vị trí, thân thể giống như lá rơi trong gió một dạng run lẩy bẩy. Đôi môi run lập cập, hàm răng không ngừng run rẩy, phát ra nhẹ nhàng khanh khách âm thanh. Chương 252, Nưu kế tỉ mỉ. Chương 252, Nưu kế tỉ mỉ. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, đồng tử co lại nhanh chóng, giống như là hai cái hắc sắc điểm nhỏ. Mồ hôi từ cái trán không ngừng chảy ra, theo gò má tuột xuống, giọt trên mặt đất, hình thành một mảng nhỏ nước đọng. Thanh âm cũng bởi vì sợ hãi mà trở nên khàn tiếng, phát toái, mỗi một cái âm tiết đều giống như từ trong cổ họng khó khăn nặn đi ra. Tần Dương buông ra hắn, động tác kia giống như là thả ra một cái không có chút nào uy hiếp tiểu động vật. Cánh tay chậm rãi thu hồi, bắp thịt tại y phục xuống hơi nhấp nhô, cho thấy một loại khắc chế lực số lượng. Tại buông ra trong nháy mắt, tiểu đệ giống như đạt được đại xá một dạng, bình thường, ngã quắp xuống đất bên trên, từng ngụm thở hổn hển. Tần Dương lưu lại một câu nói ra, nói cho bọn ngươi thủ lĩnh, ta có chuyện làm ăn muốn cùng hắn nói chuyện một chút. Ngữ khí lạnh lùng như cũ, giống như là tại hạ đạt đến một đạo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Nicolas gia tộc cứ điểm bí mật. Đây là một tòa ở tại gò thảm thành phố ranh giới bỏ hoang công xưởng, bốn phía bị cao cao tường rào nơi vây quanh. Trên tường rào phủ đầy lưới sắt trên treo một ít vải rách cùng tạt bã, ở trong gió lắc lắc, giống như là một ít im lặng bột. Tường rào lá chắn ra đã chóc ra, lộ ra bên trong màu đỏ sậm cục gạch, có nhiều chỗ còn dài rêu xanh, kia rêu xanh giống như là lục sắc vết sẹo, đóng đầy mặt tường. Công xưởng đại môn là hai phiến cửa sắt to lớn, trên cửa sắt dỉ loang lổ, giống như là bị năm tháng ăn mòn cự thú lân phiến. Chốt cửa trên treo một thanh khóa lớn, kia khóa thoạt nhìn nặng nề mà lại kiên cố, khóa trên thân cũng phủ đầy dỉ. Lớn cửa bên cạnh có một cái nho nhỏ chạm gác pha lê đã phá toái, chỉ còn lại mấy khối mảnh vỡ còn treo tại khung cửa sổ trên. Chạm gác bên trong ngồi một người thủ vệ, hắn mặc lên một kiện cũ nát quần áo khoác ngoài, cầm trong tay một thanh cũ nát súng săn, ánh mắt ngây ngốc nhìn đến phía trước. Tần Dương một thân một mình xông vào Nicolas gia tộc cứ điểm, bước chân không chút do dự nào. Thân ảnh tại tối tăm trong ánh sáng di chuyển nhanh chóng, giống như là một đạo tia chớp màu đen. Áo khoác ở sau lưng vẫn khởi, giống như là một bên hắc sắc cờ hiệu. Đối mặt một đám súng ống đầy đủ thủ vệ, hắn cho thấy vượt qua thường nhân bình tĩnh cùng thực lực. Những thủ vệ kia mặc lên hắc sắc chế phục, đeo hắc sắc đầu khôi, chỉ lộ ra một đôi cảnh giác ánh mắt. Trong tay bọn họ thương tại yếu ớt dưới ánh sáng lập lòe kim loại sáng bóng, giống như là tử thần ánh mắt ở trong bóng tối dòng nó. Tần Dương ánh mắt tính táo quét nhìn xung quanh thủ vệ, ánh mắt giống như là một đầm nước sâu, không có một chút gợn sóng. Cơ thể hơi ngồi xổm xuống, giống như là một cái tùy thời chuẩn bị đánh báo săn ngồi. Hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, ngón tay hơi cong, giống như là chuẩn bị thi triển một loại lực lượng thần bí nào đó. Bọn thủ vệ hướng về phía Tần Dương la lớn, "Đứng lại! Ngươi là người nào?" Bọn họ thanh âm tại trống trải nhà xưởng bên trong vang vọng, mang theo một loại khẩn trương và uy nghiêm. Bọn họ họng súng nhất trí nhắm ngay Tần Dương, ngón tay thật chặt tụt lên trên cò súng, chỉ cần hơi có dị động, viên đạn liền sẽ giống như hạt mưa một dạng bắn về phía Tần Dương. Tần Dương không có trả lời, như cũ vững bước về phía trước. Bước chân trầm ổn mà có tiết tấu, mỗi một bước đều giống như dẫm ở địch nhân nhịp tim đập trên. Làm hắn cách bọn thủ vệ gần vừa đủ thời điểm, hắn đột nhiên thân hình chợt lóe, lợi dụng chính mình tốc độ kỹ xảo, trong nháy mắt biến mất tại bọn thủ vệ trong tầm mắt. Bọn thủ vệ kinh hoàng thất thố, ánh mắt bọn họ trợ to, tìm kiếm khắp nơi đến Tần Dương thân ảnh. Thân thể bọn họ khẩn trương chuyển động, trong tay thương cũng di động theo, cố gắng tập trung Tần Dương. Tần Dương xuất hiện ở một người thủ vệ sau lưng, tay giống như thiểm điện một dạng đưa ra, nhẹ nhàng lắp một cái, liền đoạt lấy thủ vệ trong tay thương. Sau đó, hắn lấy tốc độ cực nhanh, dùng báng súng đánh trúng khác một người thủ vệ đầu, cái kia thủ vệ hừ đều không hừ một tiếng liền ngã xuống. Thủ vệ khác kịp phản ứng, dồn dập hướng về Tần Dương nổ súng. Viên đạn gào thét từ Tần Dương bên người bay qua, hắn lại giống như là có thể biết trước viên đạn quy tích một dạng, dễ dàng tránh né. Tần Dương tại mưa bom báo đạn bên trong xuyên toa tự nhiên, thân thể giống như là một đạo linh động huyễn ảnh. Đi qua một phen đọ sức, hắn thành công nhìn thấy Nicolas gia tộc lão đại, Nicolas Matloni. Ngươi chính là can đảm đó dám xông vào ta địa bàn ra hỏa. Matloni ngồi một trương to lớn sau bàn làm việc, trong ánh mắt tràn đầy đề phòng cùng phẫn nộ. Kia bàn làm việc là dùng cẩn trọng gỗ thật chế thành, mặt bàn rộng rãi lại bóng loáng, phía trên để một ít văn kiện, một cái gạt tàn thuốc cùng một thanh tinh xảo súng lục. Phía sau bàn làm việc là một thanh khổng lồ ghế da, Matloni ngồi trên ghế, cơ thể hơi nghiêng về trước, hai tay để lên bàn, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Ánh mắt giống như là thiêu đốt hỏa diễm, nghĩ muốn đem Tần Dương thôn phệ rơi. Mặt bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, giống như là mấy cái đốn lượn tiểu xà. Tần Dương chậm rãi đến gần, tốc độ chậm chạp lại tự tin, giống như là một vị vương giả dò xét lãnh địa mình. Mang trên mặt cười mịn, kia cười mỉm giống như là mùa xuân ánh sáng mặt trời, ấm áp mà lại mê người. Ánh mắt sáng ngời mà lại thâm thúy, giống như là cất giấu vô tận trí tuệ. Matloni tiên sinh, đừng, khắc, hiểu lầm, ta là đến giúp ngươi. Thanh âm bình tĩnh mà lại ôn hòa, giống như là một hồi nhẹ nhàng xuân phong, cố gắng thổi tan Matloni trong tâm phẫn nộ cùng đề phòng. Giúp ta. Chê cười. Matloni khinh thường. Khoe miệng hướng phía dưới liếc, hình thành một cái trào phúng đường cong. Trong đôi mắt tràn đầy hoài nghi và không tín nhiệm, giống như là đang nhìn một cái cố gắng lừa gạt tên lừa đảo. Hắn dựa vào ghế, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, giống như là tự cấp chính mình xây lên một đạo phòng ngự thành lũy. Tần Dương bình tĩnh phân tích nói ra, bèn chỉnh chính mưu đồ bí mật đối với các ngươi hạ thủ, các ngươi ở giữa không hợp sớm bị hắn nhìn thấu. Ta có thể giúp các ngươi vạch trần âm mưu, nhưng điều kiện là các ngươi được phải lộ ra đủ thành ý. Thanh âm trầm ổn mà lại mạnh mẽ, mỗi một chữ đều giống như một khóa đính tử, chuẩn xác đính tại mặt Lộ Nhi trong lòng. Ánh mắt chuyên chú nhìn mặt Lộ Nhi, giống như là tại truyền đạt một loại không thể nghi ngờ sự thật. Thân thể đứng nghiêm, hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, cho người một loại tự tin mà lại đáng tin cảm giác. Mặt Lô Ni cao mày, hiển nhiên đúng, đối với, Tần Dương nói nửa tin nửa ngờ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Chân mày giống như là hai ngọn núi nhỏ, thật chặt chen chúc chung một chỗ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Dương, cố gắng từ Tần Dương trên mặt tìm ra một chút cái hở. Ngón tay trên cánh tay không tự chủ gõ, giống như là đang suy tư Tần Dương trong lời nói thật giả. Bởi vì, Tần Dương nét miệng lên một chút thần bí nụ cười, ta có năng lực để các ngươi tại gò thảm thành phố đứng vững gót chân, thậm chí siêu việt phản côn cùng kẻ chín. Nụ cười giống như là ban đêm tinh không, thần bí lại mê người. Trong đôi mắt lập lòe một loại tự tin quan mang, giống như là tại nói cho Matloni, hắn nói tới mọi thứ đều không phải lời nói suông. Matloni nghe, chau mày. Ta nên tin tưởng người sao? Tần Dương khỏe miệng chơi bi, không đến mấy hôm, ngươi liền sẽ, rất nhanh. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Dương bí mật bố trí, như kế tỉ mỉ đến mỗi một bước cờ. Lợi dụng chính mình trí khôn và hệ thống giao phó cho năng lực, lặng lẽ lẻn vào bẹn chỉn mỗi cái cứ điểm, thu thập tình báo. Động tác nhẹ nhàng mà lại nhanh nhẹn, giống như là một cái ở trong bóng tối xuyên toa rơi. Chương 253 Mai phục báo săn mồi chương 253, Mai phục báo săn mồi Tần Dương tránh né vẹn chỉnh thủ vệ cùng theo dõi thiết bị, giống như gột một dạng bình thường. Tại vẹn chỉnh trong kế hoạch xảo diệu thiết lập một ít chướng ngại, để cho vẹn chỉnh bố cục xuất hiện chỗ sơ hở, thay đổi một ít chuyên trở hàng hóa lộ tuyến, khiến cho vẹn chỉnh vật tư cung ứng xảy ra vấn đề cùng lúc, vẫn còn ở vẹn chỉnh nhân viên an bài trên động tay chân, để cho một ít quan trọng trên cương vị người không cách nào đúng lúc đúng chỗ. Cùng lúc, Tần Dương hắn xảo diệu để cho vẹn chỉnh thông qua một loạt trùng hợp biết được là Nicolas gia tộc chính mình hóa giải nguy cơ, mà cái này hết thảy tựa hồ cũng không thể rời bỏ một cái người thần bí giúp đỡ. An bài một ít nhìn như không quan trọng tiểu nhân vật tại vẹn chỉnh trước mặt lơ đãng tiết lộ một ít tin tức, những tin tức này giống như là từng khỏa giống, tại vẹn chỉnh trong tâm gieo xuống nghi hoặc hạt giống. Còn lợi dụng một ít đầu đường cuối ngõ tương truyền, để cho những tin đồn này giống như là phong một dạng, đem Nicolas gia tộc chính mình hóa giải nguy cơ tin tức thổi tới vẹn chỉnh trong hai. Vẹn chỉnh văn phòng. Vẹn chỉnh ổ soạn cổ bùa hệ bột ngồi tại trước bàn làm việc, kia bàn làm việc là dùng màu đậm bó củi chế thành, phía trên có một chút tuyệt đẹp điêu khắc, giống như là một ít thần bí phù văn. Trên bàn để một ít văn kiện, một cái tạo hình đặc biệt ly rượu cùng một cái tiểu xảo chim cánh cụt pho tượng. Vẹn chỉnh ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, kia tiếng đánh giống như là một loại im lặng suy nghĩ thiết tấu. Trong ánh mắt thoáng qua tâm tình rất phức tạp, có nghi hoặc, có kinh ngạc, có không cam lòng. Nicolas gia tộc vẫn còn có người có thể cứu bọn hắn ở tại bên trong nước lửa. Thần bí nhân này rốt cuộc là ai? Thanh âm âm u mà lại khàn tiếng, giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ, hoặc như là tại hướng về không khí chung quanh đặt câu hỏi. Ánh mắt hơi nheo lại, giống như là đang cố gắng suy tính thần bí nhân này thân phận. Thân thể dựa vào ghế, thân thể có một số nghiêng về trước, giống như là đang nỗ lực từ trong không khí tìm ra đáp án. Mặt Loni tiên sinh, kế hoạch chúng ta rất thành công. Tần Dương ngồi mặt Loni đối diện, giọng nói nhẹ nhàng. Thân thể buông lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay tùy ý đặt ở trên tay vị, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, giống như là một cái vừa hoàn thành một kiện kiệt tác nghệ thuật ra. Mặt Loni gật đầu, trong mắt nhiều mấy phần kính ý nói ra, Tần tiên sinh, ngươi thủ đoạn để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi vì sao phí sức như thế giúp chúng ta? Trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, giống như là đang nhìn một cái khó hiểu bí ẩn. Thân thể ngồi thẳng tắp, hai tay để lên bàn, chuyên chú nhìn Tần Dương. Tần Dương khẽ mỉm cười nói ra, bởi vì chúng ta có cùng mục tiêu, ở nơi này hỗn loạn gò thảm thành phố, tìm ra thuộc về mình vị trí. Làm bèn chỉnh rốt cuộc biết rõ cái này hết thảy sau lưng là Tần Dương trong bóng tối khống chế lúc, không những không có phẫn nộ, ngược lại sinh ra mấy phần kính ý cùng cảm kích. Dù sao, Tần Dương không chỉ cứu địch nhân cũng gián tiếp chứng minh ánh mắt chính xác. Bèn chỉnh ngồi hắn cái bọc kia đồ trang sức hào hoa nhưng lại lộ ra một luồng khí tức âm trầm trong phòng làm việc. Văn phòng treo trên vách tường đủ loại kỳ dị tiêu bản cùng một ít thoạt nhìn có giá trị không nhỏ tác phẩm hội họa, thế nhưng nhiều chút tác phẩm hội họa sắc điệu đều hơi tối trầm tĩnh, phản phất như nói gian phòng này chủ nhân nội tâm phức tạp. Trong căn phòng tràn ngập một loại nhàn nhạt mùi thuốc lá, hoa lẫn đắt tiền nước hoa khí tức, đó là bèn chỉnh đặc biệt hương vị. Bèn chỉnh hắn ngồi ở đó cái to lớn, từ hắc sắc da thuộc cùng kim sắc đinh tán trang sức phía sau bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước hư không, trong đầu không ngừng hồi tưởng Tần Dương đủ loại thủ đoạn. Ngón tay thon dài lại dẫn một loại bệnh trạng tái nhợt, mỗi một lần đánh mặt bàn đều phát ra nhẹ nhàng lóc cóc âm thanh, thanh âm kia tại yên tĩnh trong căn phòng vang vọng, giống như là nội tâm của hắn suy nghĩ tiết tấu. Ánh mắt thâm thúy mà lại giảo hoạt, lúc này lại tràn đầy một loại bừng tỉnh đại ngộ sau đó khâm phục. Khóe miệng vốn là hơi hơi dương lên, lộ ra một cái cười mỉm không dễ dàng phát giác, sau đó nụ cười từng bước lan ra, thẳng đến hắn kia hơi hiện ra mập môi dày hoàn toàn mở ra, lộ ra một loạt cao thấp không đều hàm răng. Bèn chỉnh tư nhân yến hội trong yến hội, ánh đèn mờ nhạt mà êm dịu, giống như là bị một tấm lụa mỏng lọc qua một dạng. Thủy tinh đèn treo trên mỗi một khỏa thủy tinh đều chết xạ ra ngũ thải quang mang, vẩy vào các khách mời trên thân. Trong phòng khách để từng cái bàn dài, khăn trải bàn là màu trắng tơ lụa, phía trên treo tinh xảo hoa văn, giống như là từng đóa nở rộ đóa hoa màu trắng. Trên bàn bày đầy các món ăn ngon, làm bằng bạc bộ đồ ăn ở dưới ngọn đèn lấp lánh phát chỉ. Quang. Bèn chỉnh đứng trong đại sảnh cầu khẩn, hắn thân mặc cắt xén vừa người hắc sắc tây trang, kia âu phục đường cong lưu loát dán vào đến hắn vậy có nhiều chút cổng kềnh bóc dáng. Trên cổ buộc lên một đầu đỏ như máu cả bạn, giống như là ở trong bóng tối thiêu đốt hỏa diễm. Hắn trong tay cầm một cái óng ánh trong suốt thủy tinh ly rượu, bên trong múc màu đỏ thẫm rượu bồ đào, kia rượu bồ đào ở dưới ngọn đèn lập lòe mê người lộng lẫy. Hắn nâng ly hướng về Tần Dương hỏi thăm nói ra, "Tần tiên sinh, ngươi trí tuệ cùng dũng khí để cho ta khâm phục. Ở nơi này gò thảm thành phố, có thể có bằng hữu ngươi như vậy, là ta ổ soạn vinh hạnh." Thanh âm ở trong phòng khách vang vọng, thanh tích lại vang dội. Ánh mắt chuyên chú nhìn Tần Dương, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng kính ý làm hắn lúc nói chuyện, cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là tại hướng về Tần Dương biểu thị một loại đặc thù tôn trọng. Tần Dương trở về lấy cười mịn, nụ cười giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, rực rỡ mà lại mê người. Đôi môi hơi hơi dương lên, lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Khép mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy một loại thần bí lại thâm thúy lực lượng. Hắn mặc lên một kiện màu xanh đậm lễ phục dạ hội, kia lễ phục chất liệu thoạt nhìn bóng loáng mà lại mềm mại, giống như là lưu động nước một dạng dán vào đến thân thể. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người cao ngất, giống như là một cây thương tùng. Trong tâm âm thầm tính toán kế hoạch bước kế tiếp. Bèn chỉnh, người ta hợp tác vừa mới bắt đầu. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, đại não giống như là một chiếc vận chuyển tốc độ cao tinh vi máy móc. Trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác qua màng, tia sáng kia bên trong bao hàm đúng, đối với tương lai mong đợi cũng đúng, đối với tức sắp đến khiêu chiến hưng phấn. Hướng theo yến hội tiếp tục tiến hành, gò thảm thành phố dưới bầu trời đêm, một đợt mới phong bạo chính đang lặng lẽ ẩn dưỡng, mà Tần Dương đang đứng tại trong gió lốc. Yến hội bên trong, các khách mời tiếng cười nói cùng tiếng nhạc đan vào một chỗ. Các nữ sĩ mặc lên hoa lệ lễ phục dạ hội, làn váy như đóa hoa nở rộ trên mặt đất. Các nam sĩ thì mặc lên thẳng âu phục, bọn họ hoặc là đang thưởng thức mỹ thực, hoặc là đang thấp giọng trò chuyện, hoặc là trong sàn nhảy luyện chuyển nhảy múa. Nhưng mà, tại cái này nhìn như sung sướng bầu không khí sau lưng, lại giống như là có một luồng mạch nước ngầm đang cuộn trào. Tần Dương nhạy cảm giác được loại không khí này, lỗ tai hơi dựng thẳng, giống như là tại bắt đến trong không khí kia một chút bất an khí tức. Ánh mắt bất động thanh sắc quét nhìn xung quanh hết thảy, giống như là một cái tại trong bụi cỏ mai phục báo săn mồi, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy hiểm. Bên ngoài trang viên, bóng đêm thâm trầm ánh trăng như lụa mỏng một dạng nhẹ nhàng bao phủ tại bên trang viên kiến trúc cổ xưa bên trên, kia ánh trăng giống như là từ xa xôi phía chân trời rơi xuống ngân sắc sợi tơ, nhẹ nhàng mà lại băng lãnh. Chương 254, tràn đầy hy vọng. Chương 254, tràn đầy hy vọng. Trang viên kiến trúc cao to mà lại uy nghiêm, cổ lão tường đá đóng đầy rêu xanh, giống như là năm tháng lưu lại vết tích. Trên tường đá có tuyệt đẹp điêu khắc, những cái kia điêu khắc ở dưới ánh trăng bỏ ra loang lổ bóng mờ, phảng phất như nói bên gia tộc huy hoàng lịch sử. Trang viên cửa đóng chặt đến, trên cửa đồng chất lượng vòng cửa ở dưới ánh trăng phản xạ ra ánh sáng yếu ớt. Đại môn hai bên trên trụ đá có khắc một ít gia tộc cổ xưa huy chương đồ án đã có nhiều chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa trang trọng cùng uy nghiêm. Trước đại môn là một đầu rộng rãi đường đá trên phủ đầy lá rụng, những cái kia lá rụng giống như là bị quên ký ức, lặng lặng nằm ở nơi đó. Tần Dương thân mang một bộ màu đậm áo khoác, kia áo khoác màu sắc giống như là đêm tối một phần, hoàn mỹ đem hắn dung nhập vào xung quanh trong bóng ma. Áo khoác cổ áo dựng đứng lên, ngăn trở một phần mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng ngời mà lại thâm thúy ánh mắt. Thân ảnh ẩn giấu ở ngoài trang viên vây trong bóng ma, giống như là một cái gợn. Bước chân nhẹ nhàng được, phải, không có phát ra một chút thanh âm, phảng phất hắn là đạp ở trong không khí một dạng. Ánh mắt xuyên thấu qua thưa thớt cây cối, nhìn về trang viên bên trong bận rộn thân ảnh. Hôm nay là Thomas với vợ chồng tang lễ, trong trang viên tràn ngập một loại bi thương mà lại áp lực bầu không khí. Các người hầu mặc lên hắc sắc chế phục, lặng lẽ bận rộn, bọn họ động tác chậm chạp lại nặng nề, giống như là bị một loại lực lượng vô hình đè nén. Hắc sắc cơ hiệu ở trong gió lay động, phát ra âm u vụ vụ âm thanh, giống như là đang vì người mất kêu gào. Mà hắn, với tư cách vợ rủ sở bên quen bạn mới bằng hữu, lấy một loại phương thức đặc thù biểu đạt chính mình tưởng niệm. Trong ánh mắt lộ ra một loại thâm sâu đồng tình cùng kính ý, nội tâm giống như là bị một đoàn nặng nề mây đen bao phủ. Thân thể khẽ run, không phải là bởi vì lạnh lẽo, mà là bởi vì hắn cảm nhận được Bợ Rủ Sở lúc này nội tâm thống khổ. Tần Dương nội tâm độc thoại nói ra, "Bợ Rủ Sở, tuy nhiên ta vô pháp đứng tại bên cạnh ngươi, nhưng ta tâm phù hộ cho ngươi." Hắn trong lòng lặng lẽ vừa nói, thanh âm giống như là ở trong đầu vang vọng tiếng chuông, âm u mà lại kiên định. Ánh mắt nhìn chằm chằm trang viên bên trong động tĩnh, giống như là đang bảo vệ Bợ Rủ Sở một dạng. Trang viên bên trong, tang lễ chuẩn bị khu Bợ Rủ Sở đứng ở một bên, thân thể giống như là mất đi chống đỡ một dạng, hơi lắc lắc. Hắn thân mặc hắc sắc tây trang, kia âu phục mặc ở hắn thân thể gầy yếu trên có vẻ hơi rộng lớn. Đầu tóc rối bời tán lạc tại trên trán, ánh mắt trống rỗng nhìn đến phía trước, trong ánh mắt không có một tia sinh khí. Gương mặt gầy gò mà lại tái nhợt, giống như là một tờ giấy trắng, không có bất kỳ vẻ mặt. Bên người là Ản Phật Dục Penny, lão quản gia, chính thấp giọng an ủi hắn. Ản Phật Dục thân mặc hắc sắc quản gia chế phục, mang hơi quòng, giống như là một tòa chịu lực quá nặng bao nhiêu số lượng cầu đối. Trên mặt phủ đầy nếp nhăn, những cái kia nếp nhăn giống như là năm tháng vết khắc, ghi chép cả đời. Trong đôi mắt lộ ra một loại hiền hòa mà vừa bi thương quan mang, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy, nói ra mỗi một chữ đều giống như từ đáy lòng mềm mại nhất địa phương nặng đi ra. Cứ việc xung quanh tiếng người huyên náo, nhưng Bợ Rủ Sở phảng phất đưa thân vào một cái thế giới khác, sở hữu huyên náo đều vô pháp xuyên thấu nội tâm của hắn yên tĩnh. Hắn giống như là bị một tầng vô hình lồng pha lê bọc lại một dạng, cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Lỗ tai giống như là mất đi thính giác một dạng, đúng, đối với xung quanh thanh âm bị tai không nghe. Đầu óc trống rỗng, chỉ đắm chìm trong mất đi phụ mẫu to lớn trong đau buồn. Hàn Tư Dực nói ra, "Thiếu gia, ngài đã tận lực. Bên vợ chồng sẽ vì có ngài loại này nhi tử cảm thấy kiêu ngạo." Thanh âm ôn nhu mà lại âm u, giống như là một hồi nhẹ nhàng phong. Cố gắng thổi vào Bợ Rủ Sở nội tâm thế giới. Nhẹ tay nhẹ nhấc lên Bợ Rủ Sở trên bả vai, cái tay kia giống như là một cây lão thụ cánh khô, độ dày thô ráp mà lại mạnh mẽ. Bợ Rủ Sở thanh âm âm u nói ra, "Ản Tư Dực, ta chẳng qua là cảm thấy, cái này hết thảy quá không chân thật. Bọn họ nên vẫn còn, chúng ta hẳn là cùng nhau chúc mừng cái gì, mà không phải tại đây cáo biệt." Thanh âm giống như là từ thâm sâu trong sơn cốc truyền đến, tràn đầy vô tận đau thương. Đôi môi hơi mở ra, hàm răng nhẹ nhẹ cắn môi dưới, giống như là đang cố gắng ức chế nội tâm bi thống. Trong đôi mắt lập lòe nước mắt, những cái tia nước mắt giống như là sắp vỡ đê hồng thủy, tại trong hốc mắt lờ mờ. Ngay tại lúc này, Tần Dương lợi dụng chính mình đúng, đối với hoàn cảnh cảm giác bén nhạy, lặng lẽ tiếp cận Bợ Rủ Sở. Hắn giống như là một cái ở trong bóng tối tiềm hành mờ lách ăn thẻ, động tác nhanh nhẹn mà lại không hề có một tiếng động. Hắn xuyên qua một phiến rậm rạp lùm cây, kia lùm cây cành lá xẹt qua áo khoác, phát ra nhẹ nhàng xa xa âm thanh, nhưng thanh âm kia bị tiếng huyên náo xung quanh che giấu. Hắn dọc theo một đầu ít có người đi đường mòn trước được, đường mòn trên phủ đầy cỏ dại cùng hòn đá, bước chân dè đặt tránh né những cái kia hòn đá. Giống như là tại xếp đi dây mở dạng. Hai người được ở một cái tương đối ẩn nút góc gặp nhau. Kia hẻo lánh bị một gốc cây khổng lồ tượng thụ ngăn che, tượng thụ cành lá giống như là một thanh khổng lồ ấu dù, vì là bọn họ cung cấp một phiến nho nhỏ ẩn nút không gian. Tượng thụ thân cây to khỏe mà lại cổ lão, vỏ cây độ dày thô ráp mà lại đứt nẻ, giống như là một vị giai gió dầm xương lão nhân sở kịn. Thần Dương nhẹ nói, "Bợ Rủ Sở, ta ở đây." Thanh âm nhẹ giống như là một phiến lông vũ bay xuống thanh âm, nhưng mà Bợ Rủ Sở trong thai lại giống như là một đạo sáng ngời ánh sáng, xuyên thấu nội tâm của hắn hắc ám. Cơ thể hơi ngồi xuống, cùng Bợ Rủ Sở tầm mắt duy trì đồng hành, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu và bất tâm. Vợ rủ sợ đột nhiên ngẩng đầu, động tác giống như là bị điện giật một dạng đột nhiên. Ánh mắt trợ to, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc, lập tức bị cảm động thay thế. Trong đôi mắt lập lòe nước mắt, những cái kia nước mắt giống như là bị ánh mặt trời chiếu sáng kim cương, bóng ánh trong suốt. Hắn không nghĩ đến, tại loại này thời khắc, Tần Dương sẽ chọn lấy phương thức như vậy bồi bạn hắn. Vợ rủ sợ thấp giọng, mang theo một tia nghẹn ngào nói ra, "Tần Dương, ngươi, làm sao ngươi tới?" Thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, đôi môi hơi mở ra, giống như là có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết kể từ đâu. Thân thể giống như là tìm ra dựa vào một dạng, hơi hướng về Tần Dương nghiêng về. Tần Dương ôn nhu nói ra, "Ta biết cái này đối với ngươi mà nói có bao nhiêu khó khăn. Tuy nhiên ta vô pháp thay đổi quá khứ, nhưng ta hy vọng có thể lấy ta phương thức để ngươi cảm nhận được một tia ấm áp cùng." Thanh âm ôn nhu mà lại kiên định, giống như là một bài thơ giản diêu lang khúc. Nhẹ tay nhẹ nhấc lên bờ rủ sở trên cánh tay, cái tay kia giống như là một dòng nước ấm, chậm rãi truyền vào bờ rủ sở trong tâm. Bờ rủ sở cười khổ nói, "Ngươi, Tần Dương, tại loại này trong cuộc sống, ngươi xuất hiện so với bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có thể an ủi ta." Nụ cười giống như là ở trong bóng tối nở rộ một đóa hoa nhỏ, tuy nhiên yếu ớt nhưng lại tràn đầy hy vọng. Trong đôi mắt tràn đầy cảm kích, giống như là một phiến khô khốc thổ địa gặp phải cam lâm. Tần Dương vô vô bợ rủ sở bả vai nói ra, "Bợ rủ sở, nhớ kỹ, bi thương là tạm thời, mà ngươi nắm giữ lực lượng là hệ tờ nhị thì. Bên vợ chồng sẽ hy vọng nhìn thấy ngươi tiếp tục chất được, trở thành bọn họ lấy làm kiêu ngạo nhi tử." Chương 255, bên gia tộc chương 255, bên gia tộc động tác nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ, giống như là tự cấp bợ rủ sở truyền vào một loại lực lượng vô hình. Ánh mắt kiên định nhìn bợ rủ sở, giống như là tại truyền một loại tín niệm. Hướng theo tang lễ chính thức bắt đầu, trong không khí tràn ngập càng thêm nồng đậm đau thương khí tức. Mục sư âm u mà trang trọng thanh âm tại trong mộ viên vang vọng, mỗi một cái âm tiết đều giống như nặng nề thở dài. Tần Dương lui trở về ẩn nút vị trí, đó là một phiến bị cao to cây cối cùng rậm rạp lùn cây nơi che lớp góc. Bước chân nhẹ giống như lá rụng bay xuống, mỗi một bước đều cẩn thận, rất sợ phát ra một chút tiếng vang đánh vỡ cái này nghiêm túc bầu không khí. Hắn ẩn náu tại một gốc cây khổng lồ lòng sau cây, thân cây to khỏe mà cổ lão, độ dày thô ráp vỏ cây giống như là năm tháng lưu lại lần tiến. Lá thông khe hở giữa rơi xuống loang lổ quang ảnh, đem thân ảnh cắt chém được, phải càng thêm che giấu. Hắn xa xa nhìn đến bờ rủ sở đứng tại phụ mẫu trước mộ bia thân ảnh. Bờ rủ sở bóng lưng hiện ra như vậy cô độc cùng nhỏ yếu, hắc sắc cây trang ở trong gió nhẹ nhàng đông đưa, giống như là một phiến ở trong bóng tối vùng vây lá cây. Bả vai khe run, đó là cực lực đè nén nội tâm bi thống biểu hiện. Mỗi một cái động tác đều giống như bị thả pha quay chậm, tràn đầy vô tận đau thương cùng không muốn. Hắn mở miệng nói mỗi một câu điếu văn, thanh âm đều giống như từ sâu trong linh hồn nặn đi ra, tại yên tĩnh trong không khí rõ ràng truyền bá ra, xúc động sâu đậm đến tần dương tâm. Vợ rủ sờ mặt hướng mộ địa, thanh âm kiên định nói ra, "Cha mẹ, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi giao cho ta hết thảy, dũng khí, chính nghĩa, còn có vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ yêu. Ta sẽ dùng những này đi chiếu sáng hắc ám, thủ hộ thành phố này." Trong ánh mắt bốc cháy một loại nóng rực hỏa diễm, đó là từ trong bi thống hấp thu lực lượng. Đôi môi khẽ run, mỗi một chữ đều giống như một cái thần thánh lời thề, ở trong không khí quanh quẩn trang nghiêm mà về. Hai tay thật chặt nắm ở trước người, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà trở nên trắng, giống như là tại nắm chặt những cái kia mỹ hảo nhớ lại cùng phụ mẫu dạy bảo. Tang lễ sau khi kết thúc, đám người từng bước tản đi, giống như là thủy triều rút lui sau đó lưu lại hoàn toàn yên tĩnh bãi cát. Vợ rủ sở ngồi một mình ở trang viên khắp nóng nách, đó là một cái bị hoa viên tường thấp cùng vài cọng khô héo hoa hồng bao vây địa phương. Hắn ngồi một trương có một số cũ nát trên băng đá, ghế đá mặt ngoài đã bị năm tháng cùng mưa gió ăn mòn lồi lõm. Thân thể giống như là mất đi chống đỡ một dạng, hơi nghiêng về phía trước, hai tay vô lực buông xuống hai bên người. Hắn nhìn đến bầu trời đêm là người, bầu trời đêm giống như là một khối to lớn hắc sắc tơ lụa, phía trên điểm xuyết lấp loé tinh tinh, những ngôi sao kia giống như là xa xôi hy vọng, nhưng lại như vậy xa không thể chạm. Tần Dương lần nữa lặng yên không một tiếng động đi tới bên cạnh hắn, lần này, hắn lựa chọn trực tiếp ngồi bờ rủ sở bên cạnh. Động tác nhẹ nhàng mà tự nhiên, giống như là một hồi gió nhẹ lướt qua. Hắn nhẹ nhàng nhắc tới vạt áo mình, sau đó chậm rãi ngồi trên băng đá, ghế đá phát ra cực kỳ nhẹ nhàng cốt két âm thanh, tại yên tĩnh này trong hoàn cảnh, thanh âm kia giống như là ban đêm thì thầm. Tần Dương nhẹ nói nói, "Bờ rủ sở, hôm nay ngươi nói chuyện rất có lực lượng." Thanh âm giống như tia nước nhỏ, ôn hòa mà nhẹ nhàng, mỗi một chữ đều giống như mang theo khích lệ cùng khẳng định. Ánh mắt chuyên chú nhìn Bờ rủ sở, trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng cùng ấm áp. Bờ rủ sở quay đầu nhìn về phía Tần Dương, khẽ mỉm cười, cứ việc nụ cười kia bên trong vẫn mang theo mấy phần cay đắng nói ra. "Có đôi khi, nói ra sẽ cảm giác khá hơn một chút. Tần Dương, ngươi biết không? Có đôi khi ta cảm thấy chính mình gánh vác lấy quá nhiều đồ vật, nhưng khi ta nhìn thấy ngươi, còn có kiểu người này như ngươi tồn tại, ta liền tin tưởng, cái thế giới này vẫn là có hy vọng." Nụ cười giống như là một đóa tại trong trời đông giá rét nỗ lực tỏa ra bông hoa, tuy nhiên yếu ớt nhưng lại tràn đầy đúng, đối với ánh sáng mặt trời khát vọng. Trong đôi mắt lập lòe phức tạp qua mang, vừa có đúng, đối với Tần Dương cảm kích, cũng có đúng, đối với tương lai mê man cùng mong đợi. Tóc có một số xốc xếp tán lạc tại trên trán, mấy cái lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt, dán tại trên trán, giống như là nội tâm của hắn xoắn xuýt suy nghĩ. Tần Dương nghiêm túc nói ra, "Vợ rủ sở, chúng ta mỗi người đều có chính mình sứ mệnh. Ngươi là thủ hộ gõ thảm, mà ta là ta tận hết khả năng giúp đỡ mỗi một cái cần người ta. Bao gồm ngươi." Vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng, giống như là tại kể lể một cái vĩ đại chân lý. Ánh mắt sáng ngời mà kiên định, giống như là hai quả lóng lánh tinh thần. Thân thể ngồi thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, cho thấy một loại trầm ổn cùng tự tin. Vợ dù sờ gật đầu, trong mắt lập lòe tân quang mang nói ra, Tần Dương, ngươi không chỉ là bằng hữu của ta, càng là ta tiến lên trên đường hải đăng. Ngươi, một mực ở bên cạnh ta. Gật đầu động tác chậm chạp có lực, giống như là đang đối với chính mình nội tâm làm ra một cái cam kết. Trong ánh mắt tràn đầy kính ý cùng ý lại, giống như là một cái ở trong bóng tối mờ mờ người nhìn thấy phương xa đèn chỉ, quăng. Hô hấp trở nên bình ổn một ít, giống như là từ Tần Dương trong lời nói hấp thu được lực lượng. Hướng theo bóng đêm dần khuya, xung quanh mọi thứ đều giống như là bị hắc ám thôn vệ, chỉ có bọn họ nơi tại góc này, phảng phất bị một loại đặc thù bầu không khí bao phủ. Tần Dương ngắm nhìn bầu trời nói ra, "Vợ dù sợ, ta tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ trở thành cái kia thay đổi gò thằng người. Mà ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi, ngươi." Đầu khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn về vũ trụ mênh mông. Tinh không giống như là một bức to lớn bức tranh, biểu diễn vô tận thần bí cùng không biết. Trong ánh mắt tràn đầy đúng, đối với tương lai ước ao và đúng, đối với vợ dù sợ tín nhiệm. Ngón tay nhẹ nhàng ở trên không bên trong sẽ qua. Giống như là tại mô tả đến Vợ Dụ Sở tương lai huy hoàng. Vợ Dụ Sở nhìn về phía Tần Dương, trong mắt tràn đầy cảm kích nói ra, "Tần Dương, ngươi cũng là ta tấm gương. Ngươi dũng khí, chí khôn và kiên trì, để cho ta thấy cái gì là chính thức anh hùng." Ánh mắt giống như là hai đàm sâu thẳm hồ nước, phản chiếu đến Tần Dương thân ảnh. Đôi môi hơi hơi dương lên, lộ ra một cái chân thành nụ cười. Thân thể hướng về Tần Dương dựa vào gần một chút, giống như là tại hấp thu Tần Dương trên thân tản mát ra lực lượng cùng ấm áp. Tần Dương mỉm cười nói, "Anh hùng, có lẽ vậy, nhưng trong mắt của ta, quan trọng hơn là chúng ta đều có thể trở thành chính mình muốn trở thành người, việc sống xuất từ chính mình giá trị." Nụ cười giống như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, ấm áp mà sáng ngời. Khi mắt lại, giống như là đang suy tư sâu hơn tầng thứ triết lý. Hai tay vỗ nhẹ nhẹ đập Vợ Dụ Sở bả vai, giống như là tự cấp ban tặng hắn một loại khích lệ cùng chúc phúc. Làm đêm đã khuya, Thần Dương biết rõ, là thời điểm cáo biệt. Nhưng lần này ly biệt, không phải kết thúc, mà là khởi đầu mới. Gió đêm thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh, thổi lên Thần Dương áo khoác và áo. Thần Dương đứng lên, động tác nhanh chóng mà lại không mất ưu nhã. Thân thể giống như là bị một cổ vô hình lực lượng kéo, trong nháy mắt thẳng tắp. Hắn vươn tay nói ra, "Vợ Dụ Sở, bảo trọng. Tương lai của chúng ta đường còn rất dài, nhưng ta tin tưởng, vô luận gặp phải khó khăn gì, chúng ta đều có thể cùng nhau khắc phục." Tay kiên định duỗi về phía trước, cánh tay duỗi thẳng, giống như là một cây truyền lực lượng cầu nối. Bàn tay rộng lớn mà có lực, ngón tay thon dài mà thẳng tắp. Chương 256, thế giới một vị khác bá chủ. Chương 256, thế giới một vị khác bá chủ. Vợ Dụ Sở nắm chặt Tần Dương tay, tay nâng lần đầu có một số băng lãnh, nhưng đang nắm chặt Tần Dương tay trong nháy mắt, phảng phất bị truyền vào một dòng nước ấm. Ngón tay thật chặt bóp vào Tần Dương bàn tay, giống như là đang bắt ở hy vọng cuối cùng cùng lực lượng. Hắn kiên định gật đầu nói, "Vâng, Tần Dương, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi thấy một cái hoàn toàn mới Vợ Dụ Sở." Trong ánh mắt tràn đầy quyết tâm cùng tự tin, giống như là tại hướng về Tần Dương ứng thuận một cái trang trọng hứa hẹn. Hướng theo Tần Dương thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm, bước chân nhẹ nhàng mà im lặng, giống như là dung nhập vào bóng tối bên trong. Vợ Dụ Sở một mình đứng tại chỗ, thân ảnh trong bóng đêm hiện ra cô độc mà lại kiên định. Trong tâm tràn đầy trước giờ chưa từng có lực lượng cùng quyết tâm. Hắn nhìn đến Tần Dương phương hướng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng mong đợi. Tương lai đường tuy nhiên gian nan, nhưng có Tần Dương loại này bằng hữu ở bên người, hắn, Vợ Dụ Sở không có gì lo sợ. Gọi tham câu tàu, nắng sớm lần đầu chiếu theo. Sáng sớm luồng thứ nhất ánh sáng mặt trời giống như là một thanh kim sắc lợi kiếm, phá vỡ gọi tham thành phố kia đậm đặc được, phải, giống như mực một dạng hắc ám, nhẹ nhàng vẩy vào bốn lượn trên mặt sông. Mặt sông giống như là một bên to lớn tấm gương, đem dương phản xạ ánh sáng ra lăn tăn sóng ánh sáng, làn sóng kia chỉ, quăng, giống như vô số vảy màu vàng đang nhẹ nhót, làm cho này tòa thường xuyên bị lo lắng bao phủ, phản phất vĩnh viễn đắm chìm ở trong bóng tối thành thị phụ thêm một tầng êm dịu kim sa. Ánh sáng nơi ta đi đến, nguyên bản đồ ám kiến trúc cũng nhiễm phải một tia ấm áp sắc điệu, trên vách tường vết bẩn cùng vết tích tuế nguyệt tại cái này ánh sáng màu vàng nóng xuống tựa hồ cũng thay đổi được, phải, chẳng phải chói mắt. Tần Dương đứng tại cầu tàu ranh giới, thân ảnh tại nắng sớm bên trong hiện ra vừa cô độc lại kiên nghị. Hắn thân mặc hưu nhàn trang vẫn, đó là một bộ ngắn gọn mà lại không mất phẩm vị trang phục. Trên người là một kiện màu xanh đậm bằng đông áo sơ mi phẩm chất mềm mại, hơi lộ ra hắn khẩn thực cơ bắp. Nơi cổ áo tùy ý rộng mở, lộ ra một mảng nhỏ màu đồng cổ da thịt, trên da thịt có mấy quả nhỏ bé mồ hôi hột, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lập lòe ánh sáng yếu ớt. Ống tay áo chỉnh tề vén lên hai vòng, lộ ra hắn đường cong rõ ràng cẳng tay. Hắn hạ thân phối hợp một đầu màu xám đậm quần thể thao, cố bản hình đúng lúc chỗ tốt, đã không hiện ra quá mức rộng rãi, cũng sẽ không căng thẳng tại trên chân, mà là hướng theo động tác tự nhiên nếp vốn đấy. Dưới chân mặc lên một đôi giày da màu đen, giày da bị lau chùi bóng loáng, có thể rõ ràng phản xạ ra xung quanh cảnh tượng. Trong tay hắn bưng một ly vừa hướng ngâm tốt cà phê đen, nồng nặc kia hương khí giống như là có sinh mạng mở dạng, bình thường, từ trong ly lượn lờ dâng lên, cùng nước sông trong mới hơi nước đan vào một chỗ. Ly cà phê là màu trắng gốm sứ ly, ly thân thể có đơn giản đường vân, nắm trong tay có một loại dịu dàng cảm nhận. Trong ly cà phê hiện ra thâm thúy hắc sắc, mặt ngoài trôi lơ lửng một tầng nhàn nhạt dầu trơn, kia dầu trơn giống như là một tấm lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ tại cà phê trên. Tần Dương nhẹ nhàng đung đưa ly, cà phê ở trong ly đi lòng vòng, nồng nặc kia hương khí càng thêm nồng nặc phát ra, bao phủ tại hắn không khí chung quanh bên trong. Ánh mắt thâm thúy, giống như là hai cái sâu thẳm giếng cổ, trong ánh mắt lộ ra một loại khí tức thần bí. Hắn tựa hồ đang suy tư cái gì, chân mày hơi nhíu lại, hình thành hai đạo nhàn nhạt khe rãnh, kia khe rãnh bên trong giống như là cất giấu vô số suy nghĩ. Lại tựa hồ đang hưởng thụ phần này hiếm thấy yên tĩnh, ánh mắt hơi nheo lại, giống như là tại cẩn thận tỉ mỉ đến cái này sáng sớm mỹ hảo. Tần Dương nội tâm âm thầm nói ra, hệ thống độ tiến triển tuy nhiên chậm chậm, nhưng mỗi một bước đều có nghĩa là ta cách mạnh hơn từng bước càng gần hơn. Gò thảm sóng ngầm cuộn cuộn, mà ta đang từ từ thích ứng cũng dung nhập vào phiến này phức tạp hải vực. Nội tâm giống như là một mảnh yên tĩnh hồ nước, nhưng mà đáy hồ sâu bên trong lại có một luồng phun trào lực lượng. Suy nghĩ giống như là một đám tại trong hồ nước bơi lội cá, ở trong đầu xuyên qua. Mỗi một cái liên quan tới kỳ dự hệ thống chi tiết đều giống như đáy hồ đáng ngầm, mặc dù không rõ hiện ra, nhưng lại chân thực mà ảnh hưởng đến suy nghĩ. Hắn đúng, đối với gò thảm cảm thụ giống như là trên mặt hồ chút gió, tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng tại thời khắc nhắc nhở hắn tại đây phức tạp cùng nguy hiểm. Ngay tại lúc này, một vị râu tóc hoa râm, thân mang cắt xén khéo léo Âu phục lão giả chậm rãi bước vào cầu tàu. Tóc giống như là trong ngày mùa đông tuyết đầu mùa, được không thuần túy mà lại lóa mắt, mỗi một sợi tóc đều giống như chú tâm sắp xếp qua, chỉnh tề về phía sau đó trải, tại nắng sớm xuống lập lòe hào quang màu bạc. Chòm râu đồng dạng hoa râm, tu bổ đến mức rất chỉnh tề, giống như là một thanh tinh xảo tiểu soạn. Âu phục là màu đen đặc, kia màu sắc giống như là thâm trầm nhất đêm tối, từ một loại phẩm chất tốt đẹp diện liêu chế thành. Âu phục đường cong lưu loát, mỗi một cái nếp vốn đều giống như thiết kế tỉ mỉ, hoàn mỹ dán vào đến thân thể. Áo mặc nơi cổ áo chớ một cái tinh xảo kim sắc hung châm hình dạng giống như là một cái dương cánh muốn bay ưng, mắt ưng từ hai quả nho nhỏ hồng bảo thạch khảm nạm mà thành, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lập lòe yếu ớt hồng quang. Áo sơ mi là màu trắng, nơi cổ áo buộc lên một đầu hắc sắc cà vạt đánh cho cẩn thận tỉ mỉ, giống như là một cái chặt chẽ cẩn thận ký hiệu. Khố đồng dạng thẳng, ống quần chỉnh tề đắp lên hắn cặp kia giày da màu đen bên trên, giày da cũng là không nhiễm một hạt bụi, mặt giày phản xạ ra sáng ngời ánh sáng. Hắn tốc độ bước vàng, mỗi một bước rơi xuống đều giống như trên mặt đất gõ ra một cái kiên định thanh âm. Đế giày cùng mặt đất tiếp xúc lúc phát ra nhẹ nhàng lóc cóc cầm thành, thanh âm kia tại sáng sớm cầu tàu hiện ra cực kỳ rõ ràng. Trong ánh mắt để lộ ra trải qua tang thương sau đó trầm ổn cùng trí tuệ, ánh mắt kia giống như là hai cái thâm thúy giếng cổ, trải qua vô số mưa gió tẩy lễ, lại như cũ trong sạch triệt mà kiên định. Trong giếng cổ giống như là cất giấu vô số cố sự, mỗi một cái cố sự đều là cuộc đời hắn một đoạn trải qua, có huyết có lệ, có cười vui có bi thương. Người này chính là gò thảm thành phố thế giới dưới lòng đất một vị khác bá chủ, thẻ bước ơn phản côn các hạ. Phản côn cười mịn, nụ cười giống như là trong ngày mùa đông nắng ấm, ôn hòa mà lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đôi môi hơi hơi dương lên, khoe miệng nếp nhăn giống như là nở rộ cúc hoa cánh hoa, mỗi một đạo nếp nhăn bên trong đều lộ ra một loại vết tích tuyết nguyệt. Hàm răng trắng loáng chỉnh tề, tại nắng sớm xuống lập lòe nhàn nhạt lộng lẫy. Lao đầu thanh âm ôn hòa nói ra, chào buổi sáng, người trẻ tuổi. Tại thời gian này, có thể tại đây nhìn thấy như thế nhàn nhã thân ảnh, thật là không thấy nhiều. Thanh âm âm u mà giàu có tư tính, giống như là cổ lão máy hát bên trong chảy ra âm nhạc, mỗi một cái âm tiết đều ở trong không khí chậm rãi bồng bềnh, tràn đầy một loại đặc biệt ý vị. Tần Dương nghe tiếng chuyển thân động tác giống như là một hồi nhẹ nhàng phong, tự nhiên mà lại lưu loát. Thân thể giống như là một cái vũ giả, yêu nhã xoay tròn. Ánh mắt cùng phản cồn giao hội, trong nháy mắt đó, phản phất có một đạo vô hình điện lưu tại hai người ở giữa xuyên qua. Tần Dương lập tức lộ ra chân thành nụ cười giống như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, rực rỡ mà lại mê người. Hắn giơ lên trong tay ly cà phê với tư cách đáp ứng, kia giơ lên động tác chậm chạp yêu nhã, giống như là tại tiến hành một đợt im lặng nghi thức. Tần Dương nói ra, phản cồn các hạ, chào buổi sáng. Ta là Tần Dương, có may mắn tại đây gặp phải ngài, thật là ta vinh hạnh. Chương 257, trật tự tràn ngập nguy cơ. Chương 257, trật tự tràn ngập nguy cơ. Thanh âm thanh tích hoành lượng, mỗi một chữ đều giống như một khỏa chân châu, êm dịu mà sung mãn. Trong ánh mắt tràn đầy tôn kính cùng lễ phép, ánh mắt nhìn thẳng phản cồn, không có một chút tranh né. Phản cồn đến gần, bước chân nhẹ nhàng mà lại trung trạng. Mỗi đi một bước, trên người hắn Âu phục đều sẽ hướng theo thân thể động tác nhỏ nhẹ đông đưa, giống như là có sinh mạng bất thể. Trong ánh mắt của hắn nhiều mấy phần hứng thú nói ra, Thần Dương, cái tên này tại gần nhất cũng không tính toán xa lạ. Ta nghe nói, ngươi tại Gò Thảm thành phố làm một ít thú vị sự tình. Ánh mắt hơi nheo lại, giống như là tại dò xét Tần Dương, trong ánh mắt lộ ra một loại tìm tòi nghiên cứu ý vị. Lông mày hơi hơi dương lên, giống như là hai tòa tiểu ngọn núi nhỏ, tại trong mắt hình vuông thành một đạo nhàn nhạt khe rãnh. Tần Dương khẽ mỉm cười, nụ cười giống như là một đóa nở rộ tại sáng sớm bông hoa, mát mẻ mà lại mê người. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ khẽ nhấp một cái cà phê, kia mân cà phê động tác ưu nhã lại tự nhiên. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, đem ly cà phê xít lại gần bên mép, đôi môi nhẹ nhàng đụng vào ly giọt theo, sau đó nhẹ nhàng hít một hơi cà phê. Cà phê cay đắng cùng nồng nặc hương khí tại trong cổ họng tràn ngập ra, hắn giống như là tại thưởng thức trong đó hương vị, đầu lưỡi tại trong cổ họng nhẹ nhàng khuấy động, cảm thụ được cà phê mỗi một cái rất nhỏ hương vị. Cũng phảng phất đang suy tư trả lời như thế nào cái này mang theo dò xét tính vấn đề, ánh mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt lộ ra một loại nghị cặn kẽ thân sắc. Thần Dương nói ra, thú vị sự tình. Có lẽ vậy, ta chỉ là đang làm ta cho rằng chính xác chuyện, vô luận là ở đâu bên trong, đều là như thế. Thanh âm bình tĩnh mà lại kiên định, giống như là đang trần thuật một cái không thể lay động sự thật. Trong ánh mắt lộ ra một loại cố chấp cùng kiên định, giống như là thiêu đốt hỏa diễm, sẽ không bị bất luận cái gì ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Phản Côn gật đầu, biểu thị đồng ý nói ra, tại trong thành phố này, có thể cố thủ tín niệm mình người không nhiều. Ngươi để cho ta nghĩ lên ta tuổi trẻ lúc chính mình, luôn là cố chấp như vậy không để ý hết thảy. Gật đầu động tác chậm chạp lại mạnh mẽ, giống như là đang đối với Tần Dương nói biểu thị thâm sâu tán thành. Trong ánh mắt lộ ra một loại nhớ lại thần sắc, giống như là lọt vào qua đi trong hồi ức. Ánh mắt hơi có chút thất thần, giống như là đang nhìn xa xôi đi qua, nơi đó có hắn khi còn trẻ thân ảnh. Tràn đầy sức sống cùng kích tình. Tần Dương nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngoài ý muốn, ánh mắt hơi trợn to, đồng tử hơi rút lại. Kia vẻ ngoài ý muốn giống như là bình tĩnh trên mặt hồ dâng lên một tia sóng gợn, trong nháy mắt đánh vỡ hắn nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, lập tức trở nên càng thêm chuyên chú, ánh mắt giống như là hai đem sắc bén kiếm, thẳng tắp đâm về phía Phản Côn. Hắn không nghĩ đến, vị này nhìn như lãnh khốc vô tình hắc bang giáo phụ, lại cũng biết có như thế cảm tính một bên. Tần Dương nói ra, "Phản Côn các hạ, ngài lời nói khiến cho ta cảm giác sâu sắc kính nể. Ở nơi này tràn đầy tội ác cùng cám dỗ thế giới bên trong, có thể duy trì bản tâm, đúng là không dễ." Thanh âm tràn đầy tính ý, giống như là đang đối với một vị vĩ đại tiền bối kính chào. Trong ánh mắt lộ ra một loại khâm phục thần sắc, giống như là một học sinh đang ngước nhìn sư phụ của mình. Phản Cuồn khẽ cười nói, "Đúng vậy a, năm tháng không tha người, nhưng có đôi khi, ta cũng sẽ hoài niệm những cái kia vì giấc mộng cùng tín niệm mà phấn đấu ngày." Tần Dương, ngươi thoạt nhìn không giống như là sẽ tùy tiện khuất phục tại hiện trạng người. Cười khẽ giống như là một hồi nhẹ nhàng phong, thổi qua sáng sớm cầu tàu. Trong ánh mắt lộ ra một loại thưởng thức thần sắc, giống như là đang nhìn một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật. Cơ thể hơi nghiêng về trước, giống như là đúng, đối với Tần Dương càng thêm cảm thấy hứng thú. Ánh sáng từ mặt bên một cánh cửa sổ nhỏ xuyên thấu vào, bụi trần tại trong ánh sáng bay lượn. Phản Cồn thân ảnh hắn bị kia hoàng hôn chỉ quăng kéo thật dài, đầu sạc ở sau lưng loang lộ trên tường. Hắn kia thân thể thẳng âu phục tại cái này hơi hiện ra cũ nát trong hoàn cảnh có vẻ hơi hoàn toàn xa lạ, âu phục đường cong phát họa ra hắn cường tráng vóc dáng, nơi cổ áo tơ lụa cả vạt tại dưới ánh sáng nhạt lập lòe đê điều lộng lẫy. Phản Cồn mục đích của hắn chỉ quăng thân thúy mà nhìn đến trước mặt Tần Dương, chậm rãi mở miệng nói, "Tần Dương, ngươi dũng khí và quyết tâm để cho ta khắc sâu ấn tượng. Tại trong thành phố này, chúng ta cần kiểu người này như ngươi." Nói tới chỗ này, Phản Cồn hơi ngừng dừng một cái, ánh mắt hắn phảng phất đang nhớ lại gò thảm đủ loại luận tượng. Gò thảm đường, những cái kia cũ nát kiến trúc, tản ra mùi hôi thối hẻm nhỏ, còn có ban đêm không ngừng lập lòe đèn báo hiệu. Ở nơi này tràn đầy tội ác cùng hắc ám gò thảm, mỗi góc đều giống như một cái thôn vẻ hy vọng hắc động. "Mà ngươi, Tần Dương, giống như là một đạo yếu ớt lại ngoan cường chỉ." Quăng. Thanh âm hắn hiện ra vẻ bề bại, vừa có đúng, đối với Tần Dương từ trong thâm tâm tán thưởng. "Có lẽ, chúng ta có thể hợp tác, cùng vì là gò thảm mang theo một ít chính diện thay đổi." Tần Dương nghe vậy, trong tâm giống như là bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập một khoả thạch, dâng lên tầng tầng sóng gợn. Hắn đứng ở nơi đó, gió từ cũ nát cửa sổ trong khe chui vào, nhẹ nhàng thổi động đến hắn tóc trước trán. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, suy tính cùng Phản Cồn hợp tác lợi và hại. Hắn biết rõ, Phản Cồn tuy nhiên tại gò thảm có chính mình thế lực, nhưng mà hãm sâu cái thành thị này hắc ám đầm lầy. Hắn biết rõ, cùng Phản Cồn hợp tác ý vị như thế nào, đó là một loại mạo hiểm, giống như là tại siếc DJ, không cẩn thận tiếp theo rơi vào vực sâu bản trượng. Nhưng tương tự, hắn cũng nhìn thấy đây là một cái cơ hội khó được, một cái khả năng thay đổi gò thảm vận mệnh thời cơ. Tần Dương ánh mắt trở nên kiên định, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Phản Cồn ánh mắt, nói ra, "Hợp tác, đó đúng là ta vinh hạnh, nhưng ta cũng hy vọng chúng ta hợp tác có thể căn cứ vào lẫn nhau tôn trọng cùng lý giải trên căn bản, cùng vì là gò thảm tương lai nỗ lực." Thanh âm trầm ổn có lực, giống như là đang đối với Phản Cồn ứng thuận một cái trang trọng hứa hẹn. Phản Cồn gật đầu, hắn động tác chậm chạp trang trọng. Hắn kia nồng đậm lông mày hơi hướng lên vung lên, trên trán xuất hiện vài đạo nhàn nhạt nếp nhăn. "Đương nhiên, đây là hợp tác cơ sở. Tần Dương, ta mong đợi cùng ngươi cùng nhau chứng kiến gò thảm thành phố thay đổi." Lời nói ở nơi này yên tĩnh trong căn phòng vang vọng, phản phất mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Tần Dương vẻ mặt trở nên nghiêm túc, môi hắn mím thật chặt, giống như là đang đè nén sâu trong nội tâm một loại nào đó tâm tình. Ánh mắt của hắn trở nên càng thêm thâm trầm, thanh âm âm u mà nghiêm túc nói ra, "Phản Cồn các hạ, ta biết ngài gần nhất đúng, đối với gò thảm cục thế cảm thấy lo âu, siêu cấp tội phạm quật khởi cùng kiểu mới phạm tội thủ pháp xuất hiện, để cho thành phố này trật tự tràn ngập nguy cơ." Tần Dương bắt đầu ở trong phòng đi, bước chân hắn âm thanh tại trong yên tĩnh hiện ra cực kỳ rõ ràng. Tay không tự chủ nắm chặt vừa bông ra, trong đầu hiện ra gò thảm đầu đường những cái kia khủng bố chẳng cảnh. Những cái kia đeo quái dị mặt nạ siêu cấp tội phạm, bọn họ tại trên đường tùy ý phá hư, vô tội các thị dân chạy trốn tứ phía, tiếng còi xe cảnh sát cùng mọi người tiếng thét chói tai đan vào một chỗ. Chương 258, tìm kiếm đáp án. Chương 258, tìm kiếm đáp án. Nhưng ta phải nói cho ngài một cái càng kinh người hơn bí mật, một cái đủ để thay đổi chúng ta đúng, đối với gò thảm nhận thức bí mật. Phản Cồn nghe vậy, cau mày, hai đạo lông mày giống như là hai đầu xoắn xuýt chung một chỗ mao mao trùng. Ánh mắt hơi trợ to, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần cảnh giác cùng hiếu kỳ. Phản Cồn thân thể không tự chủ hơi về phía trước sập đổ, giống như là nghĩ muốn càng tới gần Tần Dương, rõ ràng hơn nghe thấy điều bí mật này. Phản Cồn chậm rãi mở miệng nói, "Tần Dương, trong miệng ngươi bí mật, đến tuột cùng là thần thánh phương nào?" Thanh âm hắn trong mang theo một tia cấp thiết, trong cổ họng giống như là có một cổ lực lượng tại thôi động hắn phát ra âm thanh. Tần Dương khẽ không người, hắn động tác ưu nhã khiêm tốn. Thân thể của hắn giống như là một thanh quan cung, cho thấy đúng, đối với Phản Cồn tôn trọng. "Phản Cồn các hạ, ta cũng không hoàn toàn lấy ta thân phận của mình đứng ở chỗ này. Trên thực tế, ta cùng với phủ kế lò tòa án có ngàn vạn lần liên hệ, mặc dù cũng không nó thành viên chính thức, nhưng ta thuộc về tòa án nội bộ một cái phái bảo thủ. Điều bí mật này chính là xuất phát từ chúng ta nội bộ tin tức." Phản Cồn nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, ánh mắt kia giống như là bình tĩnh mặt biển đột nhiên dâng lên sóng lớn. Hắn đồng tử hơi rút lại, trong đôi mắt quang mang trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng, hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn đem nội tâm khiếp sợ áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Lồng ngực hắn hơi nhấp nhô, hai tay ở bên người không tự chủ nắm chặt, lặng lặng chờ đợi Tần Dương nói tiếp. Tần Dương tiếp tục nói, "Phu kế lò tòa án, cái này ẩn tàng Vu Ca Đàm trong bóng tối cổ lão tổ chức, ảnh hưởng lực vượt xa ngài tưởng tượng. Tần Dương thanh âm trở nên có chút âm u, giống như là đang giảng giải một cái cổ xưa thần bí truyền thuyết. Trong đôi mắt lập lòe một loại phức tạp quan mang, có kính sợ, cũng có lo âu. Hắn bắt đầu cặn kẽ miêu tả phủ kệ lọ tòa án. Cách này đỉnh tồn tại ở gò thảm lịch sử đã rất xa đến gò thảm thiết lập ban đầu. Bọn họ tổng bộ nút ở một cái cực kỳ địa phương ẩn nút, đó là một cái bị hắc ám cùng thần bí bao phủ địa phương. Bước vào chỗ đó, giống như là bước vào một cái cùng đời cách tuyệt hắc ám thế giới. Bốn phía trên vách tường khắc thật kỳ quái ký hiệu cùng đồ án, những phù hiệu kia giống như là có sinh mạng một dạng, tản ra một loại khiến người mau cốt sợ hãi khí tức. Tòa án các thành viên đều mặc cổ lão trường bào, những cái kia trường bào chất liệu xem ra giống như là một loại nào đó cẩn trọng tơ lụa, nhưng lại dẫn một loại kim loại cảm nhận. Trên mặt bọn họ đeo quỷ dị mặt nạ, trên mặt nạ ánh mắt vị trí lập lòe u linh ánh sáng, để cho người không thấy rõ bọn họ ánh mắt. Bọn họ hành động vô thanh vô tức, liền giống như ưu linh ở trong bóng tối xuyên toa. Bọn họ cho tới nay đều trong bóng tối điều khiển thành phố này phát triển quy tích. Mỗi khi gò thảm đạt đến nhất định phồn bình trình độ, tòa án liền sẽ cho rằng là thời điểm tiến hành dọn dẹp. Tức phá hủy hiện có trật tự, lại lần nữa thiết lập bọn họ thống trị, dùng cái này càng sâu đúng, đối với gò thảm trường khống. Tần Dương vừa nói, một bên ở trong phòng vẫy tay, giống như là muốn đem cái này đáng sợ tổ chức hình tượng hiện ra ở Phản Côn trước mặt. Phản Côn trầm mặc chốc lát, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mặt đất, giống như là đang suy tư cái gì. Môi hắn khẽ run, tựa hồ đang tiêu hóa cái này kinh hãi người tin tức. Trong đầu hiện ra gò thảm mấy năm nay phát triển lịch trình, những cái kia phồn bình thời kỳ luôn là kèm theo đột nhiên tai nạn cùng hỗn loạn. Tay hắn không tự chủ sờ cả một cái, ngón tay ở trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve. Phản Cồn thanh âm âm u nói ra, vậy sao, nguyên vợ chồng nộ hại cũng là bọn hắn tạo nên. Thanh âm hắn trong mang theo một chút tức giận, vừa có khó có thể che giấu bi thương. Nguyên gia tộc tại gò thảm là một cái truyền kỳ tồn tại, mà nguyên vợ chồng chết, đúng, đối với toàn bộ gò thảm đến nói đều là một cái to lớn đau đớn. Tần Dương gật đầu một cái, biểu tình của hắn trở nên nghiêm trọng. Đúng là như vậy. Nguyên vợ chồng tử vong, là tòa án cường ngạnh phái vì là trở nên gây gắt gò thảm hỗn loạn, tiến tới tăng tốc phá hủy thành phố này kế hoạch một phần. Tần Dương trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Lập tức, Tần Dương hắn bắt đầu cặn kẽ giảng thuật nguyên vợ chồng nộ hại đêm hôm đó. Đó là một cái hắc ám ban đêm, gò thảm trên đường tràn ngập một tầng nhàn nhạt vũ khí. Nguyên vợ chồng mang theo tiểu bợ rủ sợ từ giáp hát đi ra, trên mặt bọn họ còn mang theo nụ cười hạnh phúc. Nguyên tiên sinh thân mặc thẳng áo phục, Nguyên phu nhân thì mặc lên hoa lệ lễ phục dạ hội. Bọn họ tay nắm tay, tiểu bợ rủ sợ trong bọn hắn giữa mà bát. Đột nhiên, một đám người thần bí từ hắc ám trong hẻm nhỏ xông tới. Bọn họ động tác nhanh chóng mà nhanh nhẹn, giống như một đám đói bụng dã lang. Trên mặt bọn họ đều đeo phụ kệ lọ tòa án tiêu chí tính mặt nạ, ánh mắt ở trong bóng tối lập lòe hùng tàn chỉ, quăng. Bên vợ chồng còn phản ứng không kịp nữa, liền bị bọn hắn bao vây. Nguyên tiên sinh cố gắng bảo vệ mình người nhà, hắn dũng cảm cùng những người đó bắt đấu, nhưng mà đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Nguyên phu nhân hoảng sợ thét lên, nàng thật chặt ôm lấy tiểu bợ rủ sợ. Nhưng mà những người đó cũng không có bỏ qua cho bọn họ vô tình nổ súng xạ kích. Nguyên tiên sinh đầu ngã xuống trước, thân thể của hắn ngã trong vũng máu, trong đôi mắt còn mang theo đối với người nhà không muốn cùng lo âu. Nguyên phu nhân nhìn thấy trượng phu ngã xuống, trong ánh mắt nàng tràn đầy tuyệt vọng. Tiếp theo, nàng cũng bị những người đó giết hại. Tiểu bợ rủ sợ mắt thấy cái này hết thảy, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi và cứu hận. Bọn họ chết, không chỉ là một cái gia đình bi kịch, càng là gò thảm vận mệnh chuyển biến điểm mấu chốt. Từ đó về sau, gò thảm liền lọt vào càng thâm hắc hơn tối cùng trong hỗn loạn. Tần Dương thanh âm có một số nghẹn ngào, hắn phảng phất có thể cảm nhận được bên vợ chồng đương thời tuyệt vọng cùng tiểu bợ rủ sợ thống khổ. Phản Cồn hít sâu một hơi, lồng ngực hắn kịch liệt phập phồng. Hắn giống như là đang cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, tay hắn thật chặt bắt lấy chính mình y phục, ngón tay bởi vì dùng lực mà trở nên tái nhợt. Trong đôi mắt bốc cháy ngọn lửa phẫn nộ, hắn cắn răng, tựa hồ đang đè nén nội tâm phẫn nộ. Phản Cồn chậm rãi mở miệng nói, "Tần Dương, ngươi những lời này, không thể nghi ngờ là đúng, đối với ta từ trước đến nay tín ngưỡng một lần trùng kích quá lớn. Nhưng nếu quả thật như lời ngươi nói, phụ kế lò tòa án thật tính toán phá hủy gò thảm, vậy ta nhóm phải nên làm như thế nào ứng đối?" Thanh âm hắn trong mang theo một loại kiên định, một loại cho dù đối mặt uy hiếp thật lớn cũng tuyệt không tối lui quyết tâm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tần Dương, giống như là tại Tần Dương trên thân tìm kiếm đáp án. Thân thể thẳng tắp, giống như là một cây tại trong cuồng phong cũng sẽ không cong đại thụ. Chân trên mặt đất đứng rất vững, phản phất đã chuẩn bị kỹ càng nên đón tức sắp đến chiến đấu. Tần Dương nói ra, "Phản Cồn các hạ, chính là bởi vì chúng ta biết rõ điều bí mật này, cho nên chúng ta không thể ngồi chờ chết. Tuy nhiên ta là bảo thủ phái một viên, nhưng ta cũng không đồng ý tòa án cực đoan cách làm." Chương 259, tình cờ thời cơ chương 259. Tình cờ thời cơ ta tin tưởng, gò thảm tương lai hẳn là từ nó cư dân tự quyết định, mà không phải là bị rất ít người thao túng. Tần Dương trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng kiên quyết, mục đích của hắn chỉ, quăng, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe hàn tinh, thẳng tắp nhìn về Phản Cồn. Hắn đứng tại gian kia hơi hiện ra tối tăm trong căn phòng, dưới chân sàn gỗ phát ra nhẹ nhàng tiếng cốc két, phản phất cũng đang vì hắn lời nói chứng cứ. Xung quanh treo trên vách tường một ít cổ lão ca đàm thành phố địa đồ cùng gia tộc bức họa, những cái kia bức họa bên trong nhân vật ánh mắt tựa hồ cũng đang yên lặng chú ý trận này đối thoại. Thanh âm hắn tại yên tĩnh trong căn phòng vang vọng, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, mỗi một chữ đều giống như đi qua nghị cặn kẽ sau đó từ trong hàm răng nặn đi ra. Phản Cồn gật đầu biểu thị đồng ý nói ra, ngươi quan điểm cùng ta không như mà hợp. Nhưng đối mặt cường đại như thế địch nhân, chỉ dựa vào hai người chúng ta lực lượng, sợ rằng khó có thể lay động hắn căn cơ. Phản Cồn ngồi ở đó cái to lớn chạm hoa cái bàn gỗ sau đó, ghế phát ra nhẹ nhàng tiếng két. Tay hắn tùy ý nhấc lên trên tay vịn, ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng gõ, phát ra thành khẩn tiếng vang, giống như là đang suy tư cái gì. Ánh mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt mang theo chút lo lắng, khóe mắt nếp nhăn giống như là năm tháng khắc xuống khe rãnh, mỗi một đạo đều nói ra hắn tại gò thảm tòa này hắc ám trong đô thị trải qua tang thương. Hắn mặc trên người một bộ cắt xén tinh xảo hắc sắc tây trang, nơi cổ áo buộc lên một cái màu đỏ sẫm cái nơ đánh cho cẩn thận tỉ mỉ, tại hoàng hôn dưới ánh đèn tản ra đê điều mà xa hoa lộng lẫy. Tần Dương khẽ mỉm cười, lập tức Tần Dương nói ra, "Phản cổn các hạ, ngài chớ quên, gò thảm từ không thiếu hụt hữu dụng hữu nhu người. Chỉ cần ta nhóm có thể đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, vạch trần phủ kế lò tòa án bộ mặt thật sự, là có thể kích động bọn họ lòng phản kháng. Hơn nữa, ta còn biết một ít tòa án nội bộ nhược điểm, chúng ta có thể lợi dụng những này nhược điểm để cho bọn họ nhất kích chí mệnh." Tần Dương trong nụ cười mang theo một loại tự tin, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, lộ ra một loạt trắng tinh chỉnh tề hàm răng. Cả người hắn đứng nghiêm, giống như một cây cao ngất tùng thụ, sống lưng ngượn giống như một thanh tứ thẳng. Hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, thỉnh thoảng hơi nâng quyền, giống như là tự cấp chính mình kích động. Trên người hắn áo sơ mi trắng tại tối tăm trong ánh sáng hiện ra cực kỳ dễ thấy, nơi ống tay áo chỉnh tề bên lên, lộ ra rắn chắc cẳng tay cơ bắp. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mỗi một cọng tóc đều giống như đi qua chú tâm xử lý, tại yếu ớt trong ánh sáng tản ra nhàn nhạt lộng lẫy. Bầu không khí khẩn trương mà vi diệu. Thẻ bước gần phản cuồn ngồi một cái khắc hoa cái bàn gỗ sau đó, ánh mắt sắc bén dò xét đối diện Tần Dương. Mục đích của hắn chỉ, quăng, giống như sắc bén sở cẳng kẹo, tựa hồ nghĩ muốn lột ra Tần Dương bề ngoài, thẳng tới sâu trong nội tâm hắn. Trong ánh mắt mang theo nhìn kỹ, hoài nghi còn có một tia mong đợi. Hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, khiến cho mặt mình càng thêm tới gần mặt bàn, kia tuyệt đẹp mặt bàn điêu khắc tại dưới mặt hắn phảng phất đều mất đi hào quang. Lông mày hơi nhíu lên, hình thành một cái nho nhỏ chữ xuyên, giống như là trong đầu không ngừng cân nhắc Tần Dương lợi nói lợi và hại. Tần Dương thì hiện ra bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một chút lạnh nhạt cười mỉm, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt bình tĩnh như nước, không hoảng hốt chút nào. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh đến, hai chân vững vàng giẫm đạp trên mặt đất, giống như là mọc rễ một dạng. Hắn hô hấp đều đặn mà có tiết tấu, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang cùng không khí chung quanh tiến hành một đợt im lặng đối thoại. Bả vai buông lỏng, không có vẻ khẩn trương dấu hiệu, cả người tản ra một loại yên lặng cường đại khí tràng. Phản cồn thanh âm âm u, mang theo một tia nghi vấn nói ra, "Tần Dương, ngươi những thuyết pháp này, sắp thực khiến người khiếp sợ. Nhưng chỉ dựa vào ngươi lời của một bên, ta rất khó hoàn toàn tin tưởng. Phu kế lò tòa án, đây chính là gò thảm thần bí nhất truyền thuyết một trong, ngươi chứng minh như thế nào như lời ngươi nói hết vậy?" Phản cồn thanh âm ở trong phòng vang vọng, "Âm u được, phải, giống như sấm rền lạc quật." Đôi môi hơi mân khởi, hình thành một đầu căng thẳng thẳng tắp, mỗi một chữ đều giống như từ cổ họng sâu bên trong khó khăn nặn đi ra. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn Tần Dương, trong ánh mắt mang theo một loại không được lựa gạt uy nghiêm. Tay ở trên bàn vô ý thức di động, ngón tay xẹt qua mặt bàn hoa văn, phản phất đang tìm kiếm cái gì đáp án. Tần Dương khẽ mỉm cười, ngẫu nhiên tiếp tục nói, "Phản cồn các hạ, ta hiểu ngài nghi ngờ, nhưng cho phép ta lợi dụng tin tức kém, vì là ngài xây dựng một bức càng thêm rõ ràng hình ảnh. Ngài biết rõ, gò thảm thành phố mỗi góc đều cất giấu bí mật, mà ta vừa vặn nắm giữ một ít liên tòa án nội bộ cũng chưa chắc hiểu rõ tình báo." Tần Dương trong nụ cười mang theo một tia giảo hoạt, ánh mắt hắn hơi nheo lại, giống như là một cái nhìn thấu con mồi hồ ly. Hai tay ở trước người nhẹ nhàng giao ác, ngón tay lẫn nhau giao thoa quấn quanh, động tác ưu nhã tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng nhúc nhích một cái bước chân, giày da tại trên sàn gỗ phát ra nhẹ nhàng tiếng ma sát, thanh âm này tại yên tĩnh trong căn phòng hiện ra cực kỳ rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trần nhà kia chén hoa lệ đèn treo lấy nước tinh dây truyền ở dưới ngọn đèn chiết xạ ra quang mang màu sắc sặc sỡ, giống như là đang vì hắn lời nói tăng thêm một ít sắc thái thần bí. Tần Dương ngừng dừng một cái, quan sát phản cồn phản ứng, tiếp theo sau đó nói ra: Tần Dương con mắt chăm chú quá lại phản cồn bẻ mặt, ánh mắt hắn giống như là hai chiếc tinh vi máy quét, không buông tha đối phương trên mặt bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Hắn cơ thể hơi hướng về phản cồn nghiêng về, tựa hồ muốn kéo gần hai người khoảng cách trong lúc đó, để cho mình lời nói càng thêm trực tiếp truyền vào đối phương trong tai. Tần Dương nói ra, ví dụ như gần nhất mấy cái lần siêu cấp tội phạm trốn khỏi sự kiện, nhìn như là cảnh sát không làm tròn bổn phận, kỳ thực sau lưng đều có phủ kệ lò tòa án bóng dáng. Bọn họ lợi dụng chính mình sức ảnh hưởng, tại thời khắc mấu chốt là tội phạm đánh mở cửa sau, dùng cái này với tư cách chắc thí gò thảm phòng ngự năng lực thủ đoạn. Mà những tin tức này là ta tại một lần tình cờ thời cơ bên trong, từ một vị tòa án nội bộ nhân vật râu ria kia bên trong biết được. Tần Dương vừa nói, một bên trong đầu nhớ lại tình cảnh lúc đó. Trong ánh mắt thoáng qua một tia nhớ lại quan mang, tia sáng kia giống như là xa xôi tinh thần đang ngáy thước. Thanh âm hắn trở nên càng thêm âm u, giống như là đang giảng giải một cái không muốn người biết hắc ám cố sự. Thân thể ngôn ngữ cũng thay đổi được, phải, càng thêm sinh động, hắn dùng tay tại không trung ra dấu, giống như là tại mô tả đương thời chẳng cảnh. Ngón tay linh hoạt đông đưa, phản phất là những cái kia tội phạm tại hắn dưới sự chỉ huy chạy trốn quy tích. Phản cồn nghe vậy, cau mày, hiển nhiên đang suy tư Tần Dương lời nói tính chân thật. Lông mày giống như là hai đầu xoắn xuýt chung một chỗ mao mao trùng, tại dưới trán hình thành một danh thật sâu. Trong ánh mắt hắn tràn đầy nghi hoặc cùng suy nghĩ, ánh mắt ở trong phòng ly khai, giống như là đang tìm kiếm cái gì chứng cứ đến hoặc là phản bác Tần Dương nói. Môi khẽ nhúc đích, giống như là nghĩ muốn nói gì, nhưng lại đem lời nuốt trở về. Tay thật chặt bắt lấy ghế tay vịn, ngón tay bởi vì dùng lực mà trở nên có chút trắng bệnh. Chương 260, ngươi quan điểm cùng ta không như mà hợp. Chương 260, ngươi quan điểm cùng ta không như mà hợp. Phản cồn ngữ khí hòa hoãn một ít nói ra, vậy sao, ngươi vì sao phải nói cho ta biết những này? Ngươi lại có mục đích gì? Phản cồn thanh âm không còn giống như lúc trước loại này tràn đầy nghi vấn, mà là nhiều thêm một tia thăm dò. Thân thể về phía sau dựa vào ghế, ghế bởi vì hắn động tác phát ra một tiếng nhẹ than thở nhẹ. Trong ánh mắt hắn vẫn mang theo cảnh giác, nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Tay từ ghế trên tay vịn bông ra, tại trên đùi vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, giống như là tự cấp chính mình suy nghĩ tiết tấu. Tần Dương khe khẽ thở dài, ánh mắt trở nên thâm thúy lên, nói ra, phản cuộn các hạ, mục đích của ta rất đơn giản. Ta cũng không phủ kẽ lọ tòa án trung thực tín đồ, thậm chí có thể nói, ta là bọn họ đối đầu. Sở dĩ ta nói cho ngài những này, là bởi vì ta tin tưởng, chỉ có ngài loại này trí giả, tài năng, mới có thể dẫn dắt gọ thảm đi ra trước mặt khốn cảnh. Tần Dương than thở âm thanh giống như là một hồi nhẹ nhàng phong, ở trong phòng thổi qua. Trong ánh mắt mang theo một loại chân thành, đó là một loại từ sâu trong đáy lòng tản mát ra tình cảm. Trong đôi mắt giống như là có một đoàn hỏa diễm đang cháy, đó là đúng, đối với gọ thảm tương lai hy vọng chi hỏa. Tần Dương hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, ở trên không bên trong làm một cái túi để cho thủ thế, giống như là tại hướng về phản cồn triển lãm hắn thành ý thân thể đứng càng thêm cao ngất, giống như là tại hướng về phản cồn biểu dương chính mình tín niệm kiên định. Tần Dương lời nói giống như một khỏa thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích phản cồn trong tâm sóng gợn. Hắn bắt đầu lại lần nữa nhìn kỹ trước mắt người trẻ tuổi, cố gắng từ trong ánh mắt của hắn đọc lên tin tức. Phản cồn ánh mắt tại Tần Dương mặt bên trên qua lại dao động, giống như là một cái mất phương hướng lữ nhân đang tìm bảng chỉ đường. Mục đích của hắn chỉ từ Tần Dương ánh mắt chuyển qua hắn mũi, lại tới miệng hắn, sau đó trở về lại ánh mắt. Hắn biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa, vốn là nghi hoặc, sau đó là suy nghĩ, tiếp theo là một tia như có như không tin tưởng. Thân thể lần nữa hơi nghiêng về phía trước, hai tay ở trên bàn đàn chéo, giống như là đang vì mình xây lên một đạo suy nghĩ phòng tuyến. Trong ánh mắt nhiều hơn một chút tôn trọng, giống như là rốt cuộc tán thành Tần Dương với tư cách một cái có thể nói chuyện ngang hàng đối tượng. Ở nơi này tối tăm trong căn phòng, thời gian phảng phất ngưng kết một dạng, bình thường. Trên vách tường đồng hồ báo thức tí tách đi đến, mỗi một tiếng tích trả lời đều giống như đang vì trận này khẩn trương đối thoại đánh nhịp. Trong căn phòng không khí tựa hồ cũng thay đổi được, phải, ngưng trọng, tràn ngập một loại áp lực cùng mong đợi khí tức. Tần Dương vẫn đứng bình tĩnh đến, thân ảnh hắn tại hoàng hôn dưới ánh đèn bị kéo thật dài, giống như là một cái cô độc thủ hộ giả. Phản Côn thì ngồi phía sau bàn, giống như là một cái uy nghiêm thẩm phán giả, tuy nhiên nội tâm của hắn đã bắt đầu dao động, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự tĩnh táo kia cùng uy nghiêm. Tần Dương khẽ ngẩng đầu lên, lần nữa xem Phản Côn, trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo loại kia kiên định cùng chân thành. Tóc hắn ở dưới ngọn đèn lóng lánh yếu ớt lộng lẫy, giống như trong lòng của hắn kia bất diệt hy vọng. Áo sơ mi nơi cổ áo hơi rộng mở, lộ ra một mảng nhỏ da thịt, trên da thịt có một khỏa tiểu mụn rối đen nhỏ, giống như là một khỏa ẩn tàng bí mật. Hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, ngón tay thỉnh thoảng sẽ không tự chủ lơi cong, giống như là tại ức chế nội tâm kích động. Phản Côn ánh mắt từ Tần Dương trên thân rời đi, nhìn về phía căn phòng góc. Kia nơi hẻo lánh để một chậu lục thực lá cây có một số vàng ố, giống như là ở nơi này áp lực hoàn cảnh bên trong cũng mất đi sức sống. Hắn suy nghĩ bắt đầu bay xa, hắn tại nghĩ Tần Dương nói tới nếu như là thật, như vậy gọ thảm sẽ đối mặt với dạng nào một đợt to đại biến cách. Trong đôi mắt dần dần có một chút quan mang, đó là một loại đúng, đối với tương lai khả năng mong đợi, tuy nhiên loại này mong đợi còn kèm theo rất nhiều không xác định. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, tiết tấu trở nên mau hơn một chút, giống như là nội tâm của hắn từng bước tăng nhanh nhịp tim đập. Phản Côn bán tín bán nghi bước lên một bên lông mày, ánh mắt hơi nheo lại, ánh mắt giống như hai đem sắc bén tiểu ken một dạng đâm về phía Tần Dương. Hắn kia âm u mà giàu có từ tính thanh âm tại tĩnh lặng trong căn phòng vang vọng, ngươi mục đích chỉ là như thế, hay là nói ngươi có càng đại mưu đồ? Hắn cơ thể hơi nghiêng về trước, bộ kia cắt xén vừa người cao cấp âu phục hướng theo động tác ở dưới ngọn đèn chết xạ ra một loại đê điều xa hoa, âu phục trên kia tinh xảo ám văn phảng phất đều tại im lặng nói ra chủ người thân phận cùng địa vị. Kia dày rộng bàn tay nắm thật chặt ghế tay vịn, chỉ then chốt bởi vì dùng lực mà hơi trở nên trắng, phảng phất chỉ cần Tần Dương trả lời hơi có sai lầm, hắn trong nháy mắt sẽ nổi lên. Tần Dương chậm rãi lắc đầu một cái, sợi tóc hướng theo động tác này nhẹ nhàng lắc lư, giống như trong gió chập chờn hát sát sợi tơ. Trên mặt lộ ra chân thành cười mịn, nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong nắng ấm, chậm rãi ở trên mặt lan tràn ra, từ khóe miệng hơi hơi dương lên, đến trên gương mặt nhàn nhạt má lún đồng tiền xuất hiện, lại tới trong đôi mắt lập lòe chân thành quan mang. Hắn dùng ôn hòa mà kiên định khẩu khí nói ra, "Phản Côn các hạ, ta thừa nhận, ta quả thật có tính toán chính mình, nhưng ta mục tiêu cùng ngài cũng không mâu thuẫn. Ta hy vọng nhìn thấy một cái càng thêm ổn định, phồn vinh gọ thảm, mà không phải là bị phụ kệ lọ tòa án bóng mờ bao phủ phế tích." Tần Dương ngừng dừng một cái, trong ánh mắt để lộ ra một loại đúng, đối với gọ thảm tương lai mơ ước. Hắn chậm rãi giơ tay lên, giống như là tại mô tả một bức mỹ hảo bức tranh một dạng, bình thường, ở trên không bên trong nhẹ nhàng huy động, ta tin tưởng, chỉ cần ta nhóm liên thủ, liền có thể phá tòa án thống trị, vì là gọ thảm mang theo chính thức tự do cùng hòa bình. Tưởng tượng một chút, gọ thảm đường không còn bị hắc ám cùng sợ hãi bao phủ, bọn nhỏ có thể tại ban ngày điên lòng rốt vừa bỡn, các thương nhân có thể an tâm kinh doanh bọn họ sinh ý, ban đêm gọ thảm sẽ không còn là tội ác đất ấm, mà là bị rực rỡ đèn chỉ, quăng, nơi chiếu sáng, mọi người có thể tại đầu đường dạo chơi, thưởng thụ thành phố này mỹ hảo. Phản Côn trầm mặc chốc lát, ánh mắt có chút trống rỗng mà nhìn chằm chằm đến phía trước, trong đầu giống như là có một đợt kịch liệt phong bạo chính tại tàn phá bờ bãi. Tựa hồ trong đầu phát họa ra một vài bức khả năng tương lai đồ cảnh, những hình ảnh kia giống như điện ảnh một dạng tại trước mắt thoáng qua. Hắn nhìn thấy gò thảm rách nát đường được chữa trị đổi mới hoàn toàn, đã từng bỏ hoang kiến trúc lại lần nữa tỏa phát sinh cơ, trở thành náo nhiệt thương trường hoặc là ấm áp chỗ ở. Hắn nhìn thấy các thị dân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, mà không phải hiện tại loại này tràn đầy sợ hãi và chết lặng vẻ mặt. Hắn cũng nhìn thấy chính mình không còn là ở trong bóng tối bùng vẫy cầu sinh hắc bang lão đại, mà là trở thành gò thảm trọng kiến công thần, bị mọi người kính trọng. Tần Dương lời nói giống như một cái chìa khóa, từng bước mở ra trong lòng của hắn một ít xiềng xích, những cái kia xiềng xích đã từng thật chặt khóa lại tín nhiệm cùng hy vọng. Phản Côn chậm rãi thở ra một hơi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, thanh âm trở nên kiên định, giống như cổ lão đại chuông vang lên lúc phát ra nặng nề mà có lực thanh âm. Tần Dương, nếu mà ngươi nói không loa, như vậy chúng ta xác thực cần liên thủ. Nhưng trước đó, ta cần chứng cứ đến người vừa nói. Cùng lúc, ta cũng cần giải ngươi thực lực chân chính cùng kế hoạch. Chương 261, một phần chứng cứ. Chương 261, một phần chứng cứ. Ánh mắt lại lần nữa trở nên sắc bén, giống như là một chỉ nhìn chằm chằm con mồi diều hâu, không buông tha Tần Dương mặt lên bất luận cái gì một tia vẻ mặt. Tần Dương gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Động tác trầm ổn mà ung dung, không hoảng hốt chút nào. Hắn vi điều chỉnh một chút chính mình tư thế ngồi, thẳng tắp sống lưng, để cho mình xem càng thêm tự tin và đáng tin. Tần Dương nói ra, phản cồn các hạ, ngài cẩn thận là sáng suốt. Ta sẽ mau chóng thu lấy chứng cứ để chứng minh ta ý kiến. Về phần ta thực lực cùng kế hoạch, ngài không ngại trước nghe một chút ta bước đầu ý nghĩ. Tần Dương thanh thanh giọng nói, hầu kết trên dưới chân nhắn động một cái, sau đó bắt đầu cặn kẽ trình bày kế hoạch. Đầu tiên, chúng ta muốn bạch trần phủ kệ lò tòa án hành động bí mật. Cách này đỉnh giống như một cái ẩn tàng ở trong bóng tối to đại độc lưu, ăn mòn gò thảm căn cơ. Chúng ta cần thâm nhập điều tra bọn họ mỗi một cái cứ điểm, mỗi một cái thành viên thân phận. Phu kệ lò tòa án thành viên ẩn giấu rất sâu, bọn họ tại gò thảm các ngõ ngách đều có nhãn tuyến cùng thế lực. Chúng ta muốn từ những cái kia nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể manh mối tới tay, nói thí dụ như một ít đột nhiên xuất hiện ký hiệu thần bí, hoặc là những cái kia luôn là tại ban đêm tiến hành thần bí tụ họp. Tần Dương vừa nói, vừa dùng tay ở trên bàn điệu bộ đến, ngón tay thon dài mà linh hoạt, giống như đang chỉ huy một đợt vĩ đại chiến dịch. Một khi chúng ta nắm giữ đủ chứng cứ, chúng ta liền muốn liên hợp gò thảm thành phố thế lực khắp nơi cùng phản kháng. Gò thảm cảnh sát tuy nhiên tối giữa, nhưng mà có một phần con người chính nghĩa khát vọng thay đổi. Chúng ta phải tìm được những người này, hợp tác với bọn họ, cho bọn hắn cung cấp chứng cứ, để bọn hắn tại ngoài sáng trên đúng, đối với phụ kệ lò tòa án tiến hành đả kích. Cùng lúc, gò thảm những cái kia tiểu bàn phái, tuy nhiên bọn họ hiện tại làm theo ý mình, nhưng nếu mà chúng ta có thể để bọn hắn nhìn thấy phản kháng phụ kệ lò tòa án chỗ tốt, bọn họ cũng sẽ gia nhập trận doanh chúng ta. Chúng ta có thể hứa hẹn cho bọn hắn hợp pháp sinh tồn không gian, để bọn hắn từ góc tối đi tới dưới ánh mặt trời, chỉ cần bọn họ nguyện ý vì gò thảm tương lai ra một phần lực. Tần Dương trong ánh mắt lập lòe trí tuệ quang mang, ánh mắt quét qua phản cồn, giống như là đang tìm kiếm tán đồng. Cuối cùng, chính là trọng kiến gò thảm trật tự cùng tương lai. Làm chúng ta đánh bại phụ kệ lò tòa án, gò thảm sẽ là một vùng phế tích, vô luận là vật chất trên vẫn là về tinh thần. Chúng ta phải thành lập tân pháp luật cùng trật tự, để cho gò thảm thị dân nặng mới học được tín nhiệm cùng tôn trọng. Chúng ta có thể từ giáo dục tới tay, thiết lập trường học, để cho bọn nhỏ tiếp nhận chính xác giá trị quan. Cùng lúc, chúng ta muốn chấn được gò thảm kinh tế, hấp dẫn đầu tư, tu bổ những cái kia bị phá hư cơ sở thiết bị. Nói thí dụ như, lại lần nữa xây dựng những cái kia bị nổ hủy cầu đối, để cho gò thảm giao thông lần nữa khôi phục chót lọt. Tần Dương thanh âm tràn đầy kích tỉnh, cả người đều phảng phất bị một loại lực lượng vô hình bao phủ. Phản Côn nghe xong Tần Dương kế hoạch sau đó, chậm rãi gật đầu. Trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp, có kinh ngạc, có tán đồng, cũng có một vẻ lo âu. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Tần Dương, ngươi kế hoạch xác thực khiến người cảm giác mới mẻ, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, con đường này tràn đầy không biết cùng nguy hiểm. Một khi chúng ta hành động thất bại, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi." Thanh âm âm u mà khàn tiếng, giống như là từ cổ họng sâu bên trong nặn đi ra một dạng. Hắn dựa vào ghế, thân thể có một số bướng lỏng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tần Dương. Tần Dương cùng thẻ bước gần Phản Côn ngồi đối diện nhau, trên bàn để tinh xảo bộ đồ ăn, nhưng hai người cũng không động bữa, bầu không khí ngưng trọng chuyên chú. Kia bộ đồ ăn tại đèn chỉ, quăng, chiếu rọi xuống lập lòe mê người quan mang, làm bằng bạc dao niệm phản xạ ra ánh sáng ở trên vách tường lúc đích, phản phất là một đám không an phận tinh linh. Màu trắng mâm sứ trên có tuyệt đẹp hoa văn, những hoa văn kia giống như là cổ lão đồ đằng, nói ra một loại ưu nhã văn hóa. Bàn ăn xoay để ở chính giữa một chai rượu vang đỏ màu sắc giống như thâm thúy hồng bảo thạch, tại thủy tinh chai rượu bên trong tản ra dụ người lộng lẫy. Tần Dương biết rõ, tiếp xuống dưới đối thoại đem quyết định hắn có thể hay không thắng được vị này hắc bang lão đại tín nhiệm cùng. Nhịp tim đập không tự chủ được thêm mau một chút, có thể cảm giác được huyết dịch tại trong mạch máu nhanh chóng lưu động, nhưng hắn ngoài mặt vẫn duy trì trấn định. Để tay tại trên đầu gối, ngón tay không tự chủ hơi cong, giống như là tự cấp chính mình kích động. Tần Dương đầu tiên mở miệng, giọng thành khẩn. Thanh âm êm dịu mà kiên định, giống như một hồi ấm áp xuân gió thổi qua hoang vu sa mạc. Tần Dương hắn nói ra, phản cuồn các hạ, ta phải đầu tiên làm sáng tỏ ta lập trường. Ta cũng không ngại suy nghĩ phái cấp tiến nhân sĩ, cũng không tìm kiếm thông qua thủ đoạn bạo lực phá vỡ hiện có trật tự. Ta tìm đến ngài là bởi vì ta tin tưởng, chỉ có hợp tác mới có thể vì gò thảm mang theo chính thức thay đổi. Ánh mắt nhìn thẳng phản cồn ánh mắt, không có một chút tránh né, trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng mong đợi. Phản cồn nghe vậy, trong ánh mắt để phòng hơi có bưng lỏng, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Bả vai hơi chìm xuống một ít, thân thể cũng không có cũng có trước chặt như vậy bó, nhưng khóe miệng vẫn mím thật chặt, giống như là một đạo khó có thể vượt qua phòng tuyến. Phản cồn chậm rãi mở miệng nói, "Tần Dương, ngươi nói nghe rất dụ người, nhưng ở trong hội này, tín nhiệm là hàng xa xỉ. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi?" Thanh âm mang theo một loại tang thương cùng mệt mỏi, phản phất tại cái thế giới hắc ám này bên trong đã trải qua quá nhiều lừa gạt cùng phản bội. Tần Dương khẽ mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo một loại tự tin và thần bí. Từ trong ngực lấy ra một phần mã hóa văn kiện, động tác nhẹ nhàng mà cẩn thận, giống như là tại đối đãi một kiện chân bảo hiếm thế. Lập tức, Tần Dương hắn dùng hai tay dâng văn kiện, nhẹ nhàng đẩy tới phản cồn trước mặt. Văn kiện tờ giấy phẩm chất rắn chắc, có một loại đặc thù hoa văn, trang bìa là màu đen đặc, phía trên dùng ngân sắc sợi tơ thêu một ít ký hiệu thần bí, những phù hiệu kia ở dưới ngọn đèn lập lòe ánh sáng yếu ớt, phản phất như nói văn kiện tầm quan trọng. Tần Dương nói ra, phản cổn các hạ, đây là ta trước mắt nắm giữ một phần liên quan tới phủ kệ lọ tòa án chứng cứ, tuy nhiên còn không là rất bằng diện, nhưng đủ để chứng minh ta không phải tại nói xuông không tác dụng theo sát ngài nói những thứ này. Ngài trước tiên có thể xem. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, hai tay vẫn đặt lên bàn, giống như là đang đợi phản cồn phán quyết. Phản cồn liếc mắt nhìn trước mặt văn kiện, trong ánh mắt thoáng qua một tia hiếu kỳ. Tần Dương nói ra, phản cồn các hạ, đây là ta có thể cung cấp cho ngài một phần chứng cứ. Tần Dương thanh âm trầm ổn mà thành khẩn, hắn vừa nói, một bên rẻ đặt từ một cái chất lượng hoàn mỹ ví da màu đen bên trong lấy ra phần văn kiện kia. Động tác nhẹ nhàng lại cẩn thận, phản phất trong tay nâng không phải một sấp văn kiện, mà là dễ bể chân bảo hiểm thế. Ngón tay thon dài mà linh hoạt, tại văn kiện ranh giới nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là đang vuốt ve một kiện có sinh mệnh đồ vật. Nó chứng minh ta là làm sao cùng phủ kệ lọ tòa án nội bộ bảo thủ phái giữ một khoảng cách, thậm chí tại nào đó chút thời gian, ta còn từng ngăn cản qua bọn họ cực đoan hành động. Chương 262, nghiêm trọng phân liệt chương 262, nghiêm trọng phân liệt Tần Dương trong ánh mắt để lộ ra một loại kiên định cùng chính trực, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn về Phản Cồn, giống như là muốn đem mình chân thành thông qua ánh mắt truyền đưa tới. Ta tin tưởng, những văn kiện này có thể chứng minh ta thành ý cùng lập trường. Lúc này, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ khe hở vậy vào Tần Dương trên mặt, mặt hắn bộ phận hình dáng bị câu xiết càng thêm rõ ràng, kia cao thẳng sống mũi, mím chặt đôi môi, không có một không như nói nghiêm túc cùng nghiêm túc. Phản Cồn nhận lấy văn kiện, hắn kia dày rộng có lực đại thủ tại va chạm vào văn kiện trong mấy mắt, có thể cảm giác được tờ giấy rắn chắc mà có chất cảm giác. Hắn bắt đầu cẩn thận lật xem, mỗi chuyển động một trang, đều có thể nghe thấy tờ giấy phát ra nhẹ nhàng tiếng xào xạc, giống như ngày mùa thu bên trong lá rụng ở trong gió thì thầm. Ánh mắt chuyên chú mà thâm thúy, giống như một đầu ở trong bóng tối kiếm ăn dã lang, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Lông mày khi thì hơi nhíu lên, trên trán xuất hiện vài đạo nhàn nhạt đường vân, đó là hắn đang suy tư cùng đánh giá lúc theo thói quen động tác khi thì lại hơi giãn ra, tựa hồ là nhìn thấy một ít để cho hắn cảm thấy bất ngờ vừa vui mừng nội dung. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt nhiều thêm một tia tán thành. Kia một tia tán thành giống như trong bóng tối một tia ánh dạng đồng, tuy nhiên yếu ớt lại đủ để thay đổi bầu không khí. Ánh mắt không còn giống như lúc trước kia một dạng tràn đầy hoài nghi và nhìn kỹ, mà là nhiều hơn một chút ôn hòa cùng tín nhiệm. Phản Cồn ngữ khí hòa hoãn nói ra, ngươi xác thực làm không ít môn học, Tần Dương. Thanh âm cũng không có cũng có lúc trước cái loại này băng lãnh cùng cứng rắn, trở nên nhẹ nhàng rất nhiều, giống như lạnh lẽo mùa đông bên trong đột nhiên thổi tới một hồi ấm áp chút gió. Nhưng ta vẫn cần phải biết, ngươi tìm ta cụ thể muốn làm cái gì. Lúc này, trong căn phòng bầu không khí hơi hơi nhẹ nhõm một chút, trong không khí cảm giác khẩn trương phảng phất bị làm loãng. Tần Dương gật đầu một cái, thẳng vào chủ đề nói ra, Phản Cồn các hạ, ta chú ý đến gần nhất gò thảm thành phố phát sinh một loạt sự kiện, đặc biệt là liên quan tới Gem gọt đồn cùng ô soạn cổ bộ hệ một tình huống. Tần Dương trong ánh mắt lập lòe một loại thấy rõ hết thảy quan mang, hắn vừa nói, vừa dùng tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, vậy có tiết tấu tiếng đánh giống như là đang vì lời nói đánh nhịp. Ta cho rằng, hai cái nhân vật kia đối với gò thảm tương lai cực kỳ trọng yếu. Vẻ mặt nghiêm túc mà trang trọng, giống như một vị chính tại đọc quyết sách trọng đại lãnh tụ. Phản Cồn khẽ nhíu mày, lông mày giống như hai đầu hắc sắc mao mao trùng bất an dãy rủa. Hiển nhiên đúng, đối với Tần Dương nhắc đến hai người kia cảm thấy bất ngờ. Ánh mắt hơi nheo lại, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác, giống như là một cái bị đột nhiên thức tỉnh sư tử, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng nguy hiểm. Phản Cồn nghi hoặc nói ra, gọt đồn cảnh quan ta tự nhiên biết rõ, hắn là gọ thảm chính nghĩa ánh sáng. Trong thanh âm mang theo một loại kính trọng, tại nhắc tới gọt đồn lúc, vẻ mặt cũng thay đổi được, phải, nghiêm túc, phản phất gọt đồn tên bản thân liền đại biểu một loại thần thánh lực lượng. Nhưng ổ xoắn cổ bồ hệ bột, cái kia rào hoảng trìn. Hắn vì sao trọng yếu như vậy? Phản Cồn khỏe miệng hơi hướng phía dưới viết, trên mặt lộ ra một tia khinh thường, hắn tựa lưng vào ghế ngồi, thân thể hơi hơi ngửa về đằng sau, hai tay quanh để ở trước ngực, cho thấy nội tâm của hắn nghi hoặc cùng đúng, đối với bèn chỉnh xem thường. Tần Dương giải thích nói ra, ô soạn tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn cũng là gò thảm không thể thiếu một phần. Tần Dương nói không nhanh không chậm, mỗi một chữ đều nói rõ ràng tích mà có lực, giống như từng khỏa đình tử ghim vào tấm gỗ. Hắn nắm giữ đến rất nhiều thế giới dưới lòng đất bí mật, nếu mà hắn có thể cho chúng ta sử dụng, đem là đối kháng phủ kệ lọ tòa án trọng yếu lực lượng. Tần Dương trong đôi mắt lập lòe trí tuệ tia lửa, hắn về phía trước ngã ngã thân thể, hai tay chống tại trên đầu gối, giống như là tại nhấn mạnh chính mình quan điểm. Phản Côn trầm tư chốc lát, ánh mắt trở nên có chút trống rỗng, giống như là lọt vào thâm sâu nhớ lại hoặc là phức tạp suy nghĩ bên trong. Ngón tay vô ý thức trên cánh tay nhẹ nhàng gõ, kia tiết tấu lúc nhanh lúc chậm, phản phất là nội tâm của hắn suy nghĩ bên ngoài thể hiện. Hô hấp cũng thay đổi được, phải, chậm chạp thâm trầm, giống như là đang cố gắng áp chế nội tâm ba động. Tựa hồ đang cân nhắc lợi và hại. Phản Cồn chậm rãi mở miệng nói, "Thần Dương, ngươi kế hoạch nghe rất to gan." Thanh âm âm u mà khàn tiếng, giống như là từ cổ lao trong hang động truyền ra vào bể. "Nhưng ngươi phải hiểu được, gọt đồn là cảnh sát đại biểu, mà ta cùng với cảnh sát chi ở giữa quan hệ từ trước đến giờ phức tạp." Nói tới chỗ này, Phản Cồn trong ánh mắt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Đó là hắn nhiều năm qua cùng cảnh sát bất hòa lưu lại xuống vết tích. Về phần ô soạn, hắn càng là cái khó có thể bám nhân vật. Phản Cồn hơi lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ vẻ mặt. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có thể bảo vệ bọn họ? Ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Dương, giống như là muốn từ trong ánh mắt tìm ra đáp án. Tần Dương nói ra, Phản Cồn các hạ, ngài sức ảnh hưởng tại gò thảm không ai bằng. Tần Dương trong ánh mắt tràn đầy sùng bái tôn kính cùng tín nhiệm, thanh âm cũng không tự chủ đề cao một chút, giống như là tại hướng về mọi người tuyên bố một cái không thể nghi ngờ sự thật. Ta tin tưởng, chỉ cần ngài nguyện ý ra mặt, gọt đồn cùng ổ soạn an nguy tự nhiên không lo. Tần Dương đứng dậy, ở trong phòng chậm rãi đi, bước chân trầm ổn mà có lực, mỗi đi một bước cũng có thể cảm giác được sàn nhà nhẹ nhàng chấn động. Mà ta đề xuất cái kế hoạch này chính là căn cứ vào đối với ngài thực lực tán thành. Tần Dương đi tới bên cửa sổ, nhìn đến ngoài cửa sổ gò thảm nhai cảnh, bóng lưng dưới ánh nắng mặt trời chiếu hiện ra cực kỳ kiên định. Tần Dương ngừng dừng một cái, ánh mắt vẫn dừng lại ở ngoài cửa sổ, giống như là tại từ gò thảm đầu đường cuối ngõ tìm kiếm linh cảm cùng lực lượng. Hắn hít sâu một hơi, giống như là tự cấp chính mình kích động, sau đó chậm rãi xoay người lại, quan sát phản cồn phản ứng, tiếp theo sau đó nói ra. Tiếp xuống dưới nội dung, Tần Dương có thể sẽ tiến một bước trình bày kế hoạch, hoặc là hướng về phản cồn cung cấp liên quan tới gọt đồn cùng ổ xoan tình huống cặn kẽ, lấy thuyết phục phản cồn gia nhập kế hoạch. Tần Dương tiếp tục nói, phản cồn các hạ, chúng ta trước tiên đến nói một chút gọt đồn cảnh quan. Hắn tuy nhiên thân ở cảnh sát, nhưng hắn một mực khát vọng chính thức chính nghĩa, nghĩ muốn đánh vỡ gò thảm hiện có hắc ám vô cùng. Hắn cùng với những cái kia bị phủ kệ lọ tòa án ăn mòn cảnh sát khác biệt, chính trực cùng dũng khí là chúng ta có thể lợi dụng tư bản. Tần Dương ánh mắt chăm chú nhìn phản cồn, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, hy vọng hắn có thể hiểu được chính mình suy nghĩ. Tần Dương bắt đầu ở trong phòng chậm rãi đi đi lại lại, bước chân rất nhẹ, cơ hồ không nghe được thanh âm, nhưng mỗi một bước đều mang một loại nghi cặn kẽ tiết tấu. Ngài biết rõ, gò thảm nội bộ cảnh sát tồn tại nghiêm trọng phân liệt, một nhóm người tại phủ kệ lò tòa án dưới sự khống chế làm sàng làm bậy, mà gọt đồn nhưng vẫn đang cố gắng cùng với đối kháng. Nếu mà chúng ta có thể liên hợp hắn, thì đồng nghĩa với tại nội bộ cảnh sát cắm vào một thanh đối kháng phủ kệ lò tòa án giao sắc. Tần Dương vừa nói, vừa dùng tay tại không trung ra dấu, giống như tại mô tả một bức hùng vĩ chiến lược kế hoạch xây dựng.